mặc dù là chính mình sai lầm, nhưng nữ nhân cũng không muốn thừa nhận, nàng hiển nhiên càng muốn thiên nộ ở Đào Bảo. Còn không đi ra ngoài. Nữ tử cắn răng nghiến lợi nói. Há, xin lỗi. Đào Bảo lập tức liền ly khai phòng vệ sinh, cũng đóng cửa lại. Nhắc tới cũng thú vị, bị nữ tử đuổi ra phòng vệ sinh sau, Đào Bảo cái bụng lại không đau. Liền, Đào Bảo lại trở về bách hợp nơi đó. Sau một lát, một người phụ nữ từ phòng vệ sinh phương hướng xuất đến rồi. Nàng ăn mặc một thân vàng nhạt nghề nghiệp trang phục, có chút khẩn, làm nổi bật lên nàng lồi lõm có hứng thú vóc người. Tinh tế đai lưng thắt ở bên hông đi lên đường đến có vẻ chân thành cảm động, mới vừa nhiễm màu nâu đại tóc quăn tự tầng mây chất đống ở trên vai, tỉ mỉ phát họa nhạt trang có vẻ trói lọi khí chất bất phàm. Nàng chân thon dài trên còn ăn mặc một đôi màu đen tất chân, cái này tất chân bắp đùi địa phương là có đường viền hoa, 10cm tinh tế giày cao gót cùng nơi tô điểm tua rua vô cùng bắt người nhãn cầu. Nhìn dáng dấp là một cái trước trận bạch lĩnh. Nàng đi tới Đào Bảo bên người thời điểm, mạnh mẽ chừng Đào Bảo một chút, sau đó nghênh ngang rời đi. Bách Hợp trừng mắt nhìn, cười nói, Đào Bảo, ngươi như thế nào trêu người ta mỹ nữ? Đào Bảo vây vây tay, một mặt vô tội. Đúng rồi, Đào Bảo, ngươi vừa nay đang suy nghĩ gì đấy? Như thế chăm chú. Ta có thể không tin ngươi ở quay về Coca-Cola bình ý dâm. Bách Hợp lại cười cười nói. Đào Bảo bạo hãn, làm sao có khả năng? A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cô nàng này trên không được a. Đào Bảo này mới phản ứng được, hắn chính sự đều đã quên. Không để ý tới trả lời Bách Hợp, Đào Bảo mau mau mở ra thuận phong nhĩ. Tô Loan Loan, nếu ngươi tiếp nhận rồi ta mời, cũng là mang ý nghĩa, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì chứ? Thanh âm của một nam nhân từ Tô Loan Loan cờ tờ vở phòng riêng vang lên. Nam nhân hô hấp có chút gấp gáp. Không được. Đào Bảo coi như không nhìn thấy, cũng năng lực tưởng tượng đến nam nhân giờ khắc này vẻ mặt. Hắn khẳng định ở nhìn chằm chằm Tô Loan Loan ngực, sau đó tỏa ra nóng rực ánh mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn a. Tô Loan Loan hiện ra rất khẩn trương. A, Tô Loan Loan tiểu thư, ngươi là muốn gọi điện thoại cầu cứu sao? Ha ha, tùy tiện đánh, mời theo liền đánh. Nam nhân cười trắng trợn không kiêng rẻ. Rất nhanh Tô Loan Loan kinh hoàng âm thanh liền vang lên, làm sao hội? Không tín hiệu. Không phải không tín hiệu, là bị che đậy. Nha, ta nói thật với ngươi đi, này căn phòng nhỏ, là phòng ca ta chuyên môn gian phòng, không chỉ có lắp đặt tiêu âm thiết bị, còn lắp đặt che đậy tín hiệu thiết bị, hơn nữa, còn gia cố gian phòng, bức tường kết cấu toàn bộ là thép hôn bùn đất. Coi như một viên lựu đạn đều nổ không ra. Nam nhân dừng một chút, lại nói, Tô Loan Loan, ngươi tuyệt vọng đi. Không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi, ta hội nói cho biết ngươi cường gian. Tô Loan Loan kinh hoàng nói. Làm nghề nghiệp trạch nữ, nàng này điểm mèo quào tê cun đô công phu, quả thật tiêu chuẩn khoa chân múa tay. Ha ha. Nam nhân trắng trợn không kiêng dè cười, ta hội đem chúng ta ba quá trình toàn bộ đập xuống đến, ngươi nếu như dám nói cho biết ta liền đem video phát cho người nhà của ngươi, bằng hữu. Ngươi. Đào Bảo. Nhanh tới cứu ta. Tô Loan Loan lớn tiếng kêu gọi đạo. Ha ha, thỏa thích gọi đi, ta ngược lại xem ai có thể tới cứu ngươi. Nha. Đã quên nói cho ngươi, ta mười mấy cái tiểu đệ đều ở ngoài cửa tiếp tục môn đây, ta với bọn hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, ai tới cũng không cho vào, trừ không đặc biệt việc trọng yếu. Nam nhân tựa hồ vì chính mình nghiêm cẩn rất kiêu ngạo. Đào Bảo khe như mày, trực tiếp lao nhanh ra ngoài. Phía sau, mỹ nữ phục vụ viên hô lớn, thiên sinh, xin mời trả nợ. Nhưng lời còn chưa dứt, Đào Bảo liền chạy đi kẻ nủ kỳ phờ y ẹt chỉa kèn điếm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện của tôi nét. Gặp trốn đan. Nhưng còn chưa từng thấy làm một ly cola trốn đan. Này ngươi đến cùng nhiều không điểm mấu cho ta. Đào Bảo không có thời gian rảnh rỗi để ý tới kẻ nủ kỳ phờ y ẹt chỉa kèn trong cửa hàng lời đàm tiếu. Hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy đến Tô Loan Loan cờ tờ vờ phòng riêng trước cửa, xem xét một chút. Quả nhiên, chính như cái kia phong ca nói, cái này cờ tờ vờ phòng riêng cửa đứng một ít tên côn đồ các ké. Người hơi nhiều, coi như là Đào Bảo, xử lý lên e sợ cũng cần hoa một ít khí lực. Mà Tô Loan Loan ở trong phòng trải qua ngàn cân treo sợi tóc. Đào Bảo xoay chuyển ánh mắt, nảy ra ý hay. Hắn nên ngang đi tới. Đứng lại, làm gì chứ? Trong đó một tên côn đồ cắt ké ngăn cản Đào Bảo đường. Đào Bảo xem xét một chút phòng riêng môn, nhàn nhạt nói, mở ra phòng riêng môn. Ha ha, ngươi sẽ không là bên trong này cô nàng xin mời cứu binh chứ? Liên ngươi này xấu thân thể, năng lực nhận được lao tử một đấm sao. Đúng. Đào Bảo trở tay chính là một cái tát. Trực tiếp đánh tên côn đồ cắt ké đỏ nửa bên mặt. Phiến tên côn đồ cắt ké có chút ngộng. Phản ứng lại sau, tên côn đồ cắt ké giận dữ. Nhưng Đào Bảo lại một cái tát, sau đó nhàn nhạt nói, lão đại các ngươi muốn xảy ra vấn đề rồi, biết không? Xảy ra chuyện gì? Tên côn đồ cắt ké theo bản năng đạo. Nghe qua Đông Hải Liên Hoàn mất tích vụ án giết người sao? Hung thủ lấy ra mắt làm tên, xem xét nam nhân, sau đó săn giết. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Nghe nói, hung thủ trải qua bị bắt lấy. Dám. Bị bắt lấy, chỉ là mô phỏng theo phạm. Hung thủ thật sự đang ở bên trong. Đào Bảo chỉ vào phòng riêng. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Không trách này cô nàng bình tĩnh như thế, hóa ra là điên cuồng giết người mà a. Người còn phí nói cái gì, nhanh lên một chút mở cửa a. Có người thúc giục. Hay lắm. Nói xong, đầu linh tên côn đồ cắt ké chiếc chìa khóa sen vào lỗ khóa, sau đó mở cửa, như ong vỡ tổ vào. Phong ca, ngài không có sao chứ? Trong phòng nam nhân ngẩn người, lập tức giận dữ, làm gì chứ? Các ngươi làm gì chứ? Ta này đang muốn lên cô nàng này, các ngươi xông tới làm gì? Phong ca, cô nàng này trên không được a. Đúng. Nam nhân trực tiếp một cái tát phiến đến tên côn đồ cắt ké thủ lĩnh trên mặt, nói hắn nương cái gì đây, tại sao không thể trên? Phong ca, nữ nhân này là Đông Hải Liên Hoàn mất tích người mang tội giết người hung phạm. Tên côn đồ cắt ké thủ lĩnh đạo. Đúng. Nam nhân lại một cái tát. Thật ngươi mẹ a, ngươi gặp như thế nhược liên hoàn hung thủ giết người. Hắn dừng một chút, cũng là ý thức được cái gì, lại nói, ai? Ai nói cho các ngươi, nàng là liên hoàn sát thủ. Hắn. Tên côn đồ cắt ké cùng nhau chỉ về xuất hiện ở cửa Đào Bảo. Đào Bảo. Tôn Loan Loan trực tiếp nhào tới Đào Bảo trong lồng ngực, viền mắt oan ức đều ửng hồng. Đào Bảo sờ sờ Tôn Loan Loan đầu, cười cười nói, đều ghi lại tới sao? Ừm. Tôn Loan Loan từ nịt ngực lý lấy ra một nhánh ghi âm út. Nam nhân thay đổi sắc mặt. Hắn có thể che đậy điện thoại di động tín hiệu, nhưng có thể che đậy không được ghi âm bút à. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút đem con nào ghi âm bút đánh hạ xuống A. Nam nhân quát. Tên côn đồ cắt ké này mới phản ứng được, như ong vỡ tổ hướng Đào Bảo đập tới. Tô Loan Loan thay đổi sắc mặt. Đào Bảo trực tiếp đem Tô Loan Loan phóng tới phía sau, mỉm cười nói, báo cảnh sát đi thôi, nơi này do ta ngăn, bọn hắn ai cũng xuất không được phòng riêng. Được. Cùng một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường hạ tình không giống, Tô Loan Loan đúng là rất tín nhiệm Đào Bảo. Tô Loan Loan sau khi rời đi, Đào Bảo trà sát tay, cũng là một mặt hưng phấn, coi như phản phái nhân vật đánh thành trọng thương cũng coi như là chính nghĩa chứ. Đi ngươi mẹ nó, không biết lượng sức. Lưu manh thủ lĩnh chạy nhanh nhất, trước tiên vọt tới Đào Bảo bên người, sau đó quay về Đào Bảo chán chính là một đòn thẳng quyền. Quá chậm rồi. Đào Bảo trở tay nắm lấy Lưu manh thủ lĩnh thủ đoạn, lấy lực mượn lực. Thuận thế chính là một cái quá kiên suất. Giang giác. Cũng không biết cái nào xương sườn đứt đoạn mất, lưu manh thủ lĩnh tại chỗ kêu thảm thiết lên. Cái khác lưu manh đều hút ngụm khí lạnh. Mẹ trứng, này người quá mạnh mẽ, một chiêu liền phế bỏ cường ca. Thảo, các ngươi trên A. Cùng tiến lên. Tôn Loan Loan đều chạy mất tăm, cái này Phong ca cũng lên. Ở nam nhân rục rã, bọn côn đồ ỷ vào người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên. Nhưng Đào Bảo không những không có lùi bước, trái lại nghịch thế mà lên. Phản tập đã qua. Đào Bảo tốc độ cực nhanh, 2-3 cái hô hấp, liền đến lưu manh quần trong. Bùm bùm, một trận quyền đấm cước đá, trên đất vòng vo nằm một mảnh. Hô Đào Bảo vỗ tay một cái, nóng người xong xuôi, nên ngươi. Này nơi mới vừa rồi còn ở thanh sắc lệ nhâm phong ca tròn váng. Hắn những này tiểu tùy tùng tuy rằng không phải nhân vật lợi hại nào, nhưng cũng chưa từng có ở không tới trong vòng một phút bị người toàn bộ bãi bình. Ngươi đừng tới đây. Ngươi biết muội muội ta là ai sao? Ta đã nói với ngươi, muội muội ta. Nói còn chưa dứt lời, Đào Bảo trực tiếp trước mặt một đòn thẳng quyền, trực tiếp đánh nát nam nhân sống mũi. Nam nhân tại chỗ đau hôn mê đi. Mẹ trứng, thực sự là nhục trí, dĩ nhiên nắm muội muội đến uy hiếp ta. Muội muội ngươi là ba đầu sáu tay, hay vẫn là đầu trâu mặt ngựa? Ngươi cho rằng Bảo ca hội sợ một người phụ nữ? Chương 31, ma xui quỷ khiến. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến rồi. Trong đó bao quát vừa nãy ở kẻ nủ kỳ phờ IS chia kẻn trong cửa hàng gặp phải Diêu Viễn. Vụ án, Diêu Viễn trải qua từ đồng sự nơi đó nghe nói. Có nữ nhân báo cảnh sát, có người nỗ lực xâm phạm nàng, cũng có ghi âm làm chứng. Cứ báo cảnh sát người nói, hiểm phạm còn có mười mấy cái tiểu đệ ở vây đánh đồng bạn của chính mình, nhượng cảnh sát nhanh trợ giúp đồng bạn. Nhưng Diêu Viễn cùng đồng nghiệp của hắn đi tới hiện trường thì phát hiện, tựa hồ cùng báo cảnh sát người nói không giống nhau lắm. Trong phòng tàn tạ một mảnh. Trên đất ngang dọc tứ tung nằm một đám người lớn, đều trên đất gào gào kêu to. Mà duy nhất đứng người, dĩ nhiên là hạ tình công ty hậu bối, tựa hồ gọi Đào Bảo. Thành thật mà nói, Diêu Viễn đối với Đào Bảo cũng không có quá sâu ấn tượng. sự chú ý của hắn đều ở Bách Hợp trên người. Hắn nhìn ra được, Đào Bảo tựa hồ rất yêu thích Bách Hợp. Hơn nữa, Bách Hợp đối với Đào Bảo cũng rất lưu ý. Nhưng Diêu Viễn cũng không để ý. Bởi vì hắn giải Bách Hợp. Nữ nhân này là sẽ không cùng so với nàng tuổi còn nhỏ nam nhân giao du. Bách Hợp đại khái là coi người đàn ông này là thành nàng 3 năm trước tạ thế đệ đệ. Bởi vì, hai người ở tính cách trên đúng là rất như. Diêu Viễn biết, báo cảnh sát người nói đồng bạn đại khái chính là Đào Bảo. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Đào Bảo dĩ nhiên ở đứng, những người khác toàn ngã xuống. Người đàn ông này. Đào Bảo một mặt oan ức đi tới, Diêu cảnh sát, ngài phải làm chủ cho ta a, đám người này không phân tốt xấu liền xông tới đánh đập ta, ngươi xem một chút, mặt của ta đều bị bọn hắn đánh vỡ bỉ. Năng lực xin thấy việc nghĩa hăng hái làm thường sao. Đông Hải thị có một cái khá là có lịch sử truyền thống giải thưởng, thấy việc nghĩa hăng hái làm thường, tiền thưởng 10 vạn. Diêu Viễn khỏe miệng kéo kéo, nói to bì, cũng là phá một chút bì, liền huyết đều không chảy ra. Mà những người này hầu như toàn bộ bị thương. Nghĩ tới đây, Diêu Viễn không khỏi lại nhìn Đào Bảo một chút. Đánh nhau chia làm tiến công cùng phòng ngự, người tiến công mạnh hơn, nếu như làm không tốt phòng ngự, chính là giết địch 1.000, tự tổn 800. Mà cái này Đào Bảo phòng ngự thủ đoạn có thể nói hoàn mỹ, ở nhiều người như vậy vây công dưới, dĩ nhiên chỉ là chảy ra một điểm bì. Đông Hải cảnh cục nhân tài đông đúc, nhưng có thể làm được này cảnh giới, sẽ không vượt quá 3 người. Người đàn ông này đến cùng cái gì người? Không ít sau, Diêu Viễn thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, ngươi nhìn trong phòng thảm trạng, không có cách nào xin thấy việc nghĩa hăng hái làm thường chứ. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như chứng cứ xác thực, ngươi là thuộc về tự vệ, nơi này lại không cái gì trọng thương viên, cũng sẽ không bắt giữ ngươi. Làm sao như vậy? Đào Bảo một mặt tiếc nuối. Diêu cảnh sát. Có người hô. Xin lỗi, ta đi một chuyến. Diêu Viễn nói xong cũng ly khai. Lúc này, Tôn Loan Loan lặng lẽ đi tới Đào Bảo bên người, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đào Bảo nói, Bảo ca, ngươi giúp ta mưu tính tất cả những thứ này, sẽ không phải là hướng về phía này 10 vạn thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng đến chứ. Sao, làm sao hội? Ngươi đem Bảo ca xem thành cái gì người? Ta sẽ vì chỉ là 10 vạn khối không lưng. Hả, ngươi dưới chân có 100 đồng tiền, không biết ai đi. Tôn Loan Loan đột nhiên nói. Đào Bảo túi đầu một nhìn, cũng thật là. Đại hỉ. Lập tức khom lưng đem tiền kiếm, nhét vào trong túi tiền. Tôn Loan Loan. Nàng xem như là phát hiện, cái tên này thật sự không một điểm nguyên tắc lập trường A. Nàng đột nhiên cảm thấy, hắn vợ trước quá trớn, nói không chắc là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Ai, Đào Bảo, ngươi liền thiếu tiền như vậy sao? Tôn Loan Loan mở miệng nói. Phí lời, ngươi nói xem. Không phải. Ý của ta là Tô Loan Loan dừng một chút, lại nói, giả như ngươi có 1 triệu, ngươi còn có thể đối với tiền như thế si mê sao? A Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, chưa từng có 1 triệu quá, cho nên đối với vấn đề của ngươi, ta không cách nào trả lời. Tô Loan Loan nhìn Đào Bảo, cười cười, mặc kệ nói thế nào, cảm ơn ngươi cứu ta. Lại cho ngươi một cái khen thưởng. Nói xong, Tô Loan Loan nhón chân lên, chuẩn bị hôn môi Đào Bảo gò má. Nhưng ngay khi Tô Loan Loan miệng nhỏ sắp tiếp xúc được Đào Bảo gò má thời điểm, tên khốn này đột nhiên quay đầu, miệng thay thế mặt vị trí. Tô Loan Loan đột nhiên không kịp chuẩn bị, phản ứng không kịp nữa, quán tính hôn xuống. Đùng. Liên như vậy, ma xui quỷ khiến trực tiếp thân lên. Tô Loan Loan tại chỗ liền choáng rồi. Vừa đuổi tới hiện trường hạ tình, cũng choáng rồi. Một lúc lâu sau đó, Tô Loan Loan mới phản ứng được, Đào Bảo, ngươi nên không phải cố ý chứ. Nói hưu nói vượng. Bảo ca là loại kia tùy tiện chiếm nữ nhân tiện nghi người sao? Đào Bảo ngôn từ chuẩn xác đạo. Tôn Loan Loan suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, "Ừm, xác thực không phải." Đứng bên cạnh Hạ Tình lảo đảo một cái, suýt chút nữa không té ngã. "Ừ, Hạ Tình, ngươi làm sao đến rồi?" Tôn Loan Loan lúc này mới nhìn thấy Hạ Tình, đi tới. "Ta ở phía đối diện kẻ nủ kỳ phơ y ẹt chia kèn điếm." Hạ Tình tức giận nói, "Ngươi cùng Đào Bảo đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đánh mạnh rút yếu." Giúp đỡ chính nghĩa. Tôn Loan Loan phấn quyền nắm chặt, ta tuy rằng chỉ là một tên tiểu chủ chuyên bá, nhưng cũng không phải ai muốn trên liền năng lực trên, là cần phê duyệt quyền. Hạ Tình. Lúc này, Diêu Viễn lại đi tới. Cái kia, Tô Tiểu Thư, Đào Tiên Sinh, phiền phức các ngươi đến cảnh cục làm cái ghi chép. Ok. Liên như vậy, Đào Bảo ở gặp phải Hạ Tình trong vòng 2 ngày, trải qua lần thứ 2 đi vào cảnh cục. Đương nhiên, sự kiện lần này cùng Hạ Tình cũng không có quan hệ gì. Làm xong ghi chép, thiên trải qua đen. Đào Bảo, ngày hôm nay liền ăn quán bán hàng chứ? Tôn Loan Loan đạo. Ân, tốt. Đào Bảo xem xét một chút, hai bên đường phố quán bán hàng vẫn đúng là không ít. Sau đó, Đào Bảo ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt một nhà trong đó. Nhà này chợ đêm than chuyện làm ăn cực kỳ sôi động. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Đào Bảo phát hiện một cái quen thuộc bóng người. Ngày hôm nay ở kẹ nủ kỳ phở y e chìa kẻn điếm gặp phải cô gái đẹp kia người phục vụ. Buổi chiều ở kẹ nủ kỳ phở y e chìa kẻn kiêm chức, buổi tối lại ở đây kiêm chức, tiểu mỹ nữ này cũng thật là khổ cực a. Tiểu mỹ nữ cũng nhìn thấy Đào Bảo, chu cái miệng nhỏ, a, trốn đan anh chàng đẹp trai. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, đi tới, mặt sau xưng hô, ta yêu thế. Phía trước tiền tố thì miễn đi. Nhưng ngươi thật sự là trốn đan. Tiểu mỹ nữ lại nói, bất quá, sau đó có người giúp ngươi trả nợ. Hả? Bách hợp thì sao? Đào Bảo tự nhủ. A, là vị mỹ nữ kia. Tiểu mỹ nữ ngón tay Đào Bảo phía sau. Đào Bảo quay đầu một nhìn, mặt vi hắc. Hạ Tình cùng Diệp Hướng Dương. Hai người này thực sự là không chê chắn a, đều cùng nhau cuống một ngày nhai đi. Khó chịu. Bảo ca trong lòng không tên khó chịu. Tôn Loan Loan cũng là nhìn thấy Hạ Tình cùng Diệp Hướng Dương, lập tức phất tay chào hỏi. Hạ Tình, Diệp Tổng, lại đây ăn quán bán hàng A. Được rồi. Diệp Hướng Dương lập tức đi tới. Ngày hôm nay ở kẹ nủ kỷ phờ y e chìa kẻn trang bức thất bại, Diệp Hướng Dương khỏi nói nhiều biệt phát hỏa. Đêm nay nhất định phải ở Hạ Tình trước mặt tìm về mặt mũi A. Mà theo Diệp Hướng Dương, cơ hội tới rồi. Chương 32, trả lời, ngươi còn hài lòng không? Cái kia, Loan Loan, các ngươi nhận thức. Diệp Hướng Dương một mặt ánh mặt trời sáng lạ. Được rồi, giảng đạo lý nói. Tổng giám đốc Diệp hình tượng xác thực so với Đào Bảo muốn ánh mặt trời hướng lên trên. Cao giàu đẹp trai cùng điếu tia khí chất hình thành so sánh rõ ràng. Tôn Loan Loan cười cười, đúng đấy, chúng ta là bạn cùng phòng mà. Khắc khắc. Diệp Hướng Dương trực tiếp sang. Sạn gì? Bạn cùng phòng. Tôn Loan Loan nghèo đầu, hiếu kỳ nói, Hạ Tình không có nói với ngươi sao. Đào Bảo trụ đến muội muội ngươi gian phòng. Diệp Hướng Dương mặt hắc, đừng dùng kỳ quái như thế lời giải thích. Muội muội ta trải qua từ hắc mân nhà trọ mang đi. Diệp Hướng Dương thu thập dưới tâm tình, quay đầu nhìn Hạ Tình. Hạ Tình, ngươi không nói với ta việc này à? Hạ Tình trợn tròn mắt, này có cái gì tốt nói? Chỉ là rời vào tới một người bạn cùng phòng, lẽ nào ta còn muốn thông cáo toàn thế giới? Không phải, ta không phải ý này. Diệp Hướng Dương nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng vậy, các ngươi nhà trọ không phải yêu cầu ly dị người mới có thể vào ở đi không? Diệp Băng Vũ không phải là bởi vì giả tạo ly hôn chứng minh bị phát hiện, sau đó bị đuổi ra ngoài sao? Đào Bảo khoe miệng kéo kéo, nguyên lai Diệp Băng Vũ cũng là giả tạo ly hôn chứng minh a. Mân tôi nhà trọ lý các gia đình, sẽ không phải ngoại trừ Hạ Tình, đều là giả tạo ly hôn chứng minh chứ? Tôn Loan Loan mở người, hì. Băng Vũ lẽ nào không có kết quả hôn? Diệp Hướng Dương trợn tròn mắt, nàng một cái lôi tim một bên, kết hôn với ai? Khắc khắc. Tôn Loan Loan khoe miệng lô cốt, lôi tim ở. Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, không lên tiếng. Đào Bảo xoa xoa đầu. Được rồi, Bảo ca biết đạo chuyện gì xảy ra. Không trách Diệp Băng Vũ người phụ nữ kia chán ghét như vậy chính mình, nguyên lai nàng yêu thích chính mình vợ trước ca. Đào Bảo trong lòng một vạn cái khe nằm gào thét mà qua. Làm bao, ly hôn sau vợ trước như thế được hoan nền. Nam nữ thông ăn a. Đào Bảo nhìn Diệp Hướng Dương một chút, thầm nghĩ, Diệp Hướng Dương cái tên này tựa hồ cũng không biết mình và Bảo muội là tình địch. Hoa, này so với dân quốc gia đình luân lý kịch còn muốn đặc sắc ca. Ân, xem các ngươi vẻ mặt này, tựa hồ cũng không biết Diệp Băng Vũ giả tạo ly hôn chứng minh sự tình. Nay nàng tại sao muốn từ mân tôi nhà trọ dọn ra? Rõ ràng lúc trước phí hết đại kính mới vào ở đi. Diệp Hướng Dương có chút nghi hoặc. Tôn Loan Loan vây vây tay, ta nào có biết. Nàng quay đầu nhìn Hạ Tình, lại nói, Hạ Tình, ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Đó là Băng Vũ chính mình việc riêng tư, chúng ta liền muốn bảo căn truy để. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Ừm. Tôn Loan Loan gật gù, cũng vậy. Chúng ta không đề cập tới Diệp Băng Vũ nha đầu kia. Diệp Hướng Dương quay đầu nhìn Đào Bảo, mỉm cười nói, ân, ngươi gọi Đào Tiểu Bảo đúng không? Đào Bảo trợn tròn mắt, Đào Tiểu Bảo là ta giang hồ biệt hiệu, chuyên môn tán gái dùng. Bản thân đại danh, Đào Bảo. Đào tiên sinh, ân, chúng ta xế chiều hôm nay ở kẻ nủ kỳ phờ y ẹt chỉa kẻn điếm hơi nhỏ hiểu lầm, thực sự là xin lỗi a. Diệp Hướng Dương một mặt cười dài mà nói. Đào Bảo cũng là cười ánh mặt trời sáng lạ. Không có chuyện gì. Ha ha, ta cảm thấy chúng ta hai rất nhiều tầm nhiều, mã tầm mã. Diệp Hướng Dương tiện tay níu qua một chai bia, nói, thế nào? Hai anh em chúng ta hảo hảo uống một chén. Hạ Tình lần thứ hai đem mặt níu qua một bên, thở dài, thầm nghĩ, ta liền biết Diệp Hướng Dương muốn tìm Đào Bảo cùng rượu, nhưng là, ai? Bên kia, Đào Bảo cũng là rõ ràng trong lòng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ta tiểu lượng không được, nhưng nếu Diệp Tổng đều mở miệng, ta còn có thể nói cái gì? Diệp Hướng Dương cười gằn, hừ. Nhà quê, ca năm đó ở đại học nhưng là được gọi là Diệu Vương Nam Nhân. Ngày hôm nay không đem ngươi uống gục, Dương Tương chống chất, lão tử liền không họ Diệp rồi. Bên này, Đào Bảo đầu đốn một cái, tay một lần, ông chủ, Lô Châu lao diếu chuyển một cái. Ông chủ chuyển tới một cái rượu đế, Đào Bảo mở ra đóng gói, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nói, làm sao uống? Trước tiên nhất nhân một bình rượu đế chứ. Diệp Hướng Dương sợ hết hồn, dựa vào, tới chính là một bình rượu đế a. Tỉnh táo lại, Diệp Hướng Dương trong lòng cười gằn, cố làm ra vẻ đúng là rất sở trường, cho rằng lao tử hội sợ. Chuyện cười. Lao tử nhưng là được gọi là Diệu Vương Nam Nhân. Hắn đáp lễ cho Đào Bảo một cái cười lạnh, được. Nói xong, đánh mở một chai Lô Châu lao diếu bắt đầu uống lên, uống bốn, năm miệng, tiết hầu rát có chút sang, Diệp Hướng Dương liền để chai rượu xuống, chuẩn bị chậm rãi kính, lại uống. Khi hắn để chai rượu xuống, ánh mắt quét đối diện Đào Bảo một chút, dọa cú sốc. Đào Bảo trực tiếp đem một chỉnh bình rượu đế sùng sục uống sạch rồi. Diệp Hướng Dương xem xét nhìn chính mình còn sót lại 4/5 rượu đế bình rượu, khỏe miệng quất một cái. Rời ạ, sẽ không đụng với giả heo ăn hổ cao thủ chứ? Làm sao? Mới uống mấy cái liền không xong rồi. Đào Bảo nhếch miệng cười nói. Diệp Hướng Dương trên mặt rát, mặt mũi rất không nhịn được, cầm rượu lên bình, cũng là sùng sục uống hết sạch. Chờ hắn để chai rượu xuống thời điểm, Đào Bảo trải qua lại vì hắn mở ra một bình rượu đế. Tiếp theo đến, ta uống trước rồi nói. Đào Bảo nói xong, cầm lấy trước mặt mình bình rượu lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, niệm nó, cái tên này uống chính là rượu, không phải thủy chứ. Diệp Hướng Dương khỏe miệng lại đánh, hắn cảm giác ngày hôm nay cũng bị làm mất mặt. Ở người vây xem chú ý dưới, Diệp Hướng Dương nhắm mắt, cầm rượu lên bình lần thứ hai uống. Nay một bình, hắn đầy đủ dùng 10 phút, mới uống xong. Chờ hắn uống cho tới khi nào xong, Đào Bảo đã đem bình thứ ba rượu đế mở ra. Ta hay vẫn là uống trước rồi nói. Đào Bảo nói xong, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Diệp Hướng Dương nhìn Đào Bảo tay lý trống rỗng bình rượu, sau đó xem xét nhìn chính mình tràn đầy một bình rượu đế, tê cả da đầu. Cái tên này quả thực không phải người, nào có như thế uống rượu đế a? Đào Bảo mỉm cười nhìn Diệp Hướng Dương, Diệp Tổng, ngươi không cho huynh đệ mặt mũi a, ta này đều uống ba bình, ngươi mới uống một bình, là lo lắng huynh đệ không trả nổi tiền thưởng, hay vẫn là làm sao nhỏ? Diệp Hướng Dương ở hạ tình trước mặt, mất mặt a? Liền. Nhắm mắt lại quán một bình. Đệ nhị bình uống xong, Diệp Hướng Dương trải qua ngã trái ngã phải, mê sảng liền thiên. Hạ Tình thở dài, một cú điện thoại cho quyền Diệp Hướng Dương tài xế. Không ít sau, Diệp Hướng Dương tài xế lại đây, đem Diệp Hướng Dương phủ đến trên xe lôi đi. Đưa đi Diệp Hướng Dương, Hạ Tình đi tới, nhìn Đào Bảo, lạnh lùng nói, Đào Bảo, quá chén Diệp Hướng Dương rất có cảm giác thành công sao. Đào Bảo nhìn Hạ Tình một chút, nhàn nhạt nói, thứ nhất, là hắn chủ động tìm cớ, ta là bị động ứng chiến. Thứ hai, ta cũng không có cái gì cảm giác thành công, bởi vì hắn quá yếu. Hạ Tình cười lạnh, tiểu lượng hảo tính là gì năng lực? Có bản lĩnh cùng Diệp Hướng Dương so với thương mại tài năng. Nhân gia 18 tuổi sáng lập công ty, 5 năm, tập đoàn tiêu thụ phá 50 ức. Ngươi qua 5 năm lại làm cái gì? Đào Bảo bộ ngực hơi buồn phiền nhét, hắn nhìn Hạ Tình một chút, nhàn nhạt nói, ta đã qua 5 năm sao? Ân, cùng một người phụ nữ nói chuyện trận luyến ái, sau đó cưới nàng, cuối cùng lại bị nàng quăng. Tổng kết tới nói, không hề có thành tựu gì đi. Thế nào? Trả lời, ngươi còn hài lòng không? Ta. Đào Bảo vẻ mặt bình thản, hắn đưa tay đem tiền trên người toàn bộ lấy ra, phóng tới quán bán hàng trên bàn ăn, sau đó nhàn nhạt nói, đêm nay ta mời khách, ta đi trước. Nói xong, Đào Bảo cũng không quay đầu lại ly khai, cũng rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chương 33, ta đi tắm. Hạ Tình nhìn biến mất ở màn đêm Đào Bảo, ngớ ngác đờ ra. Hạ Tình. Ngươi nói chuyện có chút quá đáng. Lúc này, Tô Noãn Noãn mở miệng nói. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi giữ gìn chuẩn bạn trai tâm tình, ta lý giải. Nhưng ngươi cũng không thể như thế trắng trợn không kiêng dè thương tổn Đào Bảo a. Tô Noãn Noãn ánh mắt rơi xuống Đào Bảo biến mất phương hướng, lại nói, ta cảm thấy, Đào Bảo cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy rộng rãi, ta cảm giác được, hắn vợ trước sự tình, ở trong lòng hắn vẫn khó có thể tiêu tan. Nếu như hắn vợ trước chính là bởi vì Đào Bảo không hề có thành tựu gì, lựa chọn ly hôn. Vậy ngươi chẳng phải là đâm trúng hắn đấy lòng mẫn cảm nhất bộ phận. Hạ Tình trầm mặc, không ít sau, nàng nhàn nhạt nói, ta đi tìm một chút hắn. Ai ai ai? Tô Noãn Noãn mau mau kéo Hạ Tình, nói, ngươi lại không biết Đào Bảo đi đâu, đến cái nào tìm hắn. Buổi tối đối với nữ nhân là nhất không hữu hảo thì đoạn, ngươi hay vẫn là đàng hoàng ăn quán bán hàng đi. Không chừng, ăn xong quán bán hàng, về nhà vừa nhìn, Đào Bảo chính ở phòng của hắn ngủ say như chết đây. Hạ Tình muốn cùng Đào Bảo gọi điện thoại, nhưng cầm điện thoại lên, nàng mới ý thức tới, chính mình cũng không có tổn Đào Bảo dãy số. Tuy rằng Tô Loan Loan trong điện thoại di động có Đào Bảo điện thoại, nhưng Hạ Tình thực sự mở không nổi miệng. Một bên khác, Đào Bảo sau khi rời đi, cũng không biết nên đi nơi nào. Tuy rằng trải qua đến hơn một tháng, nhưng Đông Hải đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là một cái phi thường thành thị xa lạ. Hơn nữa, phi thường không hữu hảo. Đào Bảo nằm ở sông Đào bảo vệ thành bán pha trên cỏ, trong miệng ngậm một cọng cỏ, xa xôi thở dài. Ai, nơi đây không thích hợp ở lâu a, luôn cảm giác, mình và thành phố này, hoàn toàn không hợp. Đào Bảo đưa tay ra mời lại eo, nhìn thiên không mặt trăng, lại nhàn nhạt nói, hay vẫn là quê hương được, ấm áp, nhiệt tình, còn có bao nhiêu năm không thấy tiểu các bạn bè. Không biết đại gia giờ có khỏe không? Chính hoài niệm tiểu các bạn bè, Đào Bảo đột nhiên nhớ tới biệt ly nửa năm bạn gái trước. Không biết nàng giờ có khỏe không? À, thực sự là họa vô đơn chí, bị vợ trước một trận khinh bỉ, lại nghĩ tới bị bạn gái trước quăng sự tình. Đào Bảo khỏe miệng giật dưới. Trong vòng 3 năm liên tục bị hai người phụ nữ quăng, lẽ nào thật sự chính là vấn đề của chính mình? Nhưng là... Đào Bảo bán ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở trên cỏ, chăm chú suy nghĩ hồi lâu, cũng không phát hiện mình có chỗ nào làm có vấn đề. Quả nhiên, chính mình hay vẫn là thuần túy bị Hạ Tình quăng đi. Bảo ca thật thê thảm. Lúc này, Đào Bảo cái bụng bắt đầu đục cục gọi dậy đến. Lại sờ sờ khô quắt xẹp túi láo, Đào Bảo một trận hậm hực. À, vừa nãy không nên đem túi láo tiền toàn bộ bỏ vào quán bán hàng này, đều là bị Hạ Tình người phụ nữ kia khí. Làm sao bây giờ? Trong túi tiền liền mua khảo tinh bột mì tiền đều không còn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đào Bảo. Âm thanh rất quen tai, Đào Bảo quay đầu nhìn đi, một cái cuộn lại tóc, ăn mặc đồ thể thao, tựa hồ chính ở dạ chạy. Chính là hôn giới sở tiền bối, ngự tỷ chủ chú Bách Hợp. Bách Hợp tỷ. Đào Bảo lập tức phất tay chào hỏi. Ở hắn tiếp xúc quá hết thể nữ nhân trong, chỉ có Bách Hợp vẫn rất ôn nhu đối xử hắn. Đào Bảo trước từng một lần hiểu lầm quá, cho rằng Bách Hợp đối với hắn có hảo cảm. Nhưng hiện tại, hắn biết rồi, cũng không phải Bách Hợp yêu thích hắn, mà là mình và Bách Hợp 3 năm trước chết đi đệ đệ rất giống. Bách Hợp chỉ là coi hắn là đệ đệ. Đào Bảo cũng không cái gì thất lạc. Liên tục bị Hạ Tình cùng Vân Hy quăng sau, Đào Bảo trải qua không tín nhiệm nữa ái tình, cũng không lại ước mơ ái tình. Chỉ là, hay vẫn là hội không tự chủ được bởi vì Hạ Tình người phụ nữ kia phiền muộn. Bảo ca tức giận a. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, lên mở, mỉm cười nói, Bách Hợp tỷ, dạ chạy đâu? Tập thể hình. Bách Hợp mỉm cười nói, sáng sớm thời gian vội vàng, không thời gian chạy bộ sáng sớm, chỉ có thể tiến hành dạ chạy. Nhưng là, nữ nhân dạ chạy không nguy hiểm không? Quang thời gian trước, nước Đức, một cái hoa kiểu du học sinh dạ chạy mất tích, cuối cùng phát hiện ngộ hại, đồng thời khi còn sống đã từng gặp phải tính sâm. Đào Bảo đạo. Bách Hợp cười cười, cũng còn tốt, ta khá là tin tưởng Đông Hải nam nhân. Tụ cục. Lúc này, Đào Bảo cái bụng lại gọi. Ây, Đào Bảo gãi đầu một cái, ha ha, có chút lúng túng. Bách Hợp cười cười, ta ra ở ngay gần. Tới nhà của ta cùng ngươi làm cơm. À, cái này không được đâu. Vạn nhất bị thúc thúc A-di hiểu lầm. Chính ta sống một mình. Bách Hợp dừng một chút, lại nói, hảo, đừng khó chịu. Đi thôi. Vậy thì đa tạ Bách Hợp tỷ. Bách Hợp nói đều nói đến nước này, Đào Bảo lại khó chịu liền có vẻ lập dị. Sau đó, Bách Hợp cùng Đào Bảo đồng thời đi tới một cái tên là Hồng Mân nhà trọ tiểu khu. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, cùng chính mình trụ biệt thự tên, vừa vặn ngược lại. Bách Hợp tựa hồ nhận ra được Đào Bảo tâm tư, cười cười nói, mấy năm trước. Ái tình công ngụ, nhiệt truyền bá, điền sản thương lão bản linh cảm tăng cao, xây dựng tòa này Hồng Mân nhà. Cùng, ái tình công ngụ, lý như thế, tình nhân vào ở, tiền thuê nhà giảm phân nửa. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là điền sản thương một cái manh lưới, thực thi quy định này, chỉ có lầu số 7 hơn 10 phòng xếp. Há, như vậy. Một lát sau, Bách Hợp cùng Đào Bảo đi tới lầu số 8, sau đó đi thang máy đi tới 18 tầng. Nơi này chính là ta gian phòng. Bách Hợp mở ra một số 805 phòng, mỉm cười nói. Đào Bảo hiếu kỳ vào phòng. Đây là một cái một thất một thính gian phòng. Tùy tiện ngồi đi, muốn ăn chút gì không? Bách Hợp mỉm cười nói. Tùy tiện. Mùa xuân mì thịt bò có thể không? Bách Hợp đạo. Được. Bách Hợp cười cười, ở phòng khách chờ. Nói xong, Bách Hợp liền đi tới nhà bếp. Mà Đào Bảo vật tắc rất hứng thú đánh giá Bách Hợp nhà trọ. Cùng Tô Loan Loan gian phòng tuyệt nhiên không giống. Nơi này không có tán loạn trên mặt đất, tỏa ra quỷ dị hàm thấp khăn tay, trên ban công cũng không có lắng động giống cái sắc tố e thẹn lay động tiểu nội nội cùng màu đen lôi ti bờ giờ a. Trong phòng rất sạch sẽ, hết thảy đều chỉnh tề, có thể rõ ràng cảm giác được chủ nhân hài lòng vệ sinh tố nuôi dưỡng. Đào Bảo ánh mắt sau đó rơi xuống phòng khách trên bàn bày ra một tấm chụp ảnh trung chiếu. Một nam một nữ, như là tỷ đệ. Nữ chính là Bách Hợp. Mà nam, đệ đệ ta. Lúc này, Bách Hợp bưng một bát nóng hổi mì dương xuân lại đây. Ô Đào Bảo vật thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, hai chúng ta, thật là có điểm như. Bách Hợp cười cười, vậy đại khái cũng là chúng ta duyên phận đi. Hảo, ăn mì đi, ta đi tắm, mới vừa chạy xong bước, cả người là hãn. Chương 34, tỷ tỷ. Ân, tốt đẹp. Đào Bảo gật gù. Rất nhanh trong phòng vệ sinh liền truyền đến tắm vòi sen tiếng nước. Nhân vì cái này một thất một thính nhà trọ diện tích vốn là rất nhỏ, Đào Bảo ngồi ở phòng khách, trong phòng vệ sinh động tĩnh nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe trong phòng vệ sinh dòng nước tiếng, Đào Bảo vừa ăn mì dương xuân, nhưng vẻ mặt rõ ràng thay lòng đổi dạng. Đang lúc này, gian phòng đột nhiên tối lại. Bị cúp điện. Đào Bảo, làm sao? Bách Hợp âm thanh từ phòng vệ sinh lý truyền đến. Hào Như, bị cúp điện. Đào Bảo đứng dậy lên đến sân thượng, xem xét nhìn, lại đi vòng vèo trở về nhà. Hảo như toàn bộ tiểu khu đều bị cúp điện. A, phiền phức, không chỉ có bị cúp điện, thủy cũng ngừng. Ta mới vừa lau sữa tắm, trên người tất cả đều là bọt biển. Ạch. Nói tới chỗ này, Bách Hợp tựa hồ mới ý thức tới đối với một cái máu nóng tiểu thanh niên nói những câu nói này, không tốt lắm. Thật sự không tốt lắm a. Kể từ cùng bạn gái trước biệt ly sau, Đào Bảo trải qua có nửa năm nhiều thời giờ không có cùng nữ nhân chân chính ba ba quá. Trong cơ thể cũng là tích góp rất nhiều nam tính hormone. Đào Bảo, giúp một chuyện. Lúc này, Bách Hợp lại đột nhiên đạo. Bách Hợp tỷ, ngài nói. Đào Bảo lập tức nói. Trong tủ lạnh có nước suối, giúp ta 50 bình nước suối lại đây. Bách Hợp đạo. Đào Bảo nhất thời không phản ứng lại, hiếu kỳ nói, nắm nước suối, làm gì? Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi lấy tới là tốt rồi. Bách Hợp đạo. Đào Bảo giờ mới hiểu được lại đây, tâm tình không tên phấn khởi. Lần thứ nhất thấy nữ nhân dùng nước suối trùng tắm rửa. Hắn lắc đầu một cái, xua tan trong đầu tiểu hoàng tư nghĩ, sờ soạng đi tới tủ lạnh nơi, mở ra cửa tủ lạnh, sau đó cầm 4-5 bình nước suối xuất đến. Đón lấy, lại sờ soạng đi tới cửa phòng vệ sinh, nói, Bách Hợp tỷ, ta đem nước suối thả tới cửa. Ân, cảm ơn. Bách Hợp cười cười nói. Bách Hợp trước sau ung dung không đội, nhượng Đào Bảo có một chút nho nhỏ tiếc nuối. Nếu như hiện tại là cái kia cảnh sát hình sự diêu viên ở đây, Bách Hợp tỷ chắc chắn sẽ không như thế bình tĩnh đi. Quả nhiên, Bách Hợp tỷ chỉ là coi ta là thành tiểu hài tử đi. Đào Bảo hơi nhỏ phiền muộn. Một lát sau, cửa phòng vệ sinh mở ra, Bách Hợp ăn mặc áo tắm từ phòng vệ sinh lý xuất đến rồi. Lúc này, thích ứng hắc ám, trong phòng cũng có vẻ không như vậy đen. Thậm chí, ở ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi dưới, gian phòng còn có thể được xưng là mở sáng. Tuy rằng không có điện báo, Đào Bảo có thể thấy rõ ràng Bách Hợp áo tắm. Một khoảng thời thượng khêu gợi áo tắm, tuy rằng không nhìn thấy cái gì giọt xương. Nhưng mở rộng lòng dạ cùng thon dài chân ngọc hay vẫn là đầy đủ triển lộ khêu gợi nguyên tố. Bách Hợp cũng không có hết sức ở Đào Bảo trước mặt võ trang đầy đủ, chính là bình thường ở nhà ăn mặc. Nàng đi tới sofa bên, ở trên ghế xả lồng ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói, thực sự là xin lỗi, thật vất vả mời ngươi tới chuyến trong nhà, nhưng đụng với bị cúp điện sự cố. Đào Bảo cười cười nói, hay là Lao Thiên muốn cho chúng ta sáng tạo ám muội thời cơ, chỉ là ta không hiểu nắm. Bách Hợp trợn tròn mắt, lắm lời. Nàng dựa lưng sofa, thoáng ngửa đầu, sau đó nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ngươi có tỷ tỷ sao? Ừm. Đào Bảo gật gù. Cái gì? Bách Hợp đúng là lấy làm kinh hãi, ngươi dĩ nhiên có tỷ tỷ. Hít, không phải thân tỷ rồi, ta mẹ kế mang đến con gái. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, nhà chúng ta là gây dựng lại gia đình, ta 8 tuổi năm ấy, tỷ tỷ đi tới nhà chúng ta, trải qua 15 năm. Hít, vậy ngươi mẹ đẻ. Ta mẹ đẻ sao? Đào Bảo nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt cay đắng, không nói gì. Hít, xin lỗi, ta lắm miệng. Bách Hợp vội vàng nói. Đào Bảo lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó rời đi đề tài, đúng rồi, Bách Hợp tỷ, ngươi có biết hay không, Diệp Băng Vũ đem chúng ta hôn giới sở thu mua. Ân, nghe nói. Không, chuẩn xác điểm nói, là Diệp Băng Vũ tự mình nói cho ta. Bách Hợp đạo. Nàng quả nhiên là nhằm vào ngươi chứ. Đào Bảo đạo. Không. Bách Hợp cười nhạt cười, nàng là hướng về phía ngươi đi. Hi. Bách Hợp hiếu kỳ nói, Đào Bảo, ngươi có phải là nơi nào đắc tội Diệp Băng Vũ? Cái này mà. Đào Bảo mơ hồ có chút đau bi. Chính mình làm mau muốn bởi vì vợ trước thất nghiệp A. Hắn trải qua dự cảm thấy vận mệnh của mình. Hôn giới sở muốn giảm biên chế, này chính mình đứng núi chịu sào A.
Hả?
Diệp Băng Vũ nói, nàng không tham dự hôn giới sở giảm biên chế công tác, tất cả do mới nhậm chức tổng giám đốc làm chủ. Nếu như Diệp Băng Vũ nói được là làm được, này chính mình chưa chắc sẽ bị cắt. Chỉ cần quyết định cái kia mới nhậm chức tổng giám đốc. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó lại nói, Bách Hợp tỷ, Diệp Băng Vũ nói, ngày mai hội có mới tổng giám đốc tiền nhiệm, ngươi biết là ai sao?
Cái này, ta còn thật không biết.
Diệp Băng Vũ cũng không nói với ta.
Bách Hợp đạo,
hy vọng là người tốt, ân, tốt nhất là cô gái đẹp.
Đào Bảo cầu khẩn.
Ngày thứ hai, Đào Bảo cùng Bách Hợp đồng thời đi tới công ty, nhìn thấy trong truyền thuyết mới nhậm chức tổng giám đốc.
Ân, tổng giám đốc là người tốt.
Có công nhân không cẩn thận đụng vào trên người nàng, nàng không những không có trách cứ, vẫn cùng công nhân đồng thời nhặt lên tán loạn trên mặt đất văn kiện, thậm chí còn vẻ mặt ôn hòa an ủi thấp thỏm bất an công nhân.
Người tốt.
Sau đó, cũng là một cái hàng thật đúng giá mỹ nữ.
Thế nhưng ba.
Chương 35, người gian không sách ca.
Thế nhưng, này người, Đào Bảo hắn nhận thức ca.
Chuẩn xác điểm nói, là từng có một mặt chi duyên. Hôn giới sở mới nhậm chức tổng giám đốc dĩ nhiên là Đào Bảo trước ở kẻ nủ kỷ phở y e trịa kẻn điếm trong phòng vệ sinh gặp phải cái kia nữ bạch lĩnh.
Lúc đó, Đào Bảo nhưng là để người ta nhìn sạch sành xanh.
Vào giờ phút này, Đào Bảo trong lòng một vạn cái khe nằm gào thét mà qua.
Ông trời, không đợi như thế chơi Bảo ca chứ.
Đều nói người gian không sách, Bảo ca mấy năm qua đã qua đủ khổ ép, ngài cũng đừng dằn vặt ta, được không?
Bách Hợp không chú ý tới Đào Bảo khổ đại thù thâm phiền muộn mặt. Nhìn xa hơn một chút nơi nữ nhân,
à, ta nghĩ lên, chúng ta này nơi tổng giám đốc tên là Trần An Nhàn, là Diệp Băng Vũ bản thân, trước đây là trên đường đại tỷ đại, hiện tại không biết hoàn lương không.
Ngày hôm qua ở kẹ nủ kỳ phờ ý e chịa kẻn điếm nhìn thấy nàng, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đây.
Ảch! Bách Hợp đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn
Đào Bảo, ngươi ngày hôm qua không phải thật đắc tội Trần An Nhàn chứ.
Nàng trải qua bên cạnh ngươi thời điểm, hảo như mạnh mẽ chừng ngươi một chút.
Ha ha ha.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo.
Bách Hợp vô vô Đào Bảo vai, lại nói, Đào Bảo, ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút, đừng tiếp tục nhạ Trần An Nhàn.
Nàng tính toán khoảng thời gian này tâm tình không phải quá tốt.
Nghe nói, nàng ca Trần An Phong ngày hôm qua ở cờ tờ vờ ý đồ cưỡng gian một cái nữ hải, bị cảnh sát bắt giữ.
Đào Bảo.
Vào lúc này, Đào Bảo trong đầu lập tức hiện ra ngày hôm qua Trần An Phong, ngươi biết ta là ai không?
Ta đã nói với ngươi, muội muội ta.
Lúc đó, Đào Bảo không đợi Trần An Phong nói xong, một cái Ali trọng quyền trực tiếp đem Trần An Phong sống mùi đánh gãy.
Nghĩ tới đây cha, Đào Bảo lau mồ hôi lạnh.
Mẹ trứng, người gian không sách, người gian không sách, đừng như thế chơi Bảo ca được không?
Đang lúc này, thịch thịch thịch, một trận giày cao gót âm hưởng lên, chờ Đào Bảo ngẩng đầu lên thời điểm, Trần An Nhàn trải qua đứng ở hắn trước mặt.
A nguyên lai ngươi là hôn giới sở công nhân A ngày hôm qua, ta này không hăng hái ca ca nhận được chăm sóc.
Trần An Nhàn nhàn nhạt nói.
Ha ha ha.
Đào Bảo gãi đầu, tổng giám đốc, ngài quá khách khí, trừ bảo an dân, là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ.
Khắc khắc.
Cái kia, Trần Tổng, ta không phải ý này.
Không cần lo lắng cho ta hội cho người mặc tiểu hài.
Trần An Nhàn đánh gãy Đào Bảo, nhàn nhạt nói, ta từ trước đến giờ công và tư rõ ràng.
Chỉ cần có năng lực, ta đều hội trọng dụng.
Nhưng nếu như chỉ là muốn ở công ty tán gái không lý tưởng, này ta không thể làm gì khác hơn là xin hắn rời đi công ty.
Ta quản lý công ty, không cho phép lưu manh tồn tại.
Nói xong, Trần An Nhàn xoay người rời đi.
Nàng đi tới tổng giám đốc văn phòng, lập tức dặn dò thư ký Lý Dương, nói, đem hôn giới sở công nhân tư liệu toàn bộ lấy tới.
Lý Dương là chức trận ít có nam thư ký, cao lớn đẹp trai, là hôn giới sở không thiếu nữ công nhân Bạch Mã Vương Tử.
Vâng.
Lý Dương lập tức nói.
Không ít sau, Lý Dương ôm một đại bó nhân sự tư liệu đặt ở Trần An Nhàn trên bàn làm việc.
Cái kia, Trần Tổng. Ta cho ngài rót chén trà chứ.
Lý Dương ân cần đạo.
Không cần, ngươi đi ra ngoài trước đi.
Trần An Nhàn nhàn nhạt nói.
Há, tốt đẹp.
Lý Dương không nói gì, trực tiếp liền đi ra ngoài.
Vừa ra cửa liền nhìn thấy Đào Bảo ở cửa.
Lý Dương đem Trần An Nhàn cửa phòng làm việc đóng lại, sau đó nói, Đào Bảo, ngươi tới làm gì?
Ngươi biết đây là địa phương nào sao?
Tổng giám đốc cửa phòng làm việc trước.
Đây là ngươi năng lực đến địa phương sao?
Hắn vẫn thầm mến Bách Hợp.
Nhưng Bách Hợp một mực đối với Đào Bảo đặc biệt để ý.
Điều này làm cho Lý Dương rất khó chịu.
Đào Bảo trợn tròn mắt, mắc mớ gì tới ngươi?
Lý Dương căm tức, hắn nghĩ đến cái gì, cười lạnh, tổng giám đốc hiện tại rất bận, đang suy nghĩ giảm biên chế danh sách, ngươi hay vẫn là tự cầu phúc đi. Công ty ở giảm biên chế cân nhắc tiêu chuẩn trên, trong đó một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn chính là đồng sự đối với hắn đánh giá. Mà Đào Bảo ở trong công ty nhân tế quan hệ có thể nói rối tinh rối mù, ngoại trừ ăn uống bộ bách hợp, hầu như không ai cùng Đào Bảo kết bạn. Theo Lý Dương, nếu như cao tầng hỏi do đồng sự đối với Đào Bảo đánh giá, vậy tuyệt đối là ác bình tràn đầy. Ở tình huống như vậy, Đào Bảo bị giảm biên chế, mấy phần mới chắc chắn. Nói xong, Lý Dương cười trên sự đau khổ của người khác nên ngang rời đi. Đào Bảo ở Trần An Nhàn cửa phòng làm việc chạm kế tiếp không ít, nhưng cuối cùng cũng không có đi vào, mà là xoay người lý khai. Hắn nguyên vốn là muốn hảo hảo cùng Trần An Nhàn nói chuyện, nói lời xin lỗi. Đào Bảo trước trận kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng biết người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu lý. Chỉ là, đứng ở trước cửa, Đào Bảo nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Phòng vệ sinh sự tình, thuần túy là một cái hiểu lầm, lại không phải là mình mưu đồ đã lâu nhìn trộm Trần An Nhàn. Ngay cả Trần An Phong sự tình, Đào Bảo cũng không cho là mình làm sai, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn hay vẫn là sẽ chọn trừng phạt Trần An Phong. Bách hợp hôn giới sở, tổng giám đốc văn phòng. Ròng rã một buổi sáng, Trần An Nhàn cuối cùng đem bách hợp hôn giới sở hết thẻ công nhân tư liệu hiểu rõ. Đào Bảo Trần An Nhàn ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Trần An Nhàn điện thoại di động vang lên, nàng nhìn xuống điện báo nhắc nhở, sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. An Nhàn, đi làm thú vị sao? Diệp Băng Vũ âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Trần An Nhàn trợn tròn mắt, ngươi à, thực sự là hội cho người gây phiền phức, ngươi biết ta căn bản không thích hợp chức trận. Nếu như đem ngươi hôn giới sở kiếm được đóng, cũng chớ có trách ta a. Theo ngươi làm sao giàn vặt, ngược lại ta cũng xưa nay không hy vọng hôn giới sở giúp ta kiếm tiền. Diệp Băng Vũ cười cười nói. Ở trước mặt bằng hữu, Diệp Băng Vũ cuối cùng cũng coi như vứt bỏ nàng lạnh như băng sắc ngoài. Ta ngược lại, vậy ngươi mua lại cái này hôn giới sở là muốn làm cái gì? Có tiền cũng không phải như thế bại đi. Trần An Nhàn không nói gì. Đúng rồi, đi công ty, có phát hiện hay không cảm thấy hứng thú người? Diệp Băng Vũ không hề trả lời Trần An Nhàn, mà là lại hỏi. Trần An Nhàn ánh mắt rơi xuống trên bàn làm việc, nơi đó bày ra một tấm Đào Bảo CV. Có một cái. Trần An Nhàn nhàn nhạt nói. Ồ, ai? Phía trên thế giới này, có thể làm cho Trần An Nhàn tiểu thư cảm thấy hứng thú người, cũng không nhiều à. Diệp Băng Vũ hiếu kỳ nói. Bảo mật. Thiết. Diệp Băng Vũ dừng một chút, lại nói, đúng rồi, hôn giới hết thể cái gọi Đào Bảo nam nhân, đó là bổn tiểu thư người. Ngươi nhưng chớ đem hắn khai trừ rồi a. A. Trần An Nhàn ngẩn người, ngươi, lúc nào giao bạn trai? Không phải giao bạn trai, là... Ai, nói chung, ngươi muốn làm sao chỉnh hắn điều hành. Nhưng nhất định phải đem người đứng lại cho ta. Diệp Băng Vũ nói xong cũng đem điện thoại cúp máy. Trần An Nhàn khẽ nhíu mày, nàng cầm lấy Đào Bảo CV, một mặt không rõ. Phần này CV rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nói là hạ vặt tốt nghiệp đại học, nhưng tính toán cũng chính là quốc nội tam lưu tốt nghiệp đại học. Căn cứ đồng sự phản ứng, theo năng lực làm việc giống như vậy, nhân tế quan hệ rất kém cỏi. Loại này tiêu chuẩn lưu manh công nhân, Băng Vũ lưu ý hắn làm gì? Trần An Nhàn gõ nhẹ mặt bàn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên khác, ngày hôm nay là Đào Bảo đến hôn luyến cố vấn bộ đi làm ngày thứ nhất. Mà hắn cái thứ nhất khách hàng là... Chương 36, nữ nhân trong lúc đó bí mật. Hạ tình. Đào Bảo không nghĩ tới, chính mình đến hôn luyến cố vấn bộ người thứ nhất khách hàng dĩ nhiên là chính mình vợ trước. Hạ tiểu thư, ngài muốn tìm cầu ra sao hôn luyến trợ giúp? Ta chỗ này cho muốn tái hôn giả cung cấp không là cái gì kiến nghị. Đào Bảo lười biếng nói. Đào tiên sinh, ta đây chính là mỗi giờ 100 khối trả tiền cố vấn, phiền phức ngươi có chút nghề nghiệp tố nuôi dưỡng. Bằng không, ta có thể muốn trách cứ ngươi. Hạ tình đạo. Ai? Đào Bảo đứng dậy cho mình rót chén trà, nhàn nhạt nói, ngài tùy tiện. Ngược lại ta lập tức liền muốn bị cuốn gói. Hạ tình đúng là ngẩn người, tại sao? Ngươi không phải ở hôn giới sở lăn lộn như cá gặp nước sao? Đắc tội tổng giám đốc. Đào Bảo nói xong, không nhịn được nhổ nước bọt nói, quá phận quá đáng rồi. Ta chỉ là muốn đi nhà cậu, ai biết nàng ở bên trong. Là, ta thừa nhận, ta cái gì đều nhìn thấy, nhưng cửa không có khóa, là nàng sai chứ. Hạ tình. Nói như vậy, ngươi nhìn thấy các ngươi tổng giám đốc loa thể. Hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Ân cái nào? So với ngươi năm đó vóc người thân thiết. Đương nhiên. Hiện ở đây, ngươi khả năng hoàn toàn không kém nàng. Hí! Hạ tình, ngươi dẫm ta chân làm gì? Hừ! Thật muốn đem ta từ trong trí nhớ của ngươi toàn bộ khu xuất đến. Hạ tình thở phì phò nói. Đào Bảo cười cười, không lên tiếng. Hắn tay chống đỡ đầu, lẳng lặng nhìn Hạ tình. Làm gì? Hạ Tình tỏ rõ vẻ cảnh giác nói.
Ai?
Đào Bảo đột nhiên thăm thẳm thở dài, lúc trước hẳn là đập điểm phu thê tiểu video.
Phúc!
Hạ Tình suýt chút nữa không thổ huyết. Nàng vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói, Đào Bảo, ngươi có thể hay không chính kinh một điểm?
Được rồi.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, Hạ tiểu thư, muốn tìm ta cố vấn cái gì?
Ngươi ngày hôm qua có phải là không về nhà trọ?
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Đào Bảo sáng mắt lên, Hạ Tình, chẳng lẽ ngươi đang lo lắng ta?
Lo lắng ngươi?
A.
Hạ Tình cười gằn, đừng tự yêu mình.
Ngươi không biết, ngươi tạc muộn không ở nhà trọ, ta ngủ có bao nhiêu hương?
Sắc.
Hạ Tình, ngươi là cố ý dùng tiền chạy tới cãi nhau sao?
3 năm trước, chúng ta ly hôn đoạn thời gian đó còn không ồn ào đủ.
Hạ Tình trợn tròn mắt, khi đó, chúng ta không cãi nhau, là chiến tranh lệ.
Đào Bảo.
Được rồi.
Hạ tiểu thư, ngài đến cùng tới làm chi?
Đào Bảo lại nói.
Hạ Tình trở nên trầm mặc.
Một lát sau, nàng mới nhàn nhạt nói, chúng ta ly hôn sau, ngươi tỷ nói với ngươi quá cái gì không?
Tỷ tỷ.
Không a, làm sao?
Hạ Tình đứng lên đến, đi tới trước cửa sổ một bên, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, năm đó ta nói với nàng rất lời quá đáng, muốn hướng về nàng xin lỗi, nhưng vẫn không mở ra được miệng.
Nàng từ trong túi tiền lấy ra một phong phong kín hảo thư, đưa cho Đào Bảo, ngươi lúc nào về nhà, đem phong thư này cho nàng đi.
Thế, ngươi nói với tỷ tỷ cái gì?
Đào Bảo một bên nhận lấy thư, một bên hiếu kỳ nói.
Đây là nữ nhân trong lúc đó bí mật.
Hạ Tình hít sâu, sau đó nhàn nhạt nói, hảo, đây chính là ta hôm nay tới mục đích chủ yếu.
Ta đi rồi.
Đương Hạ Tình đi tới cửa thời điểm, Đào Bảo đột nhiên nói, Hạ Tình, truy ngươi bạn học thời đại học đến cùng là ai vậy?
Hạ Tình ngoái đầu nhìn lại, sán lạn nở nụ cười, không có quan hệ gì với ngươi chứ.
Đào Bảo trong nháy mắt mặt hắc.
Nữ nhân này.
Hạ Tình như đắc thắng gà mái, lắc lắc eo thon ly khai.
Hạ Tình vừa rời đi, Đào Bảo bên trong phòng làm việc lập tức tràn vào đến vài cá nhân.
Đều là hôn luyến cố vấn bộ ngành, chính là cái gọi là ái tình đạo sư.
Nói tới chỗ này, Đào Bảo không thể không nhổ nước bọt.
Bách hợp hôn giới sở tổng cộng có 10 tên ái tình đạo sư, cùng một màu nam.
Dù sao, bách hợp hôn giới sở chủ yếu phục vụ nữ tính khách hàng.
10 cái ái tình đạo sư trong, chỉ có nhất nhân có bạn gái, những người khác đều là lưu manh, bao quát Đào Bảo chính mình.
Đào Bảo, ngươi biết vừa mới cái kia siêu cấp đại mỹ nữ sao?
Một cái anh chàng đẹp trai đạo.
Không quen biết.
Thao, đừng lừa người.
Không quen biết, nàng hội chỉ tên nhượng ngươi phục vụ.
Thanh niên căn bản không tin.
Đào Bảo trợn tròn mắt, chúng ta bức ảnh đều ở cửa bày đây, nàng hay là cảm thấy, gương mặt ta nhất hàm hậu thành khẩn, cho nên mới tìm ta cố vấn đi.
Những người khác thổ huyết.
Mẹ kiếp, Đào Bảo, ngươi ra mặt thật dày.
Gương mặt ngươi rõ ràng là chúng ta hôn giới sở tùy tiện nhất.
Chính là.
Ta không phục A, tại sao cô gái đẹp kia không tìm đến ta cố vấn A?
Lại một cái ra hỏa nện ngược dậm chân, nếu như có thể cùng nàng ngủ một giấc, ta tình nguyện chết 10 năm thọ.
Hắn gọi Triệu Phi, xem như là toàn bộ bách hợp hôn giới sở, duy nhất còn năng lực cùng Đào Bảo chơi đến một khối đồng tính.
Đào Bảo một cước đạp bay Triệu Phi, lăn ai đi à, người phụ nữ kia hiện tại là ta khách hàng, ngươi dám động cái gì vai suy nghĩ, ta tới tấp trung phế bỏ ngươi.
Triệu Phi từ dưới đất bò dậy đến, nói, Đào Bảo, ngươi có phải là cũng đối với nàng thú vị?
Thế nhưng, ta xin quên ngươi, quên đi thôi.
Cô gái đẹp kia gọi Hạ Tình.
Theo ta được biết đây, theo đuổi nàng nam nhân đến có một cái gia cường liên.
Trong đó còn bao gồm chúng ta lão bản mới sinh đôi ca ca, cực quang thương mậu tổng giám đốc Diệp Hướng Dương.
Chúng ta các vị đang ngồi, liền bia đỡ đạn cũng không bằng.
Nói xong, Triệu Phi lại là một mặt say mê, mẹ trứng, nếu như có thể sờ sờ Hạ Tình tay nhỏ, lão tử đời này đều đáng giá.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, bang này điếu tia thật là không có chí khí a bất quá.
Bất quá, Hạ Tình người phụ nữ kia hiện tại thực sự là view vật a.
Đáng tiếc, nàng trải qua không lại thuộc về mình.
Đào Bảo lắc đầu một cái, không, chính mình hay vẫn là nghĩ biện pháp bảo vệ chính mình công tác đi.
Không công tác, liền mang ý nghĩa không thu vào.
Không thu vào, liền mang ý nghĩa không có cách nào tiếp tục truy tra mị nương thân phận thực sự.
Đối với,
không sai, chính mình đến Đông Hải là tìm đến mị nương.
Vợ trước cái gì, Bảo ca căn bản không để ý.
Sau khi lấy lại tinh thần, trong phòng làm việc chỉ còn Đào Bảo một cái người.
Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra Hạ Tình cho hắn tin, thả dưới ánh mặt trời soi rọi.
Không nhìn thấy viết cái gì, nhưng chữ rất nhiều.
Đào Bảo vẻ mặt trầm âm.
Hạ Tình năm đó nói với tỷ tỷ lời gì quá đáng, lại muốn tả như thế trưởng xin lỗi tin.
Chương 37, Mỹ Nương là học sinh nữ cấp 3.
Nói đến, Hạ Tình gả cho mình tuy rằng chỉ có 3 tháng, nhưng trong 3 tháng này, các nàng cô vẫn ở chung đều rất hòa hợp. Lúc nào ồn ào giá? Tại sao cãi nhau?
Không nghĩ ra.
Ân, tỷ tỷ cũng xưa nay không đề cập tới việc này.
Thầm nghĩ không ít, hay vẫn là không nghĩ ra, Đào Bảo đành phải thôi.
Hắn đem thư thả lại trong ngăn kéo, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình máy vi tính, đại hỉ.
Mỹ Nương cờ cờ ảnh chân dung dĩ nhiên ở động.
Mỹ Nương cho hắn phát cờ cờ tin tức.
Đây chính là gần một tháng đến, Mỹ Nương lần thứ nhất chủ động cho hắn phát cờ cờ tin tức.
Đào Bảo mau mau mở ra tin tức.
Cá heo tiên sinh, ta biết ngài đang tìm ta.
Thế nhưng, rất xin lỗi, ta mẹ nói rồi, cá heo là một loại rất sinh vật nguy hiểm, chúng nó trời sinh cụ không có cách nào ngăn chặn tính muốn, chúng nó hội cưỡng gian hải quy, tiểu kình, thậm chí nhân loại.
Rất nhiều lúc chúng nó sẽ chọn cưỡng gian đồng loại của chính mình, phát sinh cưỡng gian hung ác thì, nam tính cá heo sẽ ở ngăn ngắn 12 giây sau liền trước thương tắt lửa, thực sự là một loại vô dụng sinh vật đây.
Đào Bảo.
Ta sát.
Mỹ Nương tiểu thư, ngươi đến cùng bất mãn loại nào?
Là bất mãn làm dao, hay vẫn là bất mãn 12 giây?
Bảo ca rất muốn nổ nước bọt ta.
Tại sao nữ nhân tâm tư khó hiểu như vậy?
Không ít sau, Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, tỉnh táo lại.
Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó đem chính mình vong tên do ôn nhu lễ phép cá heo tiên sinh đổi thành ôn nhu lễ phép hải lì tiên sinh.
Lúc này mới cho Mỹ Nương phát đi một cái cờ cờ tin tức.
Mỹ Nương, ta trải qua cải danh.
Lần này, chúng ta có thể gặp mặt chứ?
Mỹ Nương tin tức hầu như là dây về lại đây.
A, ta mẹ nói không sai, cá heo chính là hải lý tắc kẻ hoa, rào hoạt khó lường, giỏi về ngụy trang, là nhất không thể tin sinh vật.
Đào Bảo.
Mỹ Nương tiểu thư. Cá heo đến cùng đối với mẹ ngươi làm cái gì?
Làm cho nàng như vậy cừu hận cá heo, cho tới 3 quan đều vặn mèo.
Đào Bảo không nhịn được nhổ nước bọt đạo.
Này, không cho phép nói ta mẹ nó nói xấu.
Ai, Mỹ Nương, ngươi này đều là không muốn cùng gặp mặt ta cơ chứ.
Ta đều tìm một mình ngươi nguyệt, trên người đều hết đạn hết lương thực, ngài nếu như còn có một chút điểm lương tâm, hãy cùng ta thấy một mặt đi.
Yên tâm hảo, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì.
Chính là muốn tự mình xác nhận một tí ngươi may mắn thể chất sự tình.
Đào Bảo lại nói.
Mỹ Nương rất lâu chưa hề trả lời, nhưng ảnh chân dung cũng không có ngầm hạ đi, nàng tựa hồ đang làm gì gian nan quyết định.
Đại khái sau 10 phút, Mỹ Nương cờ cờ tin tức lần thứ 2 phát tới.
Rất xin lỗi, ta vẫn không thể cùng ngươi gặp mặt, chí ít, tạm thời không thể.
Bởi vì 2 ngày nữa, ta liền muốn tham gia thi đại học.
Nếu như đang thi trước bị ngươi cưỡng gian, sẽ ảnh hưởng ta cuộc thi phát huy.
Đào Bảo.
Ta mới sẽ không cưỡng gian ngươi.
Hắn thu thập dưới tâm tình, lập tức hồ nghi nói, ngươi là học sinh cấp 3.
Ân cái nào?
Thiếu lừa người rồi.
Học sinh cấp 3 hội có lôi ti bên quần lót.
Hi. Làm sao ngươi biết?
Khắc khắc, ngày ấy, ngươi trực tiếp nhận thưởng, ta thấy.
Đào Bảo đạo.
Đó là ta mẹ nó, nhân gia thật sự chỉ là thuần khiết đáng yêu học sinh nữ cấp 3 rồi.
Hảo, không hàn huyên với ngươi, ta muốn ôn tập bài tập.
Phát xong cái này quờ quờ. Mỹ Nương ảnh chân dung lại tối sầm xuống.
Đào Bảo một tay ôm mặt, nữ nhân này, có chút khó quyết định.
Tuy rằng khó làm, nhưng Đào Bảo cũng sẽ không bỏ qua.
3 năm, hắn rốt cục phát hiện một cái nghi tự đồng bạn, hắn là sẽ không bỏ qua.
Mỹ Nương nói, thân thể nàng gặp bức xạ hạt nhân sau, do bất hạnh thể chất đã biến thành may mắn thể chất.
Ngày ấy, nàng video trực tiếp nhận thưởng.
Đọc truyện tại HTTP.
Một đống lớn quát quát nhạc, toàn bộ trúng thưởng.
Tuy rằng tiền thưởng đều không cao. Nhưng đúng là 100% chúng thường xuất.
Đào Bảo lúc đó đúng là chấn kinh rồi.
Nguyên bản, hắn đối với Mỹ Nương may mắn thể chất lời giải thích là nắm thái độ hoài nghi, nhưng nhìn thấy Mỹ Nương nhận thưởng trực tiếp sau, hắn triệt để tin.
Nhìn biến hóa bụi Mỹ Nương cờ cờ ảnh chân dung, Đào Bảo rơi vào trong trầm tư.
Cái này Mỹ Nương đến cùng thân phận gì đâu.
Đào Bảo nỗ lực từ đã qua 1 năm cùng Mỹ Nương tán gẫu trong tìm kiếm manh mối, nhưng cũng không có thu hoạch.
Đào Bảo là đại để không tin Mỹ Nương là cái học sinh cấp 3.
Nay lòng dạ nữ nhân kín đáo, xử sự cẩn thận, cùng Đào Bảo tán gẫu 1 năm, không có bại lộ chính mình mặc cho thân phận như thế nào tin tức.
Học sinh nữ cấp 3 nếu là có loại tâm cơ này, lớn rồi, còn phải.
Này đúng là hiện đại vũ mị nương A.
Chính thầm nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, mời đến.
Sau đó, cửa phòng mở ra, Trần An Nhàn bóng người xuất hiện ở cửa, phía sau nàng còn đứng Tổng Giám đốc Thư ký Lý Dương, phòng nhân sự quản lý Triệu Sa. Thường vụ Phó Tổng Lâm Khang chờ công ty lãnh đạo cấp cao.
Đào Bảo bị trước mắt trận thế sợ hết hồn, sao cái cá mực, còn lớn như vậy phô trương sao.
Trần Tổng, Triệu Tổng, Lâm Tổng, đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi, xin lỗi.
Không ít sau, Đào Bảo đổi một bộ nghề nghiệp mỉm cười, đạo.
Trần An Nhàn khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói, nghe nói, ngươi ở công ty Phong Bình không tốt. Tuy rằng Diệp Băng Vũ cho nàng chào hỏi, làm cho nàng cần phải lưu lại đảm bảo. Nhưng Trần An Nhàn không có ý định bán mặt mũi cho ông chủ. Nói nàng máu lạnh vô tình cũng được, nói nàng việc công trả thù riêng cũng được, ngược lại nàng trải qua quyết định, nếu như Đào Bảo khảo sát cho điểm không hợp cách, chính mình hội không chút do dự đem khai trừ. Đào Bảo vừa nghe, trừng mắt, cái này không thể nào. Ta cùng các đồng nghiệp ở chung đều rất tốt đẹp. Ai ở sau lưng nói ta nói xấu? Trần An Nhàn khỏe miệng kéo kéo. Ta làm sao có khả năng nói cho ngươi, ai đang nói xấu ngươi? Nàng thu thập dưới tâm tình, lại nói, chúng ta ngày hôm nay là đến tiến hành đột kích khảo sát. Trần An Nhàn dừng một chút, nhìn Đào Bảo, lại nói, ngươi đến hôn luyện cố vấn bộ gần như cũng vừa giữa trưa, bộ ngành trong công việc chứa khẳng định là hiểu rõ đi. Nói một chút, hôn luyện cố vấn bộ công tác phạm vi, cũng chính là trong công việc chứa có mấy cái, phân biệt là cái gì? Lý Dương nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Cứ hắn biết, Đào Bảo đến hôn luyện cố vấn bộ vừa giữa trưa, vẫn luôn đang ngẩn người mộng du, phỏng chừng vẫn đang suy nghĩ giảm biên chế sự tình, làm sao có thời giờ đi ký trong công việc chứa. Được rồi, Lý Dương nói không sai, Đào Bảo tuy rằng biết đại khái hôn luyến cố vấn bộ là vì bang khách hàng giải quyết hôn nhân cảm tình tranh cãi. Nhưng cụ thể mấy cái, mỗi một cái gì nội dung, hắn còn thật không biết. Đào Bảo tê cả da đầu. Rằng đạo lý, hắn cũng không muốn thất nghiệp a. Hiện tại công việc này, tiền lương đãi ngộ, đều rất tốt. Hơn nữa, Bách Hợp tỷ cũng ở nơi đây công tác. Nhưng là, trước mắt cục diện này nên làm gì? Đào Bảo biết, chính mình nhìn Trần An Nhàn loa thể. Càng làm ca ca của nàng cho tới cục công an, Trần An Nhàn trước đây lại là trên đường đại tiểu thư, thì vết tất báo chi tâm khẳng định rất nặng, nhất định sẽ thừa dịp công ty giảm biên chế thời khắc đem mình cắt đi. Hay là, hiện tại chính là Trần An Nhàn cơ hội. Nếu như mình trả lời không được, nay Trần An Nhàn là có thể đem lưu manh viên trước đại mũ giam ở trên đầu mình, sau đó thuận lý thành trương khai trừ chính mình. Ai, tuy rằng những này, chính mình cũng biết, có thể đến cùng nên như thế nào phá giải. Chương 38 Hành trang cái gì thuần khiết thỏ trắng nhỏ. Đào Bảo, ngươi nên không thể nào không biết ngươi trong công việc chứa chứ. Lý Dương đột nhiên mở miệng nói. Đây chính là triệt để chèn ép, không, đánh đuổi Đào Bảo thời cơ tốt, Lý Dương tuyệt đối không muốn buông tha. Đào Bảo đối với Lý Dương kế vật có thể nói rõ như lòng bàn tay. Làm sao có khả năng? Đào Bảo nhìn Lý Dương, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, Lý Bí Thư, ở quan tâm ta công tác trước tiên đem ngươi trên cổ son môi lau đi đi. A. Lý Dương thay đổi sắc mặt, mau mau đưa tay đi lau, vô cùng chật vật. Xin lỗi, Trần Tổng, ta, bạn gái của ta làm. Lý Dương rất chật vật. Hắn cũng không có bạn gái, tặc nguyện với hắn lêu lổng chính là quán ăn đêm tiểu thư. Hắn không nghĩ tới, người phụ nữ kia dĩ nhiên ở trên cổ mình lưu lại son môi. Lý Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn tuyệt không thể nói là quán ăn đêm tiểu thư lưu lại son môi, chỉ có thể nhắm mắt nói là bạn gái làm. Hi! Lý Bí Thư có bạn gái A Quang thời gian trước. Còn có người bịa đặt xưng Lý Bí Thư ở truy Bách Hợp Tỷ. Thực sự là, quá phận quá đáng, này rõ ràng là phỉ báng. Lý Bí Thư đối với cảm tình như vậy chuyên nhất, làm sao có khả năng chân đứng hai thuyền. Lý Bí Thư, ngài nói là chứ. Đào Bảo cười dài mà nói. Lý Dương tê cả da đầu, chính là. Ai? Trần An Nhàn thở dài, nhàn nhạt nói, Đào Bảo lừa ngươi trên cổ cũng không có son môi. Hi! Lý Dương phản ứng lại, mới rõ ràng bị Đào Bảo sái. Cái kia khi a. Nhưng hiện ở công ty lãnh đạo đều ở nơi này, hắn cũng bất tiện tức giận. Vất ức. Đào Bảo nhưng là cười đắc ý. Tiểu, xem ngươi sau đó còn làm sao cùng Bách Hợp Tỷ thấy sang bắt quàng làm họ. Đào Bảo rất rõ ràng, hôn giới sở đối với công nhân viên đạo đức yêu cầu rất cao. Đặc biệt là công nhân hôn luyến vấn đề. Nếu như, có công nhân chân đứng hai thuyền, một khi phát hiện, lập tức khai trừ. Dù sao, nếu như hôn giới sở công nhân đều là này đức hạnh. Ngươi nhượng khách hàng môn làm sao tin mặc cho công việc của các ngươi. Trần An Nhàn nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ngươi trả lời đâu? Chúng ta còn đang khảo sát trong chứ? Đào Bảo lại là tê cả da đầu lên. Lý Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ trứng, đáng ghét Đào Bảo, nhượng ngươi khanh láo tử. Ngươi nếu như không đáp lại được, sẽ trở bị khai trừ đi. Đào Bảo thực sự không nghĩ ra cái gì độ kiếp biện pháp tốt, chỉ có thể mở ra thuận phong nhĩ, so vật khí. Vạn nhất. Này sẽ có người sau lưng tụng cố vấn bộ trong công việc chứa đâu. Nhắc tới cũng xảo, Thuận Phong Nhĩ mở ra sau, Đào Bảo lập tức khóa chặt căn phòng cách vách. Sát vách là Triệu Phi tiểu tử kia văn phòng. Em ạ, mới vừa ở cửa nghe trộm một tí, Trần Tổng dĩ nhiên ở thi Đào Bảo cố vấn bộ trong công việc chứa, ta cũng không biết đây. Nguy hiểm thật, mau mau bối bối. Lúc này Triệu Phi âm thanh. Sau đó, Triệu Phi bắt đầu nhỏ giọng đọc chậm hôn luyến cố vấn bộ trong công việc chứa. Đào bảo. Trần An Nhàn trải qua không kiên trì, ngươi không quay lại đáp, chúng ta liền là ngươi làm không biết. Chờ một chút. Mới vừa rồi còn ở khổ đại thù thâm đào bảo này hội tươi cười rạng rỡ, khẽ mỉm cười, có 8 cái. 1. Đối với chưa kết hôn cùng đã kết hôn giả tiến hành tình cảm cố vấn. 2. Đối với chưa kết hôn nam nữ tiến hành hôn trước cố vấn cùng phụ đạo. 3. Cung cấp phu thê quan hệ điều thích cố vấn cùng phụ đạo. 4. Cung cấp gia đình nhân tế quan hệ điều thích cố vấn cùng phụ đạo. 5. Trợ giúp người trong cuộc giải quyết các loại hôn nhân, luyến ái nguy cơ. 6. Cung cấp cha mẹ tự mình giáo dục cùng thân tử giáo dục cố vấn cùng phụ đạo. 7. Đối với ly hôn cùng tái hôn giả cung cấp cố vấn cùng phụ đạo. 8. Cung cấp gia đình khỏe mạnh, về mặt an toàn cố vấn cùng phụ đạo. Cái gì? Lý Dương hơi thay đổi sắc mặt, trong tay hắn cầm hôn luyến cố vấn bộ công tác sổ tay. Hôn luyến cố vấn bộ trong công việc chứa cùng Đào Bảo nói giống nhau như lúc. Hắn dĩ nhiên biết. Bản chờ xem Đào Bảo chuyện cười Lý Dương phiền muộn muốn thổ huyết. Trần An Nhàn cũng là ngẩn người. Nàng xem Đào Bảo phản ứng, trong lòng trải qua cơ bản phán Đào Bảo tử hình, nhưng không nghĩ tới Đào Bảo dĩ nhiên đến rồi một cái đại nghịch chuyển. Trần Tổng, ta trả lời, ngài còn thỏa mãn không? Đào Bảo cười dài mà nói. Nhìn thấy Đào Bảo một mặt người thú vô hại vẻ mặt, Trần An Nhàn liền nổi nóng a. Khốn nạn. Dại gái đem lão nương nhìn sạch xanh xanh, ở đây hành trang cái gì thuần khiết thỏ trắng nhỏ. Hắc đạo đại tỷ rất tức giận. Ngày hôm nay chỉ là nghiệp vụ khảo sát, sau đó còn có công trạng khảo sát, ngươi chớ đắc ý. Trần An Nhàn nhẹ cắn môi, hoán hận nói. Công trạng? Cái gì công trạng? Đào Bảo ngẩn người. Đào Bảo, ngươi sẽ không phải cho rằng ái tình cố vấn hãy cùng ngân hàng trước cửa sổ viên chức như thế, ngồi ở trong phòng làm việc, chờ khách nhân đến là được. Trần An Nhàn lạnh nhạt đạo. Hi. Chẳng lẽ không đúng sao? Đào Bảo một mặt một bức. Thiếu nằm mơ rồi. Mỗi cái ái tình cố vấn, mỗi tháng đều là có công trạng nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi nếu như tự tin ngồi ở trong phòng làm việc liền năng lực hoàn thành công trạng nhiệm vụ, vậy ngươi liền an tâm ngồi ở trong phòng làm việc thổi điều hòa đi. Trần An Nhàn dừng một chút, lật qua lật lại tay Lý Tài vụ báo biểu, lại nói, ta xem một chút, ngươi cái này nguyện công trạng nhiệm vụ là 10 vạn, song không được, tiền thưởng không có, cơ bản tiền lương giảm phân nửa. Liên tục 3 tháng song không được nhiệm vụ, cuốn gói rời đi đi. Khe nằm. Đào Bảo mặt hắc, không phải, Trần Tổng, ta mới vừa điều đến hôn luyến cố vấn bộ, cái này nguyệt đã qua 1/5 A. Đây là phòng tài vụ xác định, ta cùng Lâm Tổng đều cảm thấy không thành vấn đề. Trần An Nhàn dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ta cường điệu một lần nữa, chúng ta cần chính là ưu tú công nhân, không phải không lý tưởng công nhân. Chúng ta lớn như vậy hôn giới sở, 1 tháng 10 vạn sát hoạch mục tiêu, nhiều sao? Không nên làm sự bất lực của chính mình kiếm cớ. Ta chỉ xem kết quả. Nói xong, Trần An Nhàn xoay người rời đi. Triệu Sa cùng Quần cũng đi theo Trần An Nhàn mặt sau đi rồi. Lý Dương rơi vào cuối cùng, vỗ vô Đào Bảo vai, nhếch miệng cười một tiếng nói, Bảo ca, cố lên đi. Ta còn muốn cùng Bảo ca trường kỳ làm đồng sự đây. Đào Bảo khỏe miệng hơi nhếch lên, cười lại như 6 tháng mặt trời, ánh mặt trời sáng lạ. Lý Dương không tên thận đến hoảng, mau chóng rời đi. Tất cả mọi người đi rồi. Đào Bảo một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. 10 vạn khối công trạng nhiệm vụ A, khấu trừ ngày hôm nay hạ tình 100 khối cố vấn phí, còn kém 99.900 nguyên. Thầm nghĩ, cái bụng lại ủng ủng cùng ủng gọi dậy đến. Đào Bảo một sơ túi, hay vẫn là không tiền. Hắn cũng không muốn mỗi lần cũng phiền phức Bách Hợp. Hiện tại Trần An Nhàn mới quan tiền nhiệm 3 thanh hỏa, nếu như Bách Hợp tỷ bị nàng nắm lấy cái gì bím tóc, vậy thì phiền phức. Suy nghĩ một chút, Đào Bảo quyết định về nhà trọ đi. Nhà trọ Lý còn có mấy bao mì ăn liền. Về đến Hắc Mân nhà trọ Lý dĩ nhiên không ai, liền ngay cả trạch nữ chủ truyền bá Tô Loãn Loãn cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đào Bảo từ gian phòng cầm lưỡng bao mì, sau đó đi xuống lầu nhà bếp đốt nước nóng, sau đó phao hảo diện, ngồi ở phòng khách trên bàn ăn liền bắt đầu ăn lên. Mì tuy ăn ngon, nhưng ăn nhiều cũng sẽ thổ a. Chỉ là, đối với hiện nay chán nản nghèo túng Đào Bảo mà nói, hắn năng lực ăn được lên thực phẩm, cũng chỉ có mì. Ăn được một nửa thời điểm, biệt thự phòng khách môn đột nhiên mở ra. Hạ Tình trở lại. Chương 39, thuyết minh hắn vô năng. Nhìn thấy Đào Bảo chính ở ăn mì, Hạ Tình ngẩn người, ngươi thật đúng là thích ăn mì đây. Đào Bảo một mặt khổ đại thu thâm, đừng đùa rồi. Ta ăn mì đều sắp ăn nói ra. Hạ Tình một bên khom lưng đổi lại giày sang đan, vừa nói, nhà bếp trong tủ lạnh có thịt gà, có món ăn, sẽ không mình làm điểm cơm. Đào Bảo liếc trộm Hạ Tình. Hạ Tình đổi giày thời điểm. Cổ áo hơi hơi mở rộng một ít. Ùng ục. Đào Bảo không nhịn được nuốt ngụm nước bọt.
Hạo Bạch.
Đào Bảo phát hiện, từ khi Hạ Tình siêu thân, học được hóa trang cùng sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, da thịt của nàng so với 3 năm trước càng thêm bạch tỷ, xem ra cũng càng thêm thủy nộn. Nói vậy, co giãn cũng tốt hơn rồi. Đào Bảo nắm tay, nội tâm thở dài.
Ai, nhưng đáng tiếc, không cách nào dùng tay đi xác nhận.
Hạ Tình tựa hồ nhận ra được Đào Bảo ánh mắt, giữ dằn chừng Đào Bảo một chút.
Khắc khắc.
Đào Bảo mau mau thu hồi ánh mắt, sau đó nói, đó là ngươi cùng Tô Loan Loan dùng tiền mua, không có các ngươi đồng ý, ta không tốt lắm ý tứ vận dụng các ngươi nguyên liệu nấu ăn.
Hạ Tình trợn tròn mắt, nàng đi tới, tức giận nói, ngươi này hội đúng là giảng nguyên tắc.
Bình thường nhìn trộm mỹ nữ, nhân gia cũng không đồng ý, ánh mắt của ngươi tại sao vẫn hướng về nhân gia bộ ngực cùng quần để xuyên đâu.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo.
Còn thật sự không cách nào phản bác.
Ai?
Hạ Tình thở dài, tiện tay đem bao bao hướng về trên ghế xạ lồng ném đi, sau đó nói, mì đừng ăn, ta đi làm cho người điểm cơm.
Ô ô, người vợ, ngươi thật tốt.
Đào Bảo cảm động lệ nóng doanh trọng.
Là vợ trước.
Hạ Tình từng chữ từng câu cải chính nói.
Loại này vấn đề nhỏ liền không cần để ý.
Ảch.
Lúc này, Đào Bảo ánh mắt đột nhiên rơi xuống Hạ Tình bao bao trên.
Vừa nãy Hạ Tình tiện tay đem bao bao bỏ vào trên ghế xa lồng, sau đó một cái kèm từ bao bao lý rơi mất xuất đến.
Một cái đủ ít bao ngửa thai.
Đào Bảo lập tức sửng sốt.
Không hiểu tại sao.
Rõ ràng, 3 năm trước, Hạ Tình kiên trì muốn ly hôn thời điểm, tình cảm của hai người cũng đã tan thành mây khói.
Hạ Tình không biết tại sao, trở nên phi thường chán ghét Đào Bảo, thậm chí có thể được xưng là thống hận.
Mà Đào Bảo cũng đã không lại yêu Hạ Tình, hắn thậm chí sau đó còn nộp một cái vưu vật bạn gái.
Nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy Hạ Tình bao bao lý rơi ra đến bao ngửa thai, Đào Bảo trong lòng vẫn còn có chút không tên bế tắc.
Hắn kỳ thực cũng biết, hắn cùng Hạ Tình đã sớm ly hôn.
Hạ Tình với ai giao du, với ai lên giường, đều với hắn cái này chồng chức không một mao tiền quan hệ.
Thế nhưng, tuy rằng rõ ràng, này trong lòng hay vẫn là rất bế tắc.
Hạ Tình cũng là theo Đào Bảo ánh mắt nhìn thấy từ trong bao rơi ra đến bao ngửa thai, có chút hoảng, mau mau nhặt lên đến, một lần nữa nhét về đến bao bao lý. Sau đó liền đi làm cơm đi tới.
Sau 20 phút, Hạ Tình bưng một bát thịt gà mì sợi đi ra, đặt ở Đào Bảo trước mặt, ăn đi, dù sao cũng hơn mì có dinh dưỡng.
Đào Bảo miễn cưỡng cười cười, cảm ơn.
Hắn bắt đầu ăn cơm, sau đó Hạ Tình liền ở phòng khách xem TV.
Hai người rõ ràng đều ở phòng khách, lại không người nói nữa.
Bầu không khí trầm mặc khiến người ta nghẹt thở.
Hạ Tình ánh mắt tuy rằng ở màn hình TV trên, nhưng rõ ràng mất tập trung. E sợ căn bản không biết chính mình xem chính là cái gì.
Mà Đào Bảo cũng giống như thế.
Cơm nước xong, Đào Bảo đứng lên đến, cười cười nói, đa tạ khoản đãi, ta, đi công ty.
Nói xong, không đợi Hạ Tình trả lời, Đào Bảo liền đến cửa, chuẩn bị ly khai.
Đang lúc này, Hạ Tình ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành một vẻ kiên quyết.
Nàng đứng lên đến, mở miệng nói, cái kia.
Hả?
Làm sao?
Đào Bảo xoay người lại đạo.
Hạ Tình vuốt vuốt trên trán phát tóc mái. Thu thập dưới tâm tình, sau đó từ bao bao lý lần thứ hai lấy ra cái kia bao ngửa thai, nói, cái này, là đủ ít tập đoàn mới nghiên cứu phát minh siêu bạc bao ngửa thai, chúng ta cực quang thương mậu định đem nó dẫn vào quốc nội.
Cái này, là hàng mẫu.
Nàng kỳ thực cũng không biết tại sao muốn giải thích.
Giang đạo lý nói, nàng cùng Đào Bảo hiện tại không hề có một chút quan hệ, căn bản không cần cùng Đào Bảo làm bất kỳ giải thích nào.
Đào Bảo vừa nghe, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, hắn chết xoay người lại. Sau đó hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nói, giúp ta rót chén trà.
Ừm.
Hạ Tình đi tới, đột nhiên phản ứng lại.
Đào Bảo, ngươi có phải là lầm thân phận?
Chúng ta trải qua ly hôn, ta dựa vào cái gì phải cho người châm trà?
Hạ Tình mặt sạm lại đạo.
Đào Bảo cười hì hì, ly hôn cũng có thể phục hôn mà.
Tuyệt đối không thể.
Hạ Tình kiên quyết từ chối.
Vì sao a?
Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, không có gì.
Chúng ta đời này phu thê duyên phận, trải qua hết.
Nếu như ngươi năng lực tôn trọng ta, chúng ta hay là còn có thể làm bằng hữu.
Được rồi.
Đào Bảo nghe được, Hạ Tình là thật lòng.
Nàng xưa nay không có suy nghĩ qua phục hôn sự tình.
Đến cùng tại sao?
Hiện tại Đào Bảo chỉ hận chính mình dị năng không phải độc tâm thuật, bằng không là có thể biết Hạ Tình tại sao như vậy tuyệt tình.
Uống trà tự mình rót.
Hạ Tình nói xong, bưng Đào Bảo còn lại bắt liền đi tới nhà bếp.
Được rồi, tự mình động thủ. Ăn no mặc ấm.
Đào Bảo đứng dậy từ nước uống cơ lý nhận một chén trà lạnh, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế xà lồng.
Lúc này, phòng khách môn lại mở ra, Tô Loan Loan trở lại.
Nữ nhân này vừa đến phòng khách, liền bắt đầu cởi quần áo.
A a, hảo nhiệt, bổn cô nương đều sắp khảo thành thục con cua, Khắc khắc, Noãn Noãn, ta nhưng là còn ở phòng khách đây.
Đào Bảo mau mau thiện ý nhắc nhở. Chủ yếu là bởi vì Hạ Tình ở nhà, không phải vậy, Đào Bảo nhưng là tương đương chờ mong cởi sạch sau Tô Noãn Noãn đây.
Tô Noãn Noãn lúc này mới nhận ra được Đào Bảo tồn tại, vội vàng đem thoát đến một nửa váy ngắn lại nói ra đi tới.
Này, Đào Bảo, ngươi nhìn thấy được.
Tô Noãn Noãn một mặt cảnh giác nói.
Đào Bảo trợn tròn mắt, không sai, nhìn thấy ăn mồi khố.
Hâu nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Bùn tiểu thư suýt chút nữa liền bị Đào Bảo ánh mắt cưỡng gian.
Tô Noãn Noãn một bộ sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng.
Lúc này, Hạ Tình từ phòng bếp xuất đến, hiếu kỳ nói, Noãn Noãn, ngươi đi làm gì?
Ngươi không có giấc mơ cùng Hàm Ngư khác nhau ở chỗ nào?
Giấc mộng của ta chính là nắm giữ một đống như hắc mân nhà trọ như vậy biệt thự.
Tô Noãn Noãn đột nhiên tâm tình phấn khởi đạo.
Hả?
Hạ Tình dừng một chút, lại nói, ngươi đi tìm việc làm.
Ân cái nào?
Tô Noãn Noãn đạo.
Công việc gì?
Nghe lời ngươi ý tứ, cùng giấc mộng của ngươi đại biệt thự có quan công tác.
Hạ Tình đạo.
Tất yếu.
Tô Noãn Noãn tự phụ tràn đầy đạo.
Đến cùng công việc gì?
Phát truyền đơn, Long Hồ biệt thự 8 chiếc đại bán phá giá.
Đào Bảo.
Hạ Tình.
Tô Noãn Noãn nhìn vẻ mặt không nói gì hai người, thoáng lung túng, ai nha, được rồi, các ngươi đừng như vậy.
Ta ngày hôm nay cũng là bị kích thích.
Các ngươi không biết, ta ngày hôm nay lên mạng chuẩn bị trực tiếp, nhưng đổ bộ tài khoản đi sau hiện, ta trực tiếp lại bị che.
Tô Noãn Noãn một mặt tức giận, quá phận quá đáng, nói ta kẻ khả nghi khiêu khích khán giả.
Đừng đùa rồi.
Ta liền Đào Bảo đều khiêu khích không đứng lên, làm sao hội hiểu được khiêu khích khán giả.
Ta cùng trang web nội dung người phụ trách dựa vào lý lẽ biện luận, nàng dĩ nhiên nói, ta khiêu khích nhỏ bé lớn vô cùng, Đào Bảo không phản ứng, thuyết minh hắn tính vô năng.
Đào Bảo.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hủ nữ thế giới rất khó hiểu.
Hạ Tình tắc gật gù, Noãn Noãn, trang web nói không sai, ngươi không thể dùng tính vô năng nam nhân đến cân nhắc ngươi chừng mực đại tiểu.
Đào Bảo.
Hạ Tình. Ngươi thật giống như vi diệu nhận rồi Đào Bảo tính vô năng.
Tô Noãn Noãn dừng một chút, lại nói, ngươi cũng khiêu khích Đào Bảo.
Ha!
Ta khiêu khích hắn.
Mở ra cái khác quốc tế chuyện cười rồi.
Hạ Tình mặt sầm lại.
Vậy làm sao ngươi biết Đào Bảo tính vô năng?
Tô Noãn Noãn hiếu kỳ nói.
Diện, tướng mạo.
Nam nhân từ tướng mạo trên liền năng lực nhìn ra có được hay không?
Hạ Tình đạo.
Tô Noãn Noãn tỏ rõ vẻ sùng bái.
Hoa, Hạ Tình, không hổ là ly dị thiếu phụ.
Khắc khắc, đương nhiên, ta cũng vậy.
Đào Bảo mặt trải qua hát thành thán.
Này!
Hai người các ngươi được rồi a.
Lại hát ta, cẩn thận ta nói cho biết các ngươi phỉ báng.
Sau đó, Đào Bảo nhìn Tô Noãn Noãn, tức giận nói, Tô tiểu thư, ngươi lúc nào khiêu khích ta?
Làm sao sẽ biết ta không phản ứng?
Ta thân ngươi mặt ta.
Tô Noãn Noãn yếu ớt nói.
Chuyện của tôi VN.
Thân mặt cũng coi như khiêu khích ta.
Đào Bảo muốn nổi khùng.
Không nên đem khiêu khích xem thường rồi.
Đào Bảo hít sâu, sau đó đột nhiên tiến lên, tay phải ôm lấy Tô Noãn Noãn eo thon nhỏ, sau đó hướng phía dưới đi khắp.
Tô Noãn Noãn trong nháy mắt bối rối.
Cảm nhận được Đào Bảo tay ở trên người mình có nhịp điệu đi khắp, Tô Noãn Noãn toàn thân đều khô nóng lên.
Này, hai người các ngươi khi ta không tồn tại sao?
Hạ Tình mặt sạm lại đạo.
Tô Noãn Noãn này mới phản ứng được, hét lên một tiếng, nhảy ra phía sau, mắt to trừng mắt Đào Bảo.
Này, Đào Bảo, ngươi làm gì?
Đào Bảo vây vây tay. Ta chỉ là muốn hướng về ngươi biểu thị khiêu khích chính xác biểu đạt tư thế.
Hắn dừng một chút, đột nhiên xoay người nhìn Hạ Tình, còn có ngươi.
Hạ Tình sợ hết hồn, cũng là tiểu nát tan bước lùi lại, dưới hai tay ý thức che chở bộ ngực, tỏ rõ vẻ cảnh giác, làm gì?
Ngươi biết quyền vương Ali sao?
Ali tiểu thời điểm, thân thể rất kém cỏi, còn thường thường sinh bệnh, nhưng sau đó, hắn nhưng trưởng thành lên thành thế giới năm đấm nổi danh nhất quyền vương.
Đao Bảo dừng một chút, lại nói, Hạ tiểu thư. Không phải chỉ có nữ nhân mới có thể hoàn thành phá dũng thành điệp. Nam nhân càng là một kỳ tích sinh vật, bọn hắn hội cố gắng thông qua để cho mình hoàn thành vượt quá tưởng tượng lột xác.
Thập, cái gì a?
Hạ Tình bị Đào Bảo khí thế áp tâm tư ngổn ngang.
Đào Bảo ngón tay duỗi ra, ôm lấy Hạ Tình cằm, nhếch miệng nở nụ cười, nói, Hạ tiểu thư, buổi tối có không sao.
Ta sẽ để ngươi tự mình lĩnh hội cái gì gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, không thể nhìn với cặp mắt khác xưa.
Hạ Tình há có thể không biết Đào Bảo ý tứ, đẩy ra Đào Bảo ngón tay, nộ, Đào tiên sinh, xin ngươi hãy tôn trọng một chút.
Hạ tiểu thư, tôn trọng là lẫn nhau đi.
Ngôn ngữ công kích, có tính hay không bạo lực gia đình đâu.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Khắc khắc.
Đình chỉ, đình chỉ.
Tô Noãn Noãn mau mau chạy tới, đứng ở Đào Bảo cùng Hạ Tình ở giữa. Hai người các ngươi đều bất tranh cãi một tí, Hắc Mân nhà trọ thủ tục đệ nhất cái, đệ nhất tắc, hộ gia đình trong lúc đó muốn mục lân hữu hảo. Tôn Loan Loan nói xong đem Hạ Tình kéo qua một bên, thấp giọng nói, Hạ Tình, ngày hôm nay việc này chính là ngươi không đúng. Ta biết, bởi vì Đào Bảo trường như chồng trước ngươi, ngươi nhìn liền đến khí. Thế nhưng a, ta cường điệu một lần nữa, Đào Bảo chỉ là như chồng trước ngươi, mà không phải chồng trước ngươi, ngươi không thể đem đối với chồng trước khí tắt đến trên người hắn. Đào Bảo đáng thương biết bao a, bị vợ trước kẻ bị cắm sừng, còn muốn bị ngươi hung. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, ta đi làm. Nhưng bị Tô Loan Loan lôi kéo. Hạ Tình, ngươi bình thường đều là hơn 2 giờ mới công ty, lúc này mới hơn 12 điểm, giờ, sớm đây. Tô Loan Loan dừng một chút, lại nói, Hạ Tình, ngươi không thể trốn tránh, ngươi nhất định phải đem Đào Bảo cùng chồng trước ngươi khác nhau ra. Ha ha ha, e sợ rất khó. Rất khó cũng muốn đi làm. Đào Bảo không thể giúp chồng trước ngươi bị hoan ức. Tô Loan Loan tỏ rõ vẻ chính nghĩa đạo. Ha, Hạ Tình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Được rồi, ta tận lực ôn nhu đối xử Đào tiên sinh. Tô Loan Loan lúc này mới nhếch miệng nở nụ cười, kha kha, đây mới là ta biết Hạ Tình mà, người Mỹ tâm linh Mỹ. Hạ Tình cùng Tô Loan Loan lại trở về đến phòng khách. Khắc khắc, Đào Bảo, Hạ Tình trải qua biết được sai lầm, đồng thời bảo đảm sau đó hội ôn nhu đối với ngươi. Là tận lực ôn nhu. Đừng cho ta khu đi then chốt chữ. Hạ Tình vội vàng nói. Đào Bảo cũng cười cười, nói, ta cũng sẽ tận lực ôn nhu đối xử Hạ tiểu thư. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Nàng luôn cảm giác, tên khốn này nói lời này, làm sao có chút đi vị đây. A, ta đi phòng vệ sinh một chuyến, các ngươi có thể đừng nhìn lén a. Đào Bảo đứng lên đến, cười cười nói. Thiết. Hạ Tình phi thường bĩu môi khinh thường. Nữ nhân này. Đào Bảo đi phòng vệ sinh sau, Hạ Tình nhớ tới cái gì, sau đó quay đầu nhìn Tô Loan Loan, hiếu kỳ nói, Loan Loan, ngươi ngày hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới tìm việc làm đây. Nhắc tới cái này. Tô Loan Loan đột nhiên lại kích động lên. Hạ Tình, ngươi không biết. Ngày hôm nay trực tiếp bị phong, ta liền nằm ở trên giường xem ngon miệng quả vải đại thần mới tranh chấm biếm, tươi đẹp thanh xuân. Chờ một chút. Ai tranh chấm biếm? Hạ Tình đột nhiên đánh gãy Tô Loan Loan đạo. Ngon miệng quả vải á ở bờ lờ tranh chấm biếm giới cùng hủ nữ giới, ngon miệng quả vải nhưng là thần như thế tồn tại. Nàng cực kỳ am hiểu sáng tác bờ lờ tranh chấm biếm. Cái gọi là bờ lờ tức bật lớp viết tắt. Phiên dịch thành trung văn chính là con trai môn yêu, là hủ nữ môn yêu nhất tư liệu sống. Giảng thật, hủ nữ thế giới rất khó hiểu. Tiến vào thế kỷ mới sau, quốc nội hủ nữ nhân quần cấp tốc tăng vọt, bờ lờ tranh châm biếm cũng lập tức hưng khởi. Mấy năm gần đây, một cái bút danh làm ngon miệng quả vải tranh châm biếm ra dựa vào tinh xảo hoa sĩ, ưu tú nội dung trở thành quốc nội bờ lờ tranh châm biếm giới, thậm chí toàn bộ tranh châm biếm giới siêu tân tinh. Nhắc tới thần tượng, Tôn Loan Loan toàn bộ mọi người phấn khởi lên. Quả vải đại thần cái này mới tranh châm biếm, tươi đẹp thanh xuân, càng là nàng tác phẩm đỉnh cao. Cái này tranh châm biếm chủ yếu giảng giải một đôi gây dựng lại gia đình hai anh em cố sự. Kaka John 11 tuổi năm ấy theo mẫu thân đi tới đệ đệ Adam trong nhà, năm ấy, đệ đệ mới vừa mãn 8 tuổi. Hai cái không có liên hệ máu mủ huynh đệ ở sau đó thanh xuân 5 tháng lý cọ sát ra yêu đốm lửa. Thế nhưng, bọn hắn này đoạn yêu là cấm kỵ, là không được phép, thậm chí là không bị chúc phúc. Tuy rằng khó khăn tầng tầng. Nhưng hai huynh đệ. Được rồi, không cần lại giới thiệu. Tôn Loan Loan một mặt say mê, ta từ rất nhiều năm trước chính là quả vải đại thần trung thực fans, nàng xuất mỗi một bộ tranh châm biếm, ta đều hội mua. Đáng tiếc, quả vải đại thần xưa nay không làm fans gặp mặt hội, cũng chưa từng lộ quá mặt. À, rất nhớ thấy quả vải đại thần một mặt ta đúng rồi, Hạ Tình, ngươi biết quả vải đại thần sao? Không quen biết. Hạ Tình quả đoán đạo. Cũng vậy. Quả vải đại thần nhưng là toàn bộ hủ nữ giới thần bí nhất người. Ngươi cái này ngoài vòng tròn người càng không thể nhận thức. Tôn Loan Loan gật gù. Hạ Tình tắc nghiêng đầu qua một bên, khỏe miệng giật dưới. Nàng đâu chỉ là nhận thức a. Các nàng đã từng còn một lần từng làm 3 tháng cô đây. Không sai, trong truyền thuyết mạn giới siêu tân tinh, hủ nữ giới nhân vật huyền thoại ngon miệng quả vải, chính là Đào Bảo trong nhà vị kia không có liên hệ máu mủ tỷ tỷ. Chương 41, ta chồng trước còn không như thế phế. A, nói lạc đề rồi. Tôn Loan Loan này mới phản ứng được, lại nói. Ta ngày hôm nay sở dĩ đi tìm việc làm, là bị một con cua kích thích đến. Con cua? Ân cái nào? Tôn Loan Loan dừng một chút, lại nói, bởi vì trực tiếp bị phong, ta liền nằm ở trên giường xem quả vải đại thần, tươi đẹp thanh xuân. Xem xong mới nhất chương mới, không chuyện làm, thực sự nhàn đến phát chán, ta liền dự định đi siêu thị đi dạo. Trọng điểm đến rồi. Tô Loan Loan hít sâu, lại nói, ta ở siêu thị, nhìn thấy một con 30 khối một cân con cua chính đang ra sức hướng về 50 khối một cân cái máng lý bò. Khe nằm. Ta lúc đó liền chấn kinh rồi. Ta đang nghĩ, tại sao con cua đều cố gắng như vậy, ta nhưng còn ở đọa lạc. Ta muốn nỗ lực, ta muốn kiếm tiền mua biệt thự. Hạ Tình trợn tròn mắt, vì lẽ đó, ngươi liền tìm một cái phát triển đơn công tác. Tô Loan Loan trong nháy mắt tiền, nàng nằm nhoài trên ghế xà lồng, lắc chân dài, một mặt phiền muộn. Hạ Tình, ta không phải ngươi loại này trước trận đặt người. Ta từ khi tốt nghiệp liền không từng công tác, ta hiện tại cũng không dám đi phỏng vấn. Có thể tìm tới công tác, cũng chỉ có phát truyền đơn. Nói tới chỗ này, Tô Loan Loan bỏ lên, nhìn Hạ Tình, cười hì hì, thân, ngươi nhưng là Cực Quang Thương Mậu bà chủ, ngươi đem ta cho tới Cực Quang Thương Mậu, sau đó cho ta làm cái quản lý chi nhánh con cong. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, thứ nhất, ta không phải Cực Quang Thương Mậu bà chủ, thứ hai, ngươi cho rằng quản lý chi nhánh tiểu miêu tiểu cầu đều có thể đương A, ta hiện tại còn chỉ là phòng tài vụ một cái viên chức nhỏ đây. Ngược lại, ngươi sớm muộn cũng sẽ là Cực Quang Thương Mậu bà chủ, sớm một chút vận dụng bà chủ đặc quyền, cũng không cái gì đi. Tô Loan Loan chạy tới Hạ Tình sau lưng, vẫn dùng ngực sượt Hạ Tình phía sau lưng. Hạ Tình mặt sạm lại A. Tô Loan Loan, ngươi ly láo nương xa một chút. Nàng thu thập dưới tâm tình, lại nói, ai nói với ngươi ta sớm muộn cũng sẽ trở thành Cực Quang Thương Mậu bà chủ. Ồ, Tô Loan Loan ngẩn người, lẽ nào, ngươi càng nghiêng về vị kia đẹp trai có mô hình bình ca ca. Ảch, được rồi, gần nhất mới vừa xem xong, Mặt Trời Hậu Duệ, bản manh muội đối với bình ca ca cũng là hoàn toàn không sức đề kháng a nha, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi cái kia bình ca ca tên gì tới? Lúc này, Đào Bảo vừa vặn từ phòng vệ sinh xuất đến, thuận miệng hỏi, cái gì bình ca ca? Chính là Hạ Tình tái hôn đối tượng hai đại người dự bị, nghe nói là Hạ Tình bạn học thời đại học. Tô Loan Loan đạo. A Đào Bảo đi tới, nhàn nhạt nói, Hạ tiểu thư, vị kia binh ca ca tên gọi là gì? Hạ Tình đem mặt uốn một cái, với các ngươi hai, đều không liên quan. Hi, không nên lãnh đạm như vậy mà, liền thỏa mãn nhân gia hiếu kỳ rồi. Tô Loan Loan triển khai làm nũng bán manh thế tiến công. Hạ Tình chỉ trỏ Tô Loan Loan mũi, tức giận nói, ta không phải nam nhân, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Hảo, ta nên đi công ty, xế chiều hôm nay có cái biết. Đúng rồi. Công ty chúng ta, buổi tối liên hoan, liền không trở lại ăn cơm. Tô Loan Loan một mặt ân cần nói, Hạ Tình, đừng uống quá nhiều rượu à, nếu như thất thân, nữ nhân liền không đăng giá. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, xin nhờ. Ta là ly dị nữ nhân. Ta chồng trước còn không phế đến liền một lớp màng đều làm không phá mức độ. Đào Bảo nghiêng đầu qua một bên, trong miệng khẽ hát, Đông Phương Hồng, Mặt Trời Thăng, Trung Quốc xuất cái Mao Trạch Đông. Hạ Tình. Nàng oán niệm thâm hậu trừng Đào Bảo một chút. Nhấc theo bao bao ly khai. Hạ Tình đi rồi, Tô Loan Loan quay đầu nhìn Đào Bảo nói, Đào Bảo, ngươi đừng hiểu lầm Hạ Tình. Nàng kỳ thực rất ôn nhu, người cũng rất hiền lành, chỉ là mỗi lần nhắc tới nàng chồng trước sự tình, nàng liền tự động tiến vào trạng thái nổi khủng. Nàng thở dài, lại nói, ai, cũng không biết Hạ Tình chồng trước làm chuyện thương thiên hại lý gì, dĩ nhiên nhượng Hạ Tình như vậy thống hận. Ê! Cái này vấn đề, Đào Bảo trải qua không biết suy nghĩ qua bao nhiêu khắc cả. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhớ tới mình làm cái gì chuyện không thể tha thứ, nhượng Hạ Tình như vậy thống hận chính mình. Lúc trước ly hôn thời điểm, Đào Bảo cũng trực tiếp hỏi nghỉ mát tình. Nhưng nàng từ chối trả lời. Đau đầu. Không ít sau, Đào Bảo lắc lắc đầu, thầm nghĩ, quên đi, lại như Hạ Tình nói, mình và Hạ Tình đời này phu thê duyên phận, trải qua hết. Nghĩ quá nhiều, chỉ là đồ tăng buồn phiền thôi. Hơn nữa, so với vợ trước, mỹ nương đối với chính mình quan trọng hơn. Bởi vì quan hệ này đến thân thể mình dị biến vấn đề. Hả? Đào Bảo nhớ tới cái gì? Nhìn Tô Loan Loan nói, Loan Loan, người internet bằng hữu nhiều, có biết hay không một cái vong tên là Mỹ Nương người A? Mỹ Nương? A Tô Loan Loan suy nghĩ một chút, trong ấn tượng, hảo như có như thế một cái bạn tốt. A, ta nghĩ lên, chúng ta trước đây còn tán gẫu qua đây. Nàng tựa hồ cũng là Đông Hải người. Đào Bảo đại hỉ. Còn chưa mở miệng, Tô Loan Loan lại nói, bất quá, sau đó. Ta đem nàng kéo đen. Vì sao? Ta cùng với nàng muốn hồ lô hoa hạt giống, nàng dĩ nhiên cho ta phát tải một đống hát phiến hạt giống. Thực sự là, lão nương xem ra như vậy khát khao nữ nhân sao? Đào Bảo. Loan Loan, ngươi đối với mỹ nương hiểu rõ bao nhiêu? Không ít sau, Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, lại nói. Tô Loan Loan suy nghĩ hồi lâu, sau đó đột nhiên nói, à, ta nghĩ lên, nàng đã từng nói, nàng ở Thiên Cung ơi. Thiên Cung? Hả? Chính là Đông Hải một chỗ tư gia bãi biển, bên trong có xây một khu nhà xa hoa hội sở, thực hành hội viên chế ra. hội viên trên căn bản đều là Đông Hải xã hội thượng lưu nhân sĩ. Như vậy, Đào Bảo gật gù. Tôn Đoán Đoán nhìn Đào Bảo một chút, lại nói, Đào Bảo, ngươi tìm Mị Nương làm gì? Có chút việc. Hắn đưa tay ra mời lại eo, sau đó nhìn đồng hồ, cười cười nói, ta gần như cũng nên về công ty. Đúng rồi, Đoán Đoán, ngươi chủ truyền bá cuộc đời xem như là chấm dứt ở đây. Tôn Đoán Đoán đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên đến, nói, ta sẽ không từ bỏ ta vong hồng ngộng. Có thể ngươi trực tiếp đều bị phong. Nay không phải cuối cùng phán quyết, phụ trách nội dung xét duyệt lão đại nói rồi, nàng hội giúp ta hướng lên phía trên đưa ra bàn lại. Buổi tối cho ta trả lời chắc chắn. Tôn Đoán Đoán đạo. Hít, được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Đào Bảo nói xong, liền ly khai Hắc Mân nhà trọ. Đi công ty trên đường, Đào Bảo vẫn đang suy nghĩ tìm kiếm Mị Nương sự tình. Đến Đông Hải gần một tháng, ngày hôm nay rốt cục có một chút tiểu tiến triển. Thiên Cung Tư gia hội sở, đây là Đào Bảo duy nhất chỗ đột phá. Chỉ là, muốn từ trong Thiên Cung tiếp tục truy tra Mị Nương, đầu tiên đến tiến vào Thiên Cung hội sở. Có thể cư Đào Bảo vừa tra tư liệu biết, này Thiên Cung đối với hội viên thân phận thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, nếu như không đạt tới bọn hắn thẩm tra yêu cầu, coi như là Đông Hải thủ phủ cũng không vào được. Mà cụ thể thẩm tra nội dung, Internet lại không một chút tin tức. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, đây là một cái làm xã hội thượng lưu nhân sĩ cung cấp phục vụ giải trí hội sở, vì lẽ đó điếu tia dù như thế nào là không vào được. Đào Bảo theo bản năng sờ sờ khô quắt xẹp túi áo, một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đang lúc này, Đào Bảo ánh mắt tùy ý quét đến nơi nào đó thời điểm, đột nhiên ngừng lại, đồng thời, mâu trong xẹt qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Chương 42, Đông Hải đệ nhất vưu vật. Bên trái đằng trước một cái góc tường nơi, mấy cái ngậm thuốc lá thanh niên đem một cái mang kính mắt thanh niên vây chặt ở góc tường. Này, Triệu Phi, ngươi nói không tiền là có ý gì? Cầm đầu một người thanh niên hít một hơi thuốc, sau đó đem yên vụ toàn bộ phun đến kính mắt thanh niên trên mặt. Cái này ở mọi người vây chặt dưới run lẩy bẩy thanh niên chính là Đào Bảo đồng sự Triệu Phi. Triệu Phi là toàn bộ hôn giới sở nam công nhân trong, duy nhất cùng Đào Bảo giao tình còn tên không tồi. Dương ca, ta thật không tiền. Cái này nguyệt tiền lương còn không phát đây, ngươi biết đến. Chạm. Hút thuốc thanh niên đột nhiên đạp dưới tường, sau đó dùng chân đạp trụ Triệu Phi bộ ngực, lạnh lùng nói, lão tử quản ngươi có tiền hay không, không tiền ngươi cho lão tử đi cướp đi trộm. Cái này hút thuốc thanh niên, chính là hôn giới sở Trần Dương. Hắn cùng Đào Bảo, Triệu Phi như thế, đều là hôn luyến cố vấn bộ ái tình cố vấn. Ngày hôm qua, Đào Bảo trong lúc vô tình nghe trộm đến hắn cùng công ty đã kết hôn kế toán Lý Mẫn chính ở vụ trộm, hơn nữa. Còn nghe trộm đến, Lý Mẫn cùng Trần Dương tự ý tham ô công ty 30 vạn công khoản, cũng nỗ lực sấn công ty cũng bị mua, tài vụ giao tiếp thời khắc làm giả món nợ, che giấu bọn hắn tham ô công khoản tội. Bình thường Trần Dương xem ra cũng là đẹp trai rộng rãi, ở công ty khá được nữ hài yêu thích. Nhưng này đều là ngụy thiện mặt nạ. Giờ khắc này Trần Dương mới là hắn chân chính khuôn mặt. Hắn vẻ mặt hung ác, khuôn mặt dữ tợn nhìn Triệu Phi, trên chân dùng sức. Triệu Phi mặt lập tức biến hóa đỏ lên, hô hấp tựa hồ cũng khó khăn. Triệu Phi, ngươi có phải là muốn tiến vào đại lao a? Trần Dương cười lạnh nói. Nhưng là, Dương ca, ta thật sự không tiền. Triệu Phi một mặt ủ rũ. Không tiền. Không tiền, ngươi rất mã đi chết đi cho ta. Trần Dương trực tiếp đem tàn thuốc từ trong miệng nổ ra, trực tiếp hướng về Triệu Phi trên mặt đâm tới. Nhìn bốc lửa tinh tàn thuốc hướng về trên mặt chính mình đâm đến, Triệu Phi sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhưng tàn thuốc cũng không có hạ xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, ngẩn người. Triệu Phi tay giữa đường bị nhân kiếp ở. Đào Bảo Triệu Phi ngẩn người. Trần Dương cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái một cái Đào Bảo. Đào Bảo, người muốn chết sao? Trần Dương rất táo bạo. Hắn cùng Đào Bảo trước cũng không ở một cái bộ ngành, gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng lúc này nhượng lao tử ở trước mặt bằng hữu mất mặt, vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí, liền ngươi một khối thu thập rồi. Muốn chết? Đào Bảo trừng mắt nhìn. Ngươi là nói ta sao? Thấy Đào Bảo một bộ thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, Trần Dương càng thêm nổi giận. Thiên sư nó, ở lao tử trước mặt hành trang cái gì bước đây? Nói xong, Trần Dương tay phải nắm tay, trực tiếp luân hướng về Đào Bảo mặt trái. Nói thật, Trần Dương so với bình thường lưu manh, hay vẫn là có chút tài năng. Hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh. Nếu như là 3 năm trước Đào Bảo, hắn căn bản không tránh thoát. Không, nếu như là 3 năm Đào Bảo, hắn đều sẽ không quản này chuyện vô bổ. Trần Dương rất tự tin, đòn đánh này tuyệt đối có thể làm cho Đào Bảo mặt nở hoa. Lúc đó ở thể giáo thời điểm, huấn luyện viên đều nói hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh, người bình thường căn bản không tránh thoát. Cứ hắn đối với Đào Bảo không nhiều hiểu rõ, cái tên này chính là một rác rưởi điếu tia.
có thể cùng Triệu Phi loại phế vật này chơi đến một khối, năng lực có cái gì tiền đồ. Cặn bã, lo chuyện bao đồng trước, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà, sau một khắc, Trần Dương liền sửng sốt. Vung hết rồi. Chính hắn một ẩn chứa chính mình toàn bộ sức mạnh nắm đấm dĩ nhiên vung hết rồi. Này không khoa học. Đào Bảo ngay khi trước mắt mình, coi như nhắm hai mắt cũng không thể vung không a. Nhưng quả đấm của chính mình xác thực không đánh tới món đồ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Đào Bảo, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tên kia đang cười. Không sai, hắn đang cười. Thời khắc này, Trần Dương đột nhiên có chút sởn cả tóc gáy. Trần Dương, ngươi ở làm cái gì? Lúc này, một cái trên cổ văn có liệp ưng hình xăm thanh niên đi tới, không nhịn được nói, hai cái cặn bã, nhanh lên một chút quyết định, chúng ta đi cờ tờ vờ hát, nghe nói hôm nay mới tới mấy cái nữ sinh viên đại học công chúa, ta đều không kịp đợi. Hắn nhìn Đào Bảo, nhếch miệng nở nụ cười, lại nói, ngươi rất yêu lo chuyện bao đồng sao. Ta cùng ngươi giảng, đã từng có người thích lo chuyện bao đồng, sau đó, chân đứt đoạn mất. Nói xong, nam tử đột nhiên bắt đầu nhấc chân, đánh thẳng Đào Bảo chân loan then chốt nơi. Nhìn ra được, nam nhân đối với đánh lộn có nhất định nghiên cứu, biết ở đâu là thân thể tử huyệt cùng uy hiếp. Thế nhưng, sau một khắc, a, một tiếng hét thảm vang lên. Phát ra tiếng kêu thảm cũng không phải Đào Bảo, mà là cái này liệp ưng hình xăm nam nhân. Hắn ôm hai chân trên đất bắt đầu lăn lộn lên, mồ hôi lạnh trên trán ào ào rơi thẳng. Đào Bảo, ngươi đối với bằng hữu ta làm cái gì? Trần Dương hơi thay đổi sắc mặt, đạo. Đào Bảo một mặt vô tội vây vây tay, ta không hề làm gì cả, bằng hữu ngươi. Có phải là rút gân? Tên xăm mình vừa nghe, thổ huyết ta. Mẹ trứng. Ai rút gân năng lực đánh gãy chân? Chỉ là, nhớ tới vừa nãy tình cảnh đó, tên xăm mình trong lòng càng là không rét mà run. Hắn vừa nãy nỗ lực tập kích Đào Bảo, nhưng bị Đào Bảo một cái nhẹ lắc mình tách ra, sau đó chân của hắn liền bị Đào Bảo chân cuốn lấy. Sau đó, Đào Bảo chân hơi hơi phát lực, trực tiếp đem chân của mình bài đứt đoạn mất. Xương đùi cho dù không gãy, cũng nứt. Tên xăm mình cảm giác được, Đào Bảo trải qua chân dưới lưu tình. Nếu như hắn lại hơi hơi phát lực, chính mình toàn bộ chân chỉ sợ cũng muốn phế rơi mất. Trần Dương có chút hoảng. Đào Bảo, có vẻ như, có chút cường. Ngươi chờ ta. Trần Dương hung ác nói. Nói xong, Trần Dương cùng hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu nhấc lên tên xăm mình, mau mau chật vật chạy trốn. Đào Bảo, cảm ơn. Triệu Phi mở miệng nói. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, nhìn Triệu Phi một chút, nhàn nhạt nói, ngươi có phải là bị Trần Dương bắt được nhược điểm gì? Ai? Triệu Phi thở dài một tiếng, ta nhìn lén Lý Mẫn rửa giấy bị Trần Dương phát hiện. Đào Bảo, ngươi không phải yêu thích hạ tình sao? Làm mau đi nhìn lén Lý Mẫn rửa giấy. Triệu Phi khẽ cười khổ, hạ tình. Ha ha. Tuy rằng ta nói rồi, nếu như có thể sờ sờ hạ tình tay nhỏ, đời này đều đáng giá. Nhưng trên thực tế, hạ tình đối với chúng ta loại này điếu tia mà nói, lại như là cao cao tại thượng nữ thần, có thể phóng tầm mắt nhìn nhưng không thể cưỡng hiếp. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, người phụ nữ kia có như thế được hoan nên sao? Triệu Phi chừng Đào Bảo một chút, ngươi vừa tới Đông Hải, khả năng cũng không biết. Hạ tình nhưng là chúng ta Đông Hải đệ nhất vưu vật, không biết có bao nhiêu nam nhân tại dòm ngó thứ hạ tình. Nếu không là Diệp Hướng Dương cũng ở truy hạ tình, Đông Hải không biết bởi vì đó làm theo đuổi hạ tình phát sinh bao nhiêu thảm án đây. Lời này có ý gì? Diệp Hướng Dương là Đông Hải thế hệ tuổi trẻ người tài ba, có hắn ở, mọi người đều biết theo đuổi hạ tình đừng đùa, vì lẽ đó liền từ bỏ, sẽ không bởi vì theo đuổi hạ tình đấu vỡ đầu chảy máu, gián tiếp thành tựu Đông Hải hòa bình. Triệu Phi đạo. Ha ha ha. Đào Bảo hơi nhỏ phiền muộn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ly hôn sau vợ trước đã vậy còn quá được hoan nghênh. Hơn nữa, nam nữ thông an. So với hạ tình, chính mình được hoan nghênh trình độ liền. Chương 43, so với sóng biển còn lãng. Ai, Triệu Phi, hỏi ngươi cái sự tình. Đào Bảo mở miệng nói. Hả? Ngươi cảm thấy, ta cùng hạ tình xứng sao? Cái gì? Ta nói, ngươi xem ta cùng hạ tình xứng sao? Đào Bảo lại lặp lại một lần. Triệu Phi. Hắn sờ sờ Đào Bảo đầu, nói, Bảo ca, ngươi không bị sốt chứ? Cút đi, ca khỏe mạnh lắm. Vậy ngươi ban ngày nói cái gì mê sảng? Hạ tình cấp bậc này, nữ thần là ngươi ta loại này cùng bức điếu tia năng lực vọng tưởng sao? Triệu Phi trợn tròn mắt, mau mau đi bờ sông tắm rửa mặt, nên tỉnh rồi. Đào Bảo. Đúng rồi, Triệu Phi, ta nhớ tới, ngươi là Đông Hải người địa phương chứ? Đào Bảo nhớ tới cái gì, lại nói. Đúng đấy. Triệu Phi gật gù, làm sao? Vậy ngươi có biết hay không Thiên Cung trụ sở tư nhân? Đào Bảo hỏi. Thiên Cung. Triệu Phi thoáng kinh ngạc, đương nhiên biết rồi, ta buổi tối chính ở chỗ này kiêm trước đây. Hả? Đào Bảo ngẩn người, công ty như thế bận điệu, ngươi buổi tối còn làm kiêm chức. Triệu Phi thở dài, cha mẹ ta thân thể không tốt lắm, chữa bệnh cần phải bỏ tiền. Ta cũng vẫn được, dù sao trải qua công tác, kiếm tiền vốn là ta nghĩa vụ. Chỉ là khổ cực muội muội ta. Nàng còn ở học đại học, nhưng muốn mỗi ngày làm kiêm chức. Tây Đào Bảo sờ sờ túi áo, khẽ cười khổ, thực sự là rất xin lỗi, ta cũng không giúp đỡ được gì. Triệu Phi cười cười, ta biết, ngươi so với ta còn cùng. Ai, hai chúng ta thực sự là thiên nhai lưu lạc người A, không tiền không nữ nhân. Đào Bảo trợn tròn mắt, tuy nói như thế, ta phẩm nơi cũng cao hơn ngươi hơn nhiều. Lý Mẫn loại kia kết hôn còn ở ngoại diện làm loạn tao hàng, ngươi dĩ nhiên nhìn lén nàng rửa giấy. Ngươi liền không sợ mắt mù A. Lý Mẫn mới không tao đây. Đào Bảo tức giận nói, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Lý Mẫn hay vẫn là cái gì thanh thuần nữ nhân. Ta cho ngươi biết, nàng gọi giường âm thanh quả thực so với sóng biển còn lãng. Ngươi, làm sao biết? Còn có, ta không ngu. Chu khách sạn thời điểm ngẫu nhiên nghe được. Đào Bảo nhàn nhạt nói, vai nam chính cũng không phải chồng nàng, mà là Trần Dương. Cái gì? Triệu Phi lấy làm kinh hãi, lẽ nào? Không sai, Lý Mẫn cùng Trần Dương đã sớm làm cùng nhau. Không chừng, bọn hắn chính là cố ý thiết kế dụ ngươi nhìn lén Lý Mẫn rửa giấy, do Trần Dương chào bao, sau đó đối với ngươi tiến hành dọa dâm vơ vét. Ngươi hoàn toàn bị đôi cẩu nam nữ kia động tác võ thuật, lại vẫn không hề phát hiện. Không phải xuẩn, là cái gì? Đào Bảo tức giận nói. Triệu Phi một mặt mộng bức, sao, tại sao lại như vậy? Ai, ngươi quá đơn thuần. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, lại nói, Triệu Phi, ta có thể đi vào thiên cung sao? Xem ngươi làm gì? Nếu như ngươi là muốn đi vào chơi, này hầu như không thể. Nếu như ngươi cũng muốn làm kiêm chức. Thế nào? Đào Bảo kích động nói. Thiên cung hiện nay cũng không giống như thiếu nhân thủ. Triệu Phi lại nói. Đào Bảo. Triệu Phi cười cười, lại nói. Đào Bảo, ta biết ngươi cũng gấp kiếm tiền. Ân, tốt như vậy, ta đêm nay khi đi làm, hỏi hỏi chúng ta quản đốc, xem có rảnh rỗi hay không khuyết chức vị. Được, xin nhờ rồi. Đào Bảo hai tay hợp nhất, đạo. Triệu Phi cười cười, bằng hữu liền hẳn là lẫn nhau giúp đỡ mà. Hít, bằng hữu sao? Đào Bảo ánh mắt lấp lóe. Hả? Đào Bảo. Đào Bảo lắc lắc đầu, thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, không có chuyện gì, chúng ta về công ty đi, chớ tới trễ. Mới nhậm chức tổng giám đốc theo ta có cửu hoán, sẽ chờ bắt ta nhược điểm đây. Triệu Phi gật gù. Trên đường trở về, Triệu Phi không nhịn được hiếu kỳ nói, Đào Bảo, ta cũng phát hiện Trần Tổng có chút nhằm vào ngươi. Liên bảo hôm nay đánh tra. Theo ta được biết, toàn bộ hôn liên cố vấn bộ, liền đánh tra xét ngươi. Hơn nữa, Trần Tổng tựa hồ chỗ cần đến rất mạnh, đi tới chúng ta bộ ngành, không nói hai lời, trực tiếp liền căn cứ ngươi văn phòng đi tới. Hắn dừng một chút, lại hiếu kỳ nói. Ngươi đến cùng đối với Trần Tổng làm cái gì? Ha ha ha. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Đến công ty, trước sân khấu Triệu Tháng Thiếu đi tới, nói, Đào Bảo, có người ở ngươi văn phòng chờ ngươi. Ai? Nàng không cho nói. Đào Bảo. Được rồi, ta hiện tại liền đã qua. Đào Bảo đi tới phòng làm việc của mình trước, hơi ngưng lại, đẩy cửa ra, sau đó. Chương 44, lợi dụng lẫn nhau, các đến cần thiết. Đào Bảo văn phòng một cái khoảng chừng 15 bình phương tả hữu độc lập phòng riêng, bởi vì muốn tiếp đón khách hàng, vì lẽ đó, trong phòng làm việc có một cái dài 2 mét sofa. Giờ khắc này, một người phụ nữ chính ở Đào Bảo trên ghế xạ lồng làm ngưỡng nằm lên ngồi. Nhìn thấy Đào Bảo đi vào, nữ nhân nói thẳng, Đào Bảo, lại đây, đè lên ta. Hi. Đào Bảo ngẩn người, sau đó hùng hục chạy tới, trực tiếp áp đến trên người cô gái, sau đó nói, muốn cởi quần áo sao. Nữ nhân nhẹ cắn môi. Một mặt sương lạnh, ta nói nhượng ngươi đẻ lên chân của ta, ta làm ngưỡng nằm lên ngồi. A, như vậy a, à hạ hạ. Đào Bảo một mặt lúng túng từ trên người cô gái bỏ, thoáng thu thập dưới tâm tình, sau đó ấn lại nữ nhân mắt cá chân. Bởi vì chính 6 tháng, khí trời trải qua rất nóng, nữ nhân cũng không có xuyên tất chân, toàn bộ lóa đủ liền bị Đào Bảo nắm ở lòng bàn tay. Đào Bảo theo bản năng xem xét một chút, tâm tư vi dạng. Chân ngọc, chân ngọc, chân chính lún tùm chân ngọc. Đăng nhập HTTP. Đào Bảo mắt vàng chói lửa, liếc mắt liền thấy đến suất, đây tuyệt đối là một đôi quốc bảo cấp chân phẩm chân ngọc. Đối với chân ngọc khống môn mà nói, nữ nhân đủ cùng chân là tình cảm nhất, lớn nhất có sức mê hoặc, lực sát thương chí mạng vũ khí. Bọn hắn luận điểm cũng rất sung túc, chỉ cần từ phương Tây cô bé lọ lem thủy tinh hải, Trung Quốc cổ đại nữ nhân ba tấc kim liên, thậm chí đến dân gian mắng người giày rách những cái kia đồng thoại giật sự tình, ngôn ngữ từ ngữ trong. Mọi người liền có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được đủ cùng chân mị lực, cùng với đưa cho người lưu lại không nói rõ được cũng không tả rõ được ám muội cùng tưởng tượng. Có đức cao vọng trọng tiền bối đã nói, nếu như có nam nhân vòng qua đồ trang sức, eo nhỏ, mông lớn, trực tiếp nhìn chằm chằm nữ nhân đủ cùng chân xem, vậy hắn nhất định là cái xem nữ nhân tương cao thủ, một cái so với nữ nhân còn hiểu đến nữ nhân chuyên gia. Tuy rằng làm fan bóng đá Đào Bảo cũng không phải chân ngọc hống, nhưng lúc này hay vẫn là không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Buồn nôn. Đang lúc này, nữ nhân đột nhiên ngưỡng nằm lên ngồi dậy đến, khoảng cách gần trừng mắt Đào Bảo, đạo. Không phải, Diệp tiểu thư, ngươi này mắng không hề có đạo lý a là, ta là ở ngài công ty công nhân, nhưng công nhân sổ tay trên cái kia tả nhất định phải tiếp thu ông chủ nhục mạ. Đào Bảo kháng nghị nói. Cái này cái gọi là khách hàng, chính là hôn giới sở lão bản mới, Diệp Băng Vũ. Diệp Băng Vũ thu mua bách hợp hôn giới sở sự tình, cũng không có công khai. Ngoại trừ hôn giới sở lãnh đạo cấp cao, cùng với cực kỳ cá biệt dùng tâm đã điều tra công nhân ngoại, phần lớn công nhân cũng không biết Diệp Băng Vũ là hôn giới sở tân chủ nhân. Ta là nhục mạ. Ha ha. Diệp Băng Vũ hai tiếng cười gằn, sau đó nói, ngươi vừa nãy nắm ta chân, ở vọng tưởng cái gì? Không nghĩ cái gì à, ta chính là cảm thấy, xinh đẹp như vậy chân ngọc, tương lai nhất định năng lực sinh cô gái. Đào Bảo một mặt say mê, ta yêu thích con gái, mọi người nói con gái là đời trước tình nhân, ta nghĩ nhìn ta đời trước tình nhân trường dạng gì. Diệp Băng Vũ. Nàng rút về chân, chừng Đào Bảo một chút, đôi môi khẽ mở, biến thái. Đào Bảo mặt hắc, phụ thân yêu thích con gái, làm sao liền biến thái. Diệp tiểu thư, đừng tưởng rằng ngươi là ông chủ, là có thể tùy tiện phỉ báng người. Điếu kia cũng là có điếu kia tôn nghiêm. Ha. Diệp Băng Vũ thở dài, thu thập dưới tâm tình, sau đó đột nhiên nhàn nhạt nói, ta nói sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào? Chuyện gì? Nhượng ngươi làm bạn trai ta. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Đào Bảo khẽ cười khổ, thân ái mỹ nữ tổng giám đốc, ta có thể không đùa giỡn người không? Ta muốn kiếm tiền, không công phu bồi ngài chơi game. Ta là thật lòng. Đào Bảo. Không ít sau, Đào Bảo hít sâu, sau đó nói, tốt lắm, ta hỏi lần nữa. Giao du sau, năng lực lên giường không? Không thể. Năng lực hôn môi không? Không thể. Năng lực dắt tay không? Không thể. Đào Bảo mặt hắc, vậy rốt cuộc muốn ngươi này người bạn gái làm gì? Vô dụng. Diệp Băng Vũ nói thẳng. Khắc khắc. Đào Bảo trực tiếp sang, ngươi như thế thẳng thắn, ta ngược lại thật ra không biết nên nói cái gì. A Phi. Ta có rất nhiều lời muốn nhổ nước bọn. Hắn nuốt ngụm nước bọn, lại nói, đã như vậy, ta tại sao muốn cùng ngươi giao du đâu? Đào Bảo lần thứ hai dừng lại một tí, khống chế một tí nhịp điệu, lại nói, ta là một cái không lợi không dậy sớm nổi dung tục phần tử, loại này lô vốn giao dịch, ta sẽ không làm. Diệp Băng Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nhượng An Nhàn tăng lương cho ngươi. Chứng bao nhiêu? Cơ bản tiền lương tăng gấp đôi. Đào Bảo lập tức lôi kéo Diệp Băng Vũ tay nhỏ, tỏ rõ vẻ nhiệt tình, người vợ. Diệp Băng Vũ khỏe miệng kéo kéo. Người đàn ông này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nàng lập tức ý thức được cái gì, lấy tay từ Đào Bảo lòng bàn tay rút về, nhàn nhạt nói, chúng ta đến nước Pháp Tam Trương. Thứ nhất, quan hệ của chúng ta, đối ngoại bảo mật. Thứ hai, không cho phép chiếm ta tiện nghi, nghiêm cấm bất kỳ thân thể tiếp xúc. Đệ tam, ngươi có thể tán gái, ta sẽ không ràng buộc ngươi. Thế nhưng, Diệp Băng Vũ dừng lại một tí, lại nói, hạ tình ngoại trừ. Đào Bảo khỏe miệng giật dưới. Quả nhiên là hướng về phía hạ tình đi. Chỉ là, mình và hạ tình quan hệ là tuyệt đối bảo mật, nữ nhân này khiếu giác như thế nhạy cảm, dĩ nhiên năng lực nhận ra được mình và hạ tình quan hệ không ít. Đào Bảo lắc đầu một cái, lại thầm nghĩ, quên đi, ngược lại đại gia đều là lợi dụng lẫn nhau, các đến cần thiết. Đối với Đào Bảo mà nói, giao dịch này hay vẫn là rất hài lòng. Cơ bản tiền lương tăng gấp đôi, đây chính là hàng thật đúng giá tiền lời. Ngoài ra, chính mình tuy rằng chỉ là Diệp Băng Vũ danh nghĩa bạn trai, nhưng nên ở giảm biên chế người trung gian dưới chính mình chứ. Chính thầm nghĩ, Diệp Băng Vũ đột nhiên lại nói, đúng rồi, ta đã đem bách hợp hôn giới sở sự vụ toàn quyền giao cho Trần An Nhàn xử lý, ngươi chớ để cho nàng khai trừ rồi, ta sẽ rất mất mặt. Nếu như ngươi bị khai trừ rồi, nay hiệp nghị của chúng ta cũng tự động hết hiệu lực. Hi. Đang lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Ai vậy? Đào Bảo cất cao giọng điều đạo. Ta. Ngoài cửa truyền tới một lạnh nhạt âm thanh. Trong phòng Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ đều là hơi thay đổi sắc mặt. Là Trần An Nhàn. Đào Bảo, ngươi đi ứng phó Trần An Nhàn, tuyệt đối không thể để cho nàng biết ta ở ngươi nơi này. Nói xong, Diệp Băng Vũ trực tiếp chạy đến Đào Bảo bàn làm việc phía dưới, bắt đầu trốn. Đào Bảo tâm tư quái lạ, Trần An Nhàn nữ nhân này lại tới làm chi? Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó mở cửa. Chương 45, chứng tư thế rồi.
Trần An Nhàn liền đứng ở ngoài cửa. Đào Bảo ló đầu xem xét nhìn, nhếch miệng cười một tiếng nói, Trần Tổng, lần này không mang ngài dò xét tổ đến. Trần An Nhàn vẻ mặt bình thản, ta lần này đến không phải đột kích kiểm tra, có chút việc tư.
Việc tư.
Đào Bảo nhìn đồng hồ, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, xin lỗi, trải qua đến giờ làm việc. Ta là một tên có nghề nghiệp thao thủ công nhân, tuyệt đối sẽ không chiếm dụng giờ làm việc đi xử lý việc tư. Trần Tổng nếu như muốn tìm ta cố vấn vấn đề, phiền phức ra ngoài quẹo trái thu phí thất.
Trần An Nhàn.
Này quay rối. Trần An Nhàn nói xong, xoay người rời đi. Diệp Băng Vũ từ dưới bàn chui ra, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi đúng là rất có cốt khí, thật không sợ bị cắt.
Đào Bảo nhếch miệng cười cười, bạn gái của ta là công ty ông chủ, ta hội sợ một cái nghề nghiệp quản lý.
Diệp Băng Vũ khỏe miệng kéo kéo, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta vừa nãy là đang nói đùa.
Xin lỗi, ta nói chính là thật sự.
Ta đã đem bách hợp hôn giới sở sự vụ toàn quyền giao cho Trần An Nhàn.
Căn cứ thỏa thuận, ta không có quyền can thiệp công ty kinh doanh, bao quát nghiệp vụ vận doanh cùng nhân sự an bài.
Hi! Không phải chứ?
Đào Bảo vô cùng ngạc nhiên.
Hắn mới vừa thật sự cho rằng Diệp Băng Vũ là đang nói đùa.
Ngươi gặp nghề nghiệp quản lý so với ông chủ quyền lực còn đại sao?
Nói như vậy, ta vừa nãy đắc tội Trần An Nhàn.
Đào Bảo yếu ớt nói.
Khó nói, xem An Nhàn nghĩ như thế nào.
Diệp Băng Vũ dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, hảo, ta gần như nên đi, buổi chiều còn có buổi họp.
Nhưng còn chưa kịp ly khai, cửa phòng lại bị văng lên.
Ai?
Là ta.
Lại là Trần An Nhàn.
Diệp Băng Vũ một mặt phiền muộn lại xuyên về đến Đào Bảo bàn làm việc dưới.
Đào Bảo thu thập xong tâm tình, lần thứ hai mở cửa.
Trần An Nhàn giơ lên tay lý hóa đơn, nhàn nhạt nói, 400 khối, 4 tiếng.
Khắc khắc.
Đào Bảo trực tiếp sang.
Trần Tổng, ta toàn bộ buổi chiều giờ làm việc cũng bất quá 4 tiếng.
Có vấn đề gì không?
Trần An Nhàn hỏi ngược lại.
Cái này mà.
Đào Bảo đếm trên đầu ngón tay, hơi hơi tính toán một chút, này không đúng a.
Chính mình cố vấn phí, mỗi giờ 100 khối, một ngày 8 giờ ban, coi như mỗi lần giờ đều có người trả tiền cố vấn, một ngày kia nhiều nhất tránh 800, một tháng 30 ngày, nhiều nhất 2 vạn tứ công trạng ngạch, cách mình 10 vạn công trạng nhiệm vụ chênh lệch thật lớn một đoạn đây.
Song không được công trạng nhiệm vụ, không những không có tiền thưởng, liền cơ bản tiền lương đều muốn giảm phân nửa.
A, xem ra, người rốt cục ý thức được cái này vấn đề.
Trần An Nhàn nhàn nhạt nói.
Nàng dừng một chút, lại nói. Mỗi giờ cố vấn phí là mỗi cái ái tình cố hỏi mình đính.
Ta nhìn xuống, công ty chúng ta 10 cái ái tình cố vấn, thu phí cao nhất chính là Trương Luân, mỗi giờ 1 vạn tệ.
Khắc khắc.
Đào Bảo trực tiếp sang.
Trần An Nhàn trong miệng Trương Luân chính là bách hợp hôn giới sở 10 tên ái tình cố vấn trong duy nhất một cái có bạn gái.
Hắn là bách hợp hôn giới sở nguyên lão, hơn nữa là Mỹ quốc sở Tạn Phật Đại học xã hội tâm lý học chuyên nghiệp bác sĩ.
Ở trong lòng học chuyên nghiệp lĩnh vực, sở Tạn Phật Đại học nhưng là lớn nhất quyền uy tín. Theo xã hội tâm lý học chuyên nghiệp quanh năm xếp ở vị trí thứ nhất.
1 vạn tệ.
Tuy rằng ta biết Trương Luân là công ty chúng ta vương bài, nhưng mỗi giờ 1 vạn tệ thu phí cũng quá. Đào Bảo rất giật mình.
Rất đắt thật sao?
Trần An Nhàn lông mi hơi hơi dương lên, sau đó nhàn nhạt nói, thế nhưng, ngươi biết Trương Luân đương kỳ xếp tới cái nào sao?
Nói xong, Trần An Nhàn duỗi ra 3 ngón tay đầu.
Đào Bảo lấy làm kinh hãi, hẹn trước đều xếp tới sau 3 ngày.
Là sau 3 tháng.
Khe nằm. Từ khi hắn tiến vào công ty, liền nghe nói có cái gọi Trương Luân nam nhân rất lợi hại, chỉ là Đào Bảo không nghĩ tới người này như thế biến thái.
Mỗi giờ thu phí 1 vạn tệ, hẹn trước dĩ nhiên xếp tới sau 3 tháng.
Tuy rằng Bảo ca không cam lòng, nhưng mình cùng Trương Luân so sánh, trên lệch thực sự có chút đại.
Không ít sau, Đào Bảo thu thập xong tâm tình, một mặt cảm động nhìn Trần An Nhàn, Trần Tổng, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy.
Trần An Nhàn phất phất tay, nhàn nhạt nói, ngươi đừng lầm.
Ta chỉ là không muốn bởi vì một mình ngươi người mà kéo thấp chúng ta bách hợp hôn giới sở đẳng cấp.
Chúng ta bách hợp hôn giới sở từ thành lập ngày thứ nhất lên ngay khi làm tinh anh phục vụ, chúng ta các hạng nghiệp vụ thu phí tiêu chuẩn đều rất cao.
Ngươi ngược lại tốt, vừa lên đến liền cho mình định giá mỗi giờ 100 khối, đem toàn bộ hôn luyến cố vấn bộ hình tượng đẳng cấp đều kéo thấp.
Đào Bảo.
Hóa ra là lo lắng cái này, ta đã nói rồi, cái này nữ ma đầu làm sao có khả năng đối với chính mình tốt như vậy.
Đương nhiên. Loại này lời nói tự đáy lòng, Đào Bảo cũng không dám nói ra.
Hắn đơn giản sửa sang lại tâm tư, sau đó nói, này, Trần Tổng, ngài cảm thấy, ta hẳn là xác định giá bao nhiêu nơi.
Ta không kiến nghị gì, nếu như ngươi tự tin năng lực trong vòng 1 tháng hoàn thành 10 vạn công trạng lượng, ngươi dù cho miễn phí cố vấn đều được.
Trần An Nhàn nói xong, xoay người đi ra cửa.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái điện thoại di động tiếng chuông reo.
Đào Bảo trong lòng một hồi hộp.
Nay cũng không phải điện thoại di động của hắn linh âm. Trần An Nhàn cũng là dừng bước lại, xoay người ngờ vực nhìn bàn làm việc phương hướng, điện thoại di động ngươi.
A, đúng đấy.
Đào Bảo gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta mới vừa điện thoại di động đi trên đất, quên lượng. Trần An Nhàn nhìn chằm chằm Đào Bảo nhìn một hồi, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi không đi kiếm điện thoại di động.
Đúng nha, kiếm điện thoại di động.
Đào Bảo chạy tới, túi lầu một nhìn, Diệp Băng Vũ đối với hắn lắc lắc đầu, đồng thời đem điện thoại di động giao cho hắn. Trần An Nhàn ánh mắt nhìn lướt qua, sau đó nói, à, điện thoại di động này cùng Diệp Băng Vũ người phụ nữ kia cùng khoảng đây.
Diệp Băng Vũ?
Ai vậy? Đào Bảo hành trang lung bán ốc.
Không có chuyện gì.
Trần An Nhàn thu thập dưới tâm tình, lại nói, ngươi không nghe điện thoại.
Điện thoại còn đang văng lên.
Khe nằm, này ai vậy, có phiền hay không a? Đào Bảo xem xét một chút màn hình, điện báo biểu hiện là, tình địch.
Đào Bảo khỏe miệng giật dưới.
Diệp Băng Vũ tình địch sao?
Ai đó?
Hả, một cái kẻ đáng ghét gọi điện thoại, không muốn tiếp.
Đào Bảo đạo.
Trên thực tế, là bởi vì, điện thoại di động có bình bảo đảm, Đào Bảo không biết giải tỏa mật mã. Như vậy Trần An Nhàn cũng không nói gì, chuẩn bị ly khai.
Lúc này, ba.
Một tiếng du dương giấm tiếng đột nhiên vang lên. Đào Bảo trừng mắt nhìn, sau đó theo bản năng túi đầu xem xét nhìn. Diệp Băng Vũ ngồi xổm ở bàn phía dưới, tỏ rõ vẻ lúng túng. Trần An Nhàn nghe được giấm tiếng, lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Đào Bảo không đợi Trần An Nhàn mở miệng, liền giành nói, thật không tiện, buổi trưa cây cải củ ăn hơn nhiều. Trần An Nhàn ý tứ sâu xa nhìn Đào Bảo một chút, không nghĩ tới, ngươi dám còn rất nữ nhân.
Đào Bảo.
Không phải, ngươi đây là ý gì?
Nói như vậy.
Nam nhân chẳng đạo so với nữ nhân muốn khoan, đường kính muốn đại, vì lẽ đó dám tiếng rất vang dội. Mà nữ nhân chẳng đạo so sánh hẹp, dám tiếng khá là tiêm.
Ngươi vừa nay dám liền thuộc về người sau.
Trần An Nhàn đạo.
Khe nằm.
Đào Bảo một mặt lô cốt.
Rời ạ, chứng tư thế rồi.
Hắn túi đầu một nhìn, Diệp Băng Vũ ở bàn phía dưới trải qua.
Chương 46, người vợ và thân ái.
Diệp Băng Vũ ở bàn phía dưới trải qua không đất dung thân.
Gò má nàng bạo hồng, hai tay chăm chú nắm lấy Đào Bảo chân, dùng sức bấm, dùng sức chảo.
Đào Bảo cái kia tan vỡ a.
Làm mau bị thương là ta.
Đào Bảo nghĩ lại vừa nghĩ, trong lòng lại thầm vui mừng.
Cũng còn tốt chảo không phải Đào Tiểu Bảo, không phải vậy, lấy nữ nhân này hiện tại cường độ, Đào Tiểu Bảo trên căn bản có thể cáo biệt tương lai tính phúc sinh hoạt.
Hả?
Đào Bảo, ngươi sắc mặt khó coi a.
Trần An Nhàn lại nói.
Cũng còn tốt, ngày hôm nay có chút cảm mạo.
Đào Bảo chấn định vẻ mặt đạo.
A, Trần An Nhàn đột nhiên đi tới, ta xem một chút.
Đào Bảo sợ hết hồn, mau mau đứng lên đến, chặn lại rồi Trần An Nhàn.
Trần Tổng, ta không có chuyện gì, sẽ không ảnh hưởng công tác.
Đào Bảo ánh mắt quét qua, sau đó nói, Trần Tổng, ngài số đo 3 vòng hẳn là 85.
60-91 chứ.
Trần An Nhàn ngẩn người, thoáng giật mình, làm sao ngươi biết?
Đào Bảo chỉ hai mắt của chính mình, sau đó cười cười nói, trước đây, ta ở thổi phồng em bé nhà xưởng từng công tác, luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa.
Ta chỉ cần liếc mắt nhìn, liền năng lực đại khái nhìn ra nữ nhân số đo 3 vòng, quần áo càng ít, xem liền vượt tinh chuẩn.
Trần An Nhàn mặt sầm lại.
Nàng xoay người đi ra cửa.
Đến cửa.
Trần An Nhàn lại đứng lại, sau đó quay đầu nhìn Đào Bảo lạnh lùng nói, Đào Bảo, ngươi bàn làm việc phía dưới có người chứ?
Hơn nữa, hay vẫn là nữ nhân?
Đào Bảo sợ hết hồn, sao, làm sao hội?
Trần An Nhàn phất phất tay đánh gãy Đào Bảo biện giải, lại nhàn nhạt nói, kỳ thực rất tốt phán đoán.
Ngươi đã gặp nam nhân dùng Mỹ bức vẽ tú tú điện thoại di động sao?
Đào Bảo túi đầu xem xét nhìn tay lý điện thoại di động, vi hãn.
Ta nói điện thoại di động này tạo hình làm sao hơi quái gì đây, hóa ra là trong truyền thuyết Mỹ bức vẽ tú tú xuất phẩm này khoản Mỹ bức vẽ điện thoại di động a.
Đào Bảo nghĩ lại vừa nghĩ, lại vô cùng buồn bực.
Sử dụng Mỹ bức vẽ điện thoại di động, trên căn bản đều là hướng về phía Mỹ bức vẽ tú tú đi.
Nhưng là, Diệp Băng Vũ bản thân liền trời sinh quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành, căn bản không cần cần Mỹ bức vẽ tú tú tu bức vẽ a.
Thầm nghĩ, Trần An Nhàn lại nhàn nhạt nói, Đào Bảo, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng.
Nếu như lại nhượng ta phát hiện ngươi ở trong phòng làm việc làm loạn nam nữ quan hệ, ta hội không chút do dự sa thải ngươi.
Nói xong, Trần An Nhàn đóng cửa lại, liền ly khai.
Diệp Băng Vũ từ bàn làm việc phía dưới xuất đến rồi.
Nay hội Diệp Băng Vũ trải qua khôi phục lại cao lãnh băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc trạng thái.
Nàng vẻ mặt lạnh nhạt thong dong, phảng phất vừa nãy dám cùng với nàng một chút quan hệ đều không.
Đào Bảo ám bội phục, không hổ là chấp trưởng mấy chủ cước thị trị giá mỹ nữ tổng giám đốc, tâm lý tố chất cũng là quá rất rắn.
Thân ái, ngài được quan ước.
Đào Bảo khẽ cười nói. Hắn nguyên vốn là muốn xưng hô Diệp Băng Vũ làm người vợ, nhưng cảm giác rất không thích ứng. Người vợ cái này từ ở Đào Bảo trong lòng, phảng phất thành Hạ Tình chuyên môn dùng từ. Mỗi lần nhắc tới người vợ, Đào Bảo sẽ theo bản năng nghĩ đến Hạ Tình. Vừa nãy, Đào Bảo thử nghiệm hô Diệp Băng Vũ một câu người vợ, nhưng vi cùng cảm rất mạnh, cũng lại gọi không xuất câu thứ hai người vợ. À à, Hạ Tình người phụ nữ kia thực sự là bám dai như địa a, đều ly hôn 3 năm, còn vẫn dây dưa ta. Đào Bảo rất là hợp hực. Diệp Băng Vũ cũng không biết Đào Bảo suy nghĩ trong lòng, nàng nhàn nhạt nói, buổi tối, ta có cái tụ hội, ngươi cùng đi với ta chứ. Đào Bảo vừa nghe, ánh mắt sáng choang, tụ hội à, Bảo ca thích nhất loại này cao cấp tụ hội, bởi vì có rất nhiều mỹ thực. Hơn nữa, nói không chắc còn năng lực nhận thức Đông Hải xã hội thượng lưu người. Hiện tại, tổng hợp đến xem, mỹ nương vô cùng có khả năng cũng là Đông Hải thượng lưu nhân sĩ, đây chính là đánh vào kẻ địch nội bộ cơ hội thật tốt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, đồng ý ra sức. Diệp Băng Vũ gật gù, 6 giờ tối ở Thông Dương đường cùng Thái Lĩnh đường giao nhau miệng chờ ta. Ok. Diệp Băng Vũ không nói cái gì nữa, trực tiếp liền ly khai. Toàn bộ buổi chiều, Đào Bảo đều không có việc gì, cũng không có khách hàng đến nhà. Điều này làm cho Bảo ca hơi nhỏ phiền muộn. Chính mình định giá nhưng là tiện nghi nhất, lại vẫn mời chào không được khách hàng. Liền ngay cả sát vách Triệu Phi tiểu tử kia, một cái buổi chiều đều tiếp đón 3 làn sóng khách hàng. Bất quá, tới gần giờ tan việc, Đào Bảo trong lòng không thích quét một cái sạch sành sanh. Bởi vì, hắn lập tức liền muốn và mỹ nữ tổng giám đốc bạn gái đi tham gia cao cấp tụ hội, đây chính là phổ thông điếu tia tha thiết ước mơ a. Công ty 5 giờ rưỡi tan tầm. Thời gian vừa đến, Đào Bảo lập tức chạy đi liền chạy. Hắn không có lại về Hắc Mân nhà trọ, về thời gian không kịp. Hơn nữa, chính mình tốt nhất quần áo, một thân thất bại tây phục, liền mặc lên người đây. 6 giờ tối, Diệp Băng Vũ lái một chiếc Lạm Bùa Hựa Y Nhi 4 tòa kiệu chạy tới đúng lúc giao nhau giao lộ. Lên đây đi. Diệp Băng Vũ quay kính xe xuống, nhàn nhạt nói. Đào Bảo xem xét một chút, Diệp Băng Vũ mang một cặp kính mát, ăn mặc một bộ da phục màu tím, sa màu tím, cổ áo khoét V, phía sau lưng giao nhau đôi cá dạ phục, cao quý cùng gợi cảm vô cùng sống động. Đào Bảo ngầm tặc lưỡi. Giảng đạo lý, chính hắn một tiện nghi bạn gái, thực sự là nhan trị giá và khí chất song trọng đảm đương. Hắn thoáng thu thập dưới tâm tình, sau đó ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Diệp Băng Vũ không nói gì, trực tiếp nổ máy xe. Sau 20 phút, Lạm Bùa Hựa Y Nhi ở Kim Ưng cửa tiệm rượu ngừng lại. Kim Ưng khách sạn là Đông Hải thị khách sạn 5 sao. Lạm Bùa Hựa Y Nhi ở bên ngoài quán rượu bãi đậu xe ngừng lại. Diệp Băng Vũ cởi đai an toàn, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ngươi ở trong xe chờ ta. Hi. Đào Bảo trừng mắt nhìn, sau đó yếu ớt nói, cái kia, thân ái, ta bất nhất lên đi vào. Ngày hôm nay là ta sinh nhật của một người bạn, đi người đa số là tên viện rào cản Lý Bằng Hưu. Ta mang ngươi đi vào, không phải muốn công khai quan hệ của chúng ta sao? Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Không phải, vậy ngươi nhượng ta tới làm gì? Đào Bảo buồn phiền nói. Say rượu không thể lái, đến lúc đó liền xin nhờ ngươi đưa ta về nhà. Diệp Băng Vũ đạo. Đào Bảo mặt vi hắc, này, Diệp Băng Vũ, ngươi hoàn toàn có thể gọi lách tách đại giá A. Ta không tin được người xa lạ. Diệp Băng Vũ nói xong, lạnh nhạt nhìn Đào Bảo một chút, lại nói, ngươi là bạn trai ta, lẽ nào đưa ta về nhà không nên sao? Hít, cũng không phải nói không nên, chính là Đào Bảo thở dài, thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, được rồi, ta biết rồi. Diệp Băng Vũ từ trong túi tiền lấy ra một chất tiền, sau đó nói, nếu như tiệc rượu thời gian quá lâu, ngươi đói bụng, liền đi phụ cận mua ít đồ ăn. Không cần, ta có tiền. Đào Bảo nhàn nhạt nói, được rồi. Diệp Băng Vũ gật gù, vậy đi rồi. Chờ Diệp Băng Vũ sau khi rời đi, Đào Bảo sờ sờ khô quắt túi áo, thở dài. Diệp Băng Vũ sau khi rời đi, Đào Bảo một cái người ở trong xe mọi cách tẻ nhạt, càng ngày càng khốn. Nhưng ngay khi sắp ngủ thời điểm, Đào Bảo đột nhiên tỉnh táo. Ánh mắt của hắn thông qua trước kính chắn gió lạc đi ra bên ngoài. Một đám người chính vừa nói vừa cười hướng khách sạn đi đến, mà đi ở phía sau cùng, chính là Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình. Chương 47, một cái lòng bàn tay. Hai người, nam ánh mặt trời đẹp trai, nữ mỹ lệ vô song, đi chung với nhau lại như là một đạo đẹp mắt phong cảnh tuyến. Tuy rằng Đào Bảo không phục lắm, nhưng không thừa nhận cũng không được, cùng mình và Hạ Tình so với, Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình càng thêm sướng, càng thêm chói mắt. Xuất sắc nam nhân sẽ làm nữ nhân có vẻ càng thêm phong hoa tuyệt đại, mà mình làm không tới điểm ấy. Hơn nữa, Đào Bảo nhìn vừa nói vừa cười hai người, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Tựa hồ lần này cùng Hạ Tình ở Đông Hải gặp lại, Hạ Tình liền không đối với chính mình chân tâm cười quá. Cảm nhận được, chỉ có mãnh liệt căm hận cùng lạnh lẽo từ chối. Ân, ta chung quy chỉ là Hạ Tình trong sinh mệnh một cái khách qua đường đi, hơn nữa, hay vẫn là không lưu lại hảo cảm gì khách qua đường. Thời khắc này, Đào Bảo tâm tình bỗng nhiên có chút hạ. Phía trước đang hướng khách sạn đi đến Hạ Tình tựa hồ cảm ứng được cái gì, theo bản năng quay đầu xem xét nhìn. Lạ bùa hùa ý nhỉ trước kính chắn gió dán có xe mô, từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống. Hạ Tình cũng không nhìn thấy Đào Bảo. Hả? Diệp Hướng Dương cũng là theo Hạ Tình ánh mắt nhìn đi, thoáng kinh ngạc, này không phải Diệp Băng Vũ nha đầu kia xe sao? Nàng cũng ở nơi đây. Ấy Hạ Tình không nói gì. Lúc này, theo vài tiếng rít gào, trong tiểu điếm lao ra mấy cái trang phục vô cùng khêu gợi nữ nhân. Các nàng đem Diệp Hướng Dương bao quanh vây nốt, trong đó một cái có lưu lại một con màu đỏ thắm ly tử năng nữ nhân kích động nói, Hướng Dương, ngươi là tới tham gia ta sinh nhật tiệc rượu sao? Diệp Hướng Dương ngẩn người, hắn tựa hồ nhận thức người phụ nữ kia, thoáng thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, Hiểu Quân, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Ta không biết nha, Băng Vũ nha đầu kia cũng không nói với ta. Nói chung, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cái kia gọi Hiểu Quân nữ nhân lôi kéo Diệp Hướng Dương tay, sau đó quyến rũ nói, ta sinh nhật tiệc rượu thì ở lầu 1, đến. Diệp Hướng Dương cười cười, lễ phép rút về tay, cười cười nói, các ngươi chơi đi, ngày hôm nay công ty chúng ta ở lầu 3 tụ hội. Vậy chúng ta cũng đi lầu 3. Diệp Hướng Dương khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, Hiểu Quân, ngươi nhiều bằng hữu như vậy đều ở, không thể do ngươi dở tính trẻ con chứ. Lầu 3, ta trải qua đặt bao hết, tụ hội tất cả đều là chúng ta Cực Quang Thương Mậu công nhân. Khước từ bất kỳ người ngoài gia nhập. Rất xin lỗi. Nói xong, Diệp Hướng Dương quay đầu nhìn bị bỏ ra đám người Hạ Tình, nói, Hạ Tình, chúng ta đi thôi. Hạ Tình gật gù, không nói gì. Nhưng còn không ly khai, một đám nữ nhân càng làm Hạ Tình hoàn toàn vây quanh. Chuyện của tôi VN. Người là ai? Tại sao cùng Hướng Dương đi gần như vậy? Một người phụ nữ vênh váo hung hăng đạo. Liên ngươi này một bộ keo kiệt dạng, còn muốn trèo cao cảnh. Nữ tần tiểu thuyết xem nhiều đi. Chính là, môn đăng hộ đối biết không? Một mình ngươi tiểu công chức còn muốn gả cho Diệp Hướng Dương, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ta nghe nói nữ nhân này còn đã ly dị. Lại có nữ nhân đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Không phải chứ? Không biết xấu hổ như vậy. Ly hôn nữ nhân còn muốn cầu dẫn Hướng Dương. Tàn hoa bại liễu, thật đồ bỏ đi. Hạ Tình nhẹ cắn môi, một câu nói cũng không nói. Mà Diệp Hướng Dương cũng là hỏa rất lớn. Nếu không phải là bởi vì những nữ nhân này đều là cái gọi là Đông Hải Thượng Lưu nhân sĩ, các nàng bậc cha chú cùng chính mình bậc cha chú đều có nhất định giao tình, hắn đã sớm phiến những nữ nhân này bạc ai. Ngay khi Diệp Hướng Dương do dự, đùng, một cái lanh lảnh lòng bàn tay văng lên. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hạ Tình ngẩng đầu lên, hơi hơi ngẩn người. Đào Bảo chẳng biết lúc nào đến nơi này, đồng thời quạt vừa nay mắng Hạ Tình tàn hoa bại liêu nữ nhân một cái tát. Bị phiến nữ nhân có chút ngộng. Phản ứng lại sau, lập tức phẫn nộ quát, ngươi ai vậy? Tại sao đánh ta? Ngươi quấy rối ta ngủ. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Cái gì? Người phụ nữ kia tức giận, đến người, bảo an đây, khách sạn bảo an đây, đem này người nắm lên đến. Hai cái khách sạn bảo an lập tức như hổ như sói đánh tới. Dừng tay. Lúc này, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chính là Diệp Băng Vũ. Nàng từ trong tiểu điếm xuất đến rồi. Chương 48. Hiện đại ạ kỷ. Toàn trường người ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Diệp Băng Vũ trên người. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, nàng nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, hắn là của ta. Sau khi nói đến đây, Diệp Băng Vũ dừng lại một chút một tí. Mâu trong xẹt qua một tia xoắn suýt vẻ mặt. Lúc này, Đào Bảo cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ta là Lách Tách đại giá tài xế, Diệp tiểu thư đặt hàng công ty chúng ta đại giá nghiệp vụ. Diệp Băng Vũ kinh ngạc nhìn Đào Bảo một chút, không lên tiếng. Mà cái nhóm này cái gọi là tên viện vừa nghe, lại nổ. Chỉ là một cái đại giá tài xế, dám phiến Lao Nương. Ngươi biết Lao Nương là ai sao? Cha ta là Hành Sơn Điền Sản Lão Tổng. Nô Thanh Nghi, ngươi liền đừng ở chỗ này ném cha ngươi người. Nếu như để người ta biết, chúng ta Đông Hải tên viện là cái này đức hạnh, sẽ bị trào phúng chết. Diệp Băng Vũ lạnh lùng nói. Nàng khí chàng rất mạnh, cái kia Nô Thanh Nghi hoàn toàn bị Diệp Băng Vũ khí chàng đè lên. Lúc này, sinh nhật nhân vật chính Từ Hiểu Quân cũng mở miệng, Thanh Nghi, quên đi, ngày hôm nay sinh nhật ta, cho cái mặt mũi, chớ đem sự tình làm lớn. Từ Hiểu Quân xem như là còn có chút thông minh, nàng biết ở Diệp Hướng Dương trước mặt không thể biểu hiện như bắt phụ. Nhưng cái này Ngô Thanh Nghi hoàn toàn chính là náo tản, hoàn toàn sẽ không xem bầu không khí. Nàng thở phì phò nói, Từ Hiểu Quân, ngươi quá phận quá đáng rồi. Ta tham gia ngươi sinh nhật tiệc rượu, là nể mặt ngươi. Hiện tại ta bị đánh, ngươi ngược lại làm cho ta quên đi. ngươi đáng là gì? Từ Hiểu Quân khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, Ngô Thanh Nghi, ta chuyện làm ăn tiệc rượu không hoan nên ngươi, xin ngươi ly khai. Cái khác những cái kia cái tên viện cũng coi như là phản ứng lại, từng cái lập tức giả dạng làm tao nhã hiển thục dáng vẻ, hết sức cùng dội phụ hóa Ngô Thanh Nghi giữ một khoảng cách. Ngô Thanh Nghi tuy rằng náo tản, nhưng cũng không đốc, vừa nhìn thế cục này, cũng biết không mặt mũi ở lại đây. Nàng hung tợn trừng Đào Bảo một chút, sau đó bùi không lưu ly khai. Khắc khắc, cái kia đại gia đều về khách sạn đi. Từ Hiểu Quân mở miệng nói. Tên viện môn lục tục về khách sạn. Diệp Băng Vũ tắc lai đến Đào Bảo bên người, nàng nhìn Đào Bảo một chút, trầm ngâm không ít, mới nói, rất xin lỗi, ta vẫn là không cách nào công khai quan hệ của chúng ta. Đào Bảo cười cười, ta hiểu. Diệp Băng Vũ ngẩng đầu, lại nói, rõ ràng là ta yêu cầu giao du, nhưng muốn ngươi ẩn giấu quan hệ của chúng ta. Ngươi không cảm thấy bất ức, hoặc là oan ức sao? Cũng không có. Đào Bảo cười cười nói. Diệp Băng Vũ lại có điểm không vui. Tại sao ta cảm giác có chút nổi nóng đâu? Lúc này, Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình từ phía sau đi tới. Yêu, bà muội. Diệp Hướng Dương mỉm cười phất tay một cái, chào hỏi. Diệp Băng Vũ một mặt sương lạnh. Đào Bảo vi hãn. Cảm giác, Diệp Băng Vũ rất đáng ghét Diệp Hướng Dương a, quả nhiên hay là bởi vì Hạ Tình nguyên nhân đi. Hả? Lẽ nào, Diệp Băng Vũ trong điện thoại di động đánh dấu tình địch là Diệp Hướng Dương? Đào Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khoe miệng hắn kéo kéo, nhìn Hạ Tình một chút, lại thầm nghĩ, này Hạ Tình thực sự là hiện đại ạt kỳ a, dĩ nhiên năng lực dẫn tới huynh muội phản bội. Diệp Băng Vũ không để ý tới Diệp Hướng Dương, Diệp Hướng Dương hơi nhỏ lúng túng. Nha đầu này tình huống thế nào? Thực sự là ta bà muội. Làm sao cảm giác cùng kẻ thù tự? Diệp Hướng Dương bởi vì không biết nội tình, rất phiền muộn. Không ít sau, hắn thu thập xong tâm tình, lại nhìn Đào Bảo nói, Đào tiên sinh, hóa ra là ở làm đại gia a, vậy sau này, ta có cái gì tiệc rượu muốn dự họp, đại gia công tác liền giao cho ngươi. Đào Bảo cười cười, không, Diệp Tổng, ngài hiểu lầm. Ta là làm hôn luyến cố vấn, đại gia là ta kiêm chức. Diệp Hướng Dương thoáng kinh ngạc, còn muốn làm kiêm chức. Khổ cực như vậy. Đào Bảo thở dài, ai, Diệp Tổng, ngài là không hiểu, hiện tại cưới cái người vợ rất dùng tiền. Này Đào tiên sinh, dự toán bao nhiêu? Diệp Hướng Dương đối với bình dân hôn nhân hay vẫn là thật tò mò. Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ít nhất phải 30 vạn đi. Ai ngờ, vừa dứt lời, Hạ Tình mặt liền đen. Lúc trước, Đào Bảo cưới Hạ Tình, tiền tiền hậu hậu cũng không tốn 3 vạn đồng tiền. Diệp Hướng Dương không nhận ra được Hạ Tình vẻ mặt, sơ sơ cằm, nói, 30 vạn à, ít như vậy. Ta nhưng là vì tương lai hôn lễ chuẩn bị 3 cái ước dự toán. Đào Bảo. Lần này đổi thành Đào Bảo mặt đen. Cho nên nói, lão tử ghét nhất người có tiền rồi. Quay đầu một nhìn, Hạ Tình dĩ nhiên đang cười. Đào Bảo thật buồn bực. Thiết, không nghĩ tới Hạ Tình nữ nhân này cũng đoạ lạc, vừa nghe Diệp Hướng Dương chuẩn bị 3 ước kết hôn dự toán, nhạc trên mặt đều mở thành hoa hồng. Bất quá, này ngược lại là Đào bác hiểu lầm Hạ Tình. Hạ Tình xác thực đang cười, nhưng cũng không phải là bởi vì Diệp Hướng Dương này 3 ước kết hôn dự toán. Nàng là thấy Đào Bảo phiền muộn, cho nên mới cao hứng như thế. Đào Bảo, chúng ta nên đi vào. Lúc này, Diệp Băng Vũ đột nhiên nhàn nhạt nói. A, Đào Bảo chỉ chính mình, ta. Không phải ngươi, còn có ai. Nhưng là, ta chỉ là một cái đại giá, thích hợp dự họp loại này sinh nhật tiệc rượu sao. Diệp Băng Vũ hít sâu, sau đó nhàn nhạt nói, xin lỗi, vừa nãy là ta không đúng. Ta hẳn là ngay đầu tiên liền mời ngươi đi tham gia tiệc rượu. Nàng dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, hảo, chúng ta đi thôi. Ê! Được rồi. Đào Bảo gật gù. Sau đó, Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ đồng thời vào quán rượu. Một lát sau, Hạ Tình cùng Diệp Hướng Dương cũng vào quán rượu, cũng thừa thang máy đi tới lầu 3. Từ Hiểu Quân sinh nhật tiệc rượu ngay khi khách sạn lầu 1, hết thể rượu ngon và mỹ thực, đều là tự giúp mình phục vụ. Ngươi buổi tối còn phải lái xe, liền không muốn uống rượu. Diệp Băng Vũ dặn một câu, liền ly khai. Đào Bảo bưng một ly nước chanh đứng ở tiệc rượu một góc, lẳng lặng quan sát nơi này tên viện mỹ nhân. Hắn nỗ lực muốn ở những này tên viện lý tìm tới mỹ nương. Thế nhưng, độ khó hệ số quá cao. Mỹ nương ở trên Internet biểu hiện hết sức cẩn thận, hầu như là kín kẽ không một lỗ hổng. Liền ngay cả trực tiếp nhận thưởng, đều muốn mang theo tay không bộ che khuất tay của chính mình, có thể thấy được tâm tư của nàng có cỡ nào kín đáo. Quan sát chốc lát, không thu hoạch được gì. Đào Bảo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ. Hay vẫn là từ Thiên Cung cha tìm khá là đáng tin. Chí ít mỹ nương là nơi đó đăng ký hội viên. Sau đó, Đào Bảo ánh mắt lần thứ 2 rơi xuống Diệp Băng Vũ trên người, thoáng kinh ngạc. Đêm nay Diệp Băng Vũ ăn mặc màu tím dạ phục, sa màu tím,
cổ áo khoét về, phía sau lưng giao nhau đôi cá dạ phục, cao quý cùng gợi cảm vô cùng sống động, ở ánh đèn hiệu quả nhuộm đẫm dưới, liền dường như cựu thiên huyền nữ giáng lâm thế gian. Trong tay nàng bưng bán ly rượu đỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, lại như một chi ngạo tuyết hàn mai, đứng lặng ở sơn cô ưu tinh trong, điềm tĩnh tao nhã thẳng tỏa ra, bất luận quanh người tả hữu có bao nhiêu người nhìn kỹ nàng, nàng đều tựa một mình đặt mình trong ở không có một bóng người vùng quê trong như thế, khỏe mắt đuôi lông mày, hoàn toàn tràn trề cao quý tao nhã khí chất. Hiện trường có rất nhiều nam nhân, trong đó không thiếu rất nhiều ưu tú thanh niên, tuy rằng đều ở liếc trộm Diệp Băng Vũ, nhưng không một người dám lên trước đến gần. Đây mới thực sự là nữ thần, có thể khiến người ta tự ti mặc cảm, chùn bước tồn tại. Đào Bảo tâm tư vi dạng. Mọi người nói, Hạ Tình là Đông Hải đệ nhất vưu vật, nhưng trên thực tế, Diệp Băng Vũ thích hợp hơn danh hiệu này. Bạch Phú Mỹ, xê trao chén, chọn không ra bất kỳ tì vết vóc người. Chỉ ít, từ một cái fan bóng đá góc độ xem, Diệp Băng Vũ càng xứng với Đông Hải đệ nhất vưu vật tên gọi. Chỉ là, Diệp Băng Vũ quá lạnh, lạnh khiến người ta không dám tới gần. Mà Hạ Tình tắc liền chân thực thật nhiều, một cái sinh động, hội khóc hội cười chân thực nữ nhân. Từ góc độ này giảng, Hạ Tình xác thực cũng xứng với Đông Hải đệ nhất vưu vật tên gọi. Thầm nghĩ, đột nhiên thanh âm một nữ nhân vang lên, ngươi tốt. Chương 49, Sư Tẩu, ngươi hảo. Đây là một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đại khái 25, 26 tuổi tuổi tác, ăn mặc một thân một mạc quấn ngực quần, ngoại diện trùm vào một cái màu trắng tiểu âu phục. Lan váy dưới, cặp kia thon dài thẳng tắp chân bị một tầng mỏng như cánh ve hắc ti bao vây. Bộ này chế phục cũng không bại lộ, thậm chí có thể nói là bảo thủ. Đặc biệt là quấn ngực quần. Nữ nhân này trước ngực đầy đặn cao cao nhô lên, dường như muốn đem khẩn trói buộc mạt ngực quần căng nức. Nhưng bộ này quấn ngực quần nhưng đem bộ ngực bao vây chặt chẽ, không có một tia cảnh xuân lộ ra ngoài. Nàng ngũ quan tinh xảo, tiêu chuẩn đông phương mỹ nữ, chọn không xuất một tia tì vết. Hơi cuộn màu nâu tóc dài bàn ở sau gáy, có vẻ thành thục mà già dặn. Người tốt. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, mỉm cười nói. Người ở Bách Hợp Hôn Giới Sở đi làm chứ? Mỹ nữ lại mỉm cười nói. Ồ. Đào Bảo đúng là kinh ngạc, hắn nhìn mỹ nữ, hiếu kỳ nói, làm sao người biết? Mỹ nữ cười cười, công ty của các ngươi Trương Luân, ngươi biết không? Trương Luân. Này nhưng là công ty chúng ta vương bài, có người nói, hắn cao nhất một tháng, theo cá nhân sáng tạo công trạng chiếm công ty toàn thể công trạng một nửa, là công ty chúng ta hoàn toàn xứng đáng một ca, đồng thời cũng là chúng ta hôn luyện cố vấn bộ đại sư mình. Thẳng thắn nói, Đào Bảo cũng là thật bội phục Trương Luân. Chỉ là, Trương Luân rất ít ở công ty, hơn nữa có người nói tương đối cao lạnh, Đào Bảo tới công ty một tháng còn không cùng Trương Luân giảng quá một câu nói. Mỹ nữ cười cười, ta là hắn bạn gái. A. Đào Bảo trừng mắt nhìn, nguyên lai ngươi chính là Trương Luân đại sư huynh bạn gái à, ta gọi Đào Bảo, là Bách Hợp Hôn Giới Sở hôn luyện cố vấn bộ mới tiến vào tiểu sư đệ, sư tẩu tốt. Mỹ nữ cười cười, ta gọi Tô Tuyết Nhạn. Nàng dừng một chút, dựa lưng tường, tay lý bưng một ly rượu đỏ, tinh tế ngón tay khẽ run chén rượu trong tay, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, Đào Bảo, ngươi mới vừa nói, ngươi cũng ở hôn luyện cố vấn bộ công tác. Ừm. Đào Bảo gật gù. Như vậy nói cách khác, ngươi đối với hôn luyến phương diện vấn đề rất chuyên nghiệp. Tô Tuyết Nhạn lại nói. Đào Bảo cười cười, ta ở hôn luyến cố vấn bộ nhiều nhất toán một cái kiến tập ái tình đạo sư. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn Tô Tuyết Nhạn, lại nói, sư tẩu có cái gì muốn cố vấn sao? Ha ha, ngài sẽ không có tình cảm gì quấy nhiêu đi. Ta nghe hôn luyến cố vấn bộ đồng sự nói rồi, ngài cùng Trương Luân đại sư huynh phu thê tình thâm, có người nói cao trung liền ở cùng nhau. Hiện ở cái này táo bạo xã hội, có thể kiên trì lâu như vậy luyến ái, thực sự là quá khó khăn. Tô Tuyết Nhạn vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, là không dễ dàng đây. Hả? Đào Bảo không nghe rõ Tô Tuyết Nhạn đang nói cái gì. Tô Tuyết Nhạn thu thập dưới tâm tình, cười cười, không có chuyện gì. Lúc này, theo một trận giày cao gót âm hưởng lên, một luồng hoa mai di động, Đào Bảo xoay người thời điểm, Diệp Băng Vũ trải qua đi tới. Trong tay nàng đồng dạng bưng rượu đỏ, nhìn Tô Tuyết Nhạn, cười cười nói, nói đến, Tuyết Nhạn tỷ bạn trai cùng Đào Bảo là đồng sự chứ? Tô Tuyết Nhạn tắc cười cười nói, Băng Vũ, Đào Bảo đúng là lách tách đại giá kiêm chức tài xế. Ngươi thật giống như đối với hắn hiểu rất rõ a, liền hắn bản chức công tác đều biết. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, ngươi biết đến, ta xưa nay không tin người xa lạ. Không biết người, ta sẽ không dùng. Nàng dừng một chút, lại nói, ta là một cái vô tình, tiếp xúc Đào Bảo. Cảm giác này người cũng không tệ lắm, vì lẽ đó đêm nay liền đem hắn mang đến. Như vậy, Tô Tuyết Nhạn cười cười, sau đó giơ ly rượu lên nói, cụng ly. Nói xong, giơ ly rượu lên uống một hớp. Diệp Băng Vũ cũng là cười cười, nâng chén uống một hớp. Được, các ngươi tán gẫu đi. Tô Tuyết Nhạn sau đó liền đứng dậy ly khai. Diệp Băng Vũ tắc đứng ở Tô Tuyết Nhạn vừa nãy vị trí, trầm ngâm không ít, sau đó nói, khoảng thời gian này, Tuyết Nhạn tỷ vẫn tâm sự nặng nề, không biết phát sinh cái gì. Ê! Kỳ thực, Đào Bảo cũng có cảm ứng. Tô Tuyết Nhạn tuy rằng từ đầu đến cuối đều duy trì mỉm cười, nhưng trên người nàng tổng tràn ngập nhàn nhạt u buồn. Một lát sau, Đào Bảo sửa sang lại tâm tư, sau đó quay đầu nhìn Diệp Băng Vũ, cười cười nói, Băng Vũ, ngươi cùng Hạ Tình nhận thức chứ? Vừa nãy tại sao không nói lời nào? Diệp Băng Vũ trừng mắt, khí chất trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, việc này có liên hệ với ngươi sao? Đào Bảo vi hãn, được rồi, coi như ta hỏi nhiều. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Diệp Hướng Dương đi tới, lại là dẫn tới lầu một đông đảo tên viện mỹ nhân nghẹn ngào gào lên. Sắc! Này Diệp Hướng Dương đãi ngộ cùng Đại Minh tính tự. Bà nội, đều nói chơi bóng rổ nam xinh đẹp trai nhất. Ngươi nếu như lớn lên đẹp trai, đạn pha lê cầu đều xoáy đi cha. Đào Bảo ước ao ghen tị. Diệp Hướng Dương không nhìn tên viện môn rít đảo, trực tiếp đi tới Diệp Băng Vũ cùng Đào Bảo trước mặt. Băng Vũ, Đào tiên sinh, có muốn hay không đi lầu ba ngồi một chút? Diệp Hướng Dương mỉm cười nói. Chúng ta tại sao muốn đi lầu ba? Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt đạo. Công ty ta công nhân phi thường muốn gặp gỡ ta trong truyền thuyết bà muội. Diệp Hướng Dương đạo. Thế nhưng, ta cũng không muốn thấy công ty của các ngươi công nhân. Diệp Băng Vũ đây là nói rõ thái độ muốn cự tuyệt. Diệp Hướng Dương mặt hắc ra, hắn nhẹ giọng lại nói, Diệp Băng Vũ. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Đừng tưởng rằng trường đẹp đẽ là có thể tùy hứng mà làm. Biết ngươi tại sao vẫn không chơi được bạn trai sao? Quá ngạo, ngươi quá không coi ai ra gì, hơi hơi có một chút tự tôn nam nhân đều hội không chịu được ngươi. Diệp Băng Vũ không chút nào yếu thế, phản kích nói, ngươi có bản lĩnh cũng không thấy ngươi đem Hạ Tình lấy xuống A. Bao lâu? 3 năm đi. Thật là ném chúng ta người nhà họ Diệp mặt. Phải biết, lúc trước, cha chỉ bỏ ra 3 tiếng liền quyết định mẹ. Ngươi tên rác rưởi này ca ca. Phúc! Diệp Hướng Dương thổ huyết. Diệp Băng Vũ nha đầu này quả thực những câu như đao, đều hoa ở trên người mình. Xác thực. Từ khi 3 năm trước, Hạ Tình đến Cực Quang Thương Mậu nhận lời mời, Diệp Hướng Dương liền đối với Hạ Tình nhất kiến trung tình, cũng lập tức triển khai theo đuổi. Hắn vốn cho là, hắn có thể ung dung bắt Hạ Tình. Thế nhưng, không nghĩ tới đã vậy còn quá khó. 3 năm qua đi, chính mình vẫn không có được Hạ Tình, thậm chí ngay cả tay đều không khiến đến. Khẳng định là cái kia làm lính ở từ trong làm khó dễ. Mà đối với Hạ Tình trong trước, Diệp Hướng Dương hoàn toàn không có để ở trong mắt. Bởi vì, phàm là nhận thức Hạ Tình người đều năng lực cảm giác được, Hạ Tình là thật sự chán ghét nàng trong trước. Khắc khắc. Lúc này, Đào Bảo đột nhiên mở miệng, Diệp tiểu thư, Diệp tổng cũng là có ý tốt, chúng ta liền lên đi một chuyến đi. Hả? Diệp Băng Vũ hơi hít mắt, ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Đào Bảo. Không ít sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, được rồi. Diệp Hướng Dương khỏe miệng kéo kéo. Một người đi đường nam đều so với chính hắn một sinh đôi ca ca dễ sử dụng, thật làm cho người phiền muộn a. Bất quá, mặc kệ nói thế nào, hay là muốn cảm ơn này nơi người qua đường nam. Sau đó, 3 người đồng thời ngồi vào thang máy, Đào Bảo không biết tại sao, trong lòng đột nhiên không tên sốt sáng lên đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chớ đem nữ nhân đường ngu ngốc. Cửa thang máy mở ra, Diệp Hướng Dương mỉm cười nói, hai vị chờ, ta đi thông báo một tí đại gia. Nói xong, Diệp Hướng Dương liền ly khai. Mà Diệp Băng Vũ quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, đột nhiên mở miệng nói, Đào Bảo. Ngươi làm sao một bộ muốn gặp bạn gái trước không biết làm sao dạng? Cực Quang Thương Mậu ngoại trừ Hạ Tình, còn có người quen của ngươi sao? Tây Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó trấn tĩnh nói, không a. Vậy ngươi là bởi vì muốn gặp Hạ Tình, vì lẽ đó rất hồi hộp. Diệp Băng Vũ nhìn chằm chằm Đào Bảo, đạo. Làm sao hội? Đào Bảo bình tĩnh nói, Hạ Tình chỉ là ta làm hôn thắc thì đông đảo khách hàng trong đó một cái, không đặc biệt gì. A ngươi không muốn cùng Hạ Tình ngủ. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Không nghĩ, bởi vì ta là fan bóng đá. Đào Bảo ngôn từ chuẩn xác đạo. Diệp Băng Vũ nhìn chằm chằm Đào Bảo nhìn hồi lâu, không phát hiện dị thường gì, liền thu hồi ánh mắt. Đào Bảo ám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khẽ cười khổ, muốn nói không muốn cùng Hạ Tình ngủ, vậy khẳng định là lừa người. Nhưng mình cũng biết, lấy Hạ Tình đối với chính mình chán ghét trình độ, e sợ đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Hô! Hít sâu, sau đó một lần nữa bình tĩnh lại. Lúc này, tầm nhìn lý xuất hiện 2 bóng người. Chính là Diệp Hướng Dương cùng Hạ Tình. Băng Vũ, Đào Bảo, đến đây đi, đại gia cũng chờ lắm. Diệp Hướng Dương cười nói. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì, trực tiếp đi tới lầu 3 phòng khách. Diệp Hướng Dương khỏe miệng kéo kéo. chính hắn một lãnh diễm bảo muội thực sự là. Bởi vì lo lắng Diệp Băng Vũ mở miệng trào phúng chính mình công nhân, Diệp Hướng Dương mau mau chạy chậm đi theo. Diệp Hướng Dương lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. Diệp Băng Vũ là Đông Hải xã hội thượng lưu nổi danh nhất tên viện, một là bởi vì nàng sắc đẹp phong hoa, hai là bởi vì nàng lãnh diễm vô song, tam, cũng bởi vì nàng là xương tên ác miệng. Từng ở công chúng trường hợp phê đã khóc vài người, trong đó một nửa là nam nhân. Nói chung, cùng tính cách dịu dàng Tô Tuyết Nhạn không giống, Diệp Băng Vũ là một cái hoàn toàn cùng ôn nhu cùng thiện lương móc không vào để khác loại tên viện. Bất quá, Diệp Hướng Dương vừa rời đi, chỗ cũ cũng chỉ có Đào Bảo cùng Hạ Tình. Theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là một chỗ. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút. Đối với Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ quan hệ, Hạ Tình cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì, nàng hiểu rất rõ Diệp Băng Vũ. Diệp Băng Vũ là lợi lạ, đối với nam nhân luôn luôn rất bài xích, Đào Bảo coi như có sở ý đồ, cũng sẽ không được như ý. Thoáng thu thập dưới tâm tình, Hạ Tình nhàn nhạt mở miệng nói, Đào Bảo, xem ở chúng ta đã từng phu thêm một hồi phần trên, ta cho một mình ngươi lời khuyên. Nàng dừng một chút, lại nói, ly Diệp Băng Vũ xa một chút, nàng không phải ngươi năng lực trưởng khống nữ nhân. Nếu như kỳ vọng quá cao, quay đầu lại, bị thương hay vẫn là ngươi. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, chẳng lẽ đây là ghen? Khắc khắc. Hạ Tình trực tiếp sang, ghen. Ngươi ở khai quốc tế chuyện cười sao? Đào Bảo, ngươi đừng tự yêu mình. Coi như ngươi cùng những nữ nhân khác ở trước mặt ta ba, ta đều không có cảm giác gì. Bởi vì, đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một cái người xa lạ thôi. Đào Bảo trợn tròn mắt, vậy ngươi cũng đừng bận tâm. Ta yêu thích ai, theo đuổi ai, cùng ai lên giường, bị ai thương tổn, những này toàn bộ cùng ngươi không một mao tiền quan hệ. Hạ Tình tức giận, thực sự là chó cắn lã động tân không nhìn được lòng tốt. Quên đi, lão nương cũng không tiếp tục quản ngươi chuyện hư hỏng, ngươi sẽ trở thất tình thống khổ đi. Đào Bảo vẻ mặt bình thản, Hạ tiểu thư, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi ly hôn, còn năng lực ước mơ tốt đẹp hơn ái tình. Nhưng ta, tâm trải qua chết rồi, đối với ái tình tuyệt vọng rồi. Coi như lại thất tình, cũng không cảm giác được thống khổ, bởi vì tâm trải qua mất cảm giác. Dừng một chút, Đào Bảo nhàn nhạt nói, vì lẽ đó, ta đối với bạn gái trước phi thường xin lỗi. Nàng yêu cái trước không có linh hồn ta. Cuối cùng, nàng lựa chọn biệt ly là đúng. Ta không cái gì có thể oán giận. Đào Bảo mới vừa nói xong, Hạ Tình đột nhiên tâm tình kích động lên. Nàng hạ thấp giọng, giận dữ hét, ngươi đối với ta liền không xin lỗi. Nhưng là, ly hôn là ngươi để. Ta cùng ngươi cái kia bạn gái trước như thế, yêu đều là một bộ không có linh hồn thân thể. Hạ Tình tức giận nói. Cái gì a? Ta lúc đó là yêu ngươi. Hạ Tình hít sâu, tâm tình một lần nữa bình tĩnh lại, Đào Bảo, sờ sờ ngươi tả tâm miệng, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi yêu nữ nhân đến tột cùng là ai? Chớ đem nữ nhân đường ngu ngốc. Nói xong, Hạ Tình thở phì phò ly khai. Đào Bảo trừng mắt nhìn, tay để ở trong lòng phòng nơi, suy nghĩ một chút, hay vẫn là đầu óc mơ hồ. Không hiểu ra sao, ngươi rõ ràng chính là ta mối tình đầu, ta yêu người đương nhiên là ngươi. Chỉ là, Đào Bảo đối với Hạ Tình cũng coi như là hiểu rõ. Coi như nàng hiểu lầm chính mình yêu chính là người khác, cũng không đến nỗi đối với chính mình hận thành như vậy, khẳng định còn có chính mình không biết sự tình phát sinh. Nhưng cụ thể là chuyện gì, Đào Bảo liền không rõ ràng. Ở tại chỗ đứng không ít, Đào Bảo trung quy không có bước vào lầu 3 phòng khách. Hắn cho Diệp Băng Vũ phát tải cái tin nhắn, nói, ở dưới lầu chờ nàng. Sau đó, liền trực tiếp đi xuống lầu, ly mở tiểu điếm. Cái bụng có chút đói bụng. Vừa nãy ở lầu một tiệc rượu trên chỉ uống một chút nước chanh. Ngược lại không là Đào Bảo khách khí. Chủ yếu là, tiệc rượu trên tiệc đứng, ngoại trừ các loại rượu phẩm, chính là một ít cơm tây điểm tâm. Đào Bảo luôn luôn đối với cơm tây điểm tâm không cảm, liền không ăn. Điều này cũng dẫn đến hắn vẫn đói bụng. Khách sạn đối diện có một gia lão bà bình điếm. Đây là Đào Bảo yêu nhất. Đi tới đối diện bình điếm trước cửa sổ, Đào Bảo nói, người phục vụ, đến một người vợ bính. Rất nhanh, một cái nóng hổi lão bà bính liền từ trước cửa sổ đưa cho xuất đến. 5 khối tiền. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đào Bảo ngẩng đầu xem xét nhìn, thoáng kinh ngạc. Bính điếm trước cửa sổ người phục vụ là một cái chừng 20 tuổi nữ hài, dáng dấp không tính là kinh diễm. Nhưng rất có con gái rượu cảm giác. Trên mặt có 2 cái nhợt nhạt lún đồng tiền, xem ra có chút thẹn thùng cùng ngại ngùng. Lại là trước ở kẹ nủ kỳ phờ y e chia kèn cùng quán bán hàng làm kiêm chức mỹ nữ phục vụ viên. Ta nói em gái, ngươi đến cùng làm bao nhiêu kiêm chức? Đào Bảo đạo. Tiểu mỹ nữ cười cười, một ngày cũng là 2-3 phần rồi. Hít, làm gì khổ cực như vậy? Đào Bảo thuận miệng hỏi. Tiểu mỹ nữ vẻ mặt có chút âm u, ba mẹ thân thể không tốt lắm, vì lẽ đó liền. Như vậy à?
Đào Bảo thở dài, hắn cũng không thể ra sức. Hắn từ trong túi tiền lấy ra còn sót lại một tấm thập nguyên tiền mặt, đặt ở trước cửa sổ, cười cười nói, không cần tìm, dư thừa, toán cho ngươi tiền đoà. Há, cảm ơn. Hay là thật sự gấp chờ dùng tiền, tiểu mỹ nữ cũng không có nhún nhường, trực tiếp liền nhận lấy 5 nguyên tiền đoà. Đào Bảo tắc cầm mới vừa ra lò lao bà bính chuẩn bị trở về đến trên xe ăn, mới vừa đi tới cửa tiệm rượu. Lúc này, đột nhiên có cái âm thanh vang lên, ồ, này không phải Đào Bảo sao? Đào Bảo quay đầu một nhìn, một đám người chính hướng khách sạn đi tới, trong đó ở giữa đi chính là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Hắn gọi Trần Phú Khang, là Đào Bảo cùng Hạ Tình bạn học thời đại học. Chương 51, Hạ Tình vượt phu. Đào Bảo còn chưa mở miệng, Trần Phú Khang trải qua đi tới. Hắn tay trái cầm một cái túi công văn, tay phải vô vô Đào Bảo vai, nói, đúng là Đào Bảo à, ai nha, ta đều nhanh không nhận ra. Làm sao làm? Hiện tại làm sao hôn thảm như vậy, lại vẫn ở ăn lão bà bính. Đi, tiến vào khách sạn, huynh đệ ta mời khách, tùy tiện ăn, tùy tiện uống. Đào Bảo trong miệng ngay bính, sau đó nói, ngươi ai vậy? Khắc khắc. Trần Phú Khang trực tiếp sang. Ta, Trần Phú Khang A, chúng ta cùng lớp, liền trụ các ngươi sắt vách ký túc xá. Há, Hắc Tử A, 3 năm không thấy, tẩy trắng không ít, đều không nhận ra. Đào Bảo cười cười nói. Trần Phú Khang mặt vi hắc, hắn quay đầu xem xét nhìn mặt sau đồng bạn, sau đó thấp giọng nói, Đào Bảo, không cho phép ở ta trước mặt bằng hữu để ta trước đây biệt hiệu. Được rồi. Đào Bảo vây vây tay. Trần Phú Khang xem xét nhìn Đào Bảo, lại là nhếch miệng nở nụ cười, trước đây đồng học đều nói, Hạ Tình vượt phu, ta còn không tin. Nhưng ta hiện tại là tin. Ngươi xem, ngươi cùng Hạ Tình sau khi kết hôn, lan lộn vui vẻ sung sướng a mà hiện tại, ngươi cùng Hạ Tình mới ly hôn 3 năm, đều chán nản thành như vậy. Hắn vô vô Đào Bảo vai, lại nói, ai, cái gì đều đừng nói, tiến vào khách sạn, huynh đệ ta mời khách. Lúc này, Trần Phú Khang cái nhóm này đồng bạn cũng đi tới. Trần Phú Khang cố ý đem túi công văn từ tay trái đổi đến tay phải, sau đó cười dài mà nói, đến, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là Đào Bảo, ta bạn học thời đại học. Sau đó, Trần Phú Khang lại nhìn Đào Bảo, nói, những thứ này đều là bằng hữu ta. Ta đây, gần nhất làm một cái hạng mục, kiếm lời mấy trăm ngàn, ngày hôm nay chuẩn bị hoa cái mấy vạn khối làm cái hội chúc mừng. Đào Bảo, ngươi đổi tới thời cơ tốt, bình thường, ngươi có thể không cơ hội gì đến loại này khách sạn 5 sao ăn cơm đi. Ê! Hảo, con cầm này phá bính làm gì, ném. Ngày hôm nay ca mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đúng rồi, ngươi hiện tại có công tác sao? Nếu như không có, đến huynh đệ chỗ của ta, ta an bài cho ngươi cái xem nhà kho công tác, bao ăn bao ở, 1 tháng 2 ngàn. Thế nào? 2 ngàn hơi ít đi, cũng không đủ dầu phí đây. Đào Bảo cười cười nói. Dầu phí? Ngươi mua xe gắn máy. Trần Phú Khang tỏ rõ vẻ kinh ngạc, Đông Hải không phải cấm ma sao? Đào Bảo cười cười, không nói gì. Hắn nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, ngươi biết lớp chúng ta ai sau khi tốt nghiệp đi làm lính sao? Ân, cái này, ta còn thực sự không rõ lắm. Tốt nghiệp sau đó, ta liền đến Đông Hải phát triển. Đối với trong lớp tình huống, cũng không hiểu rất rõ. Trần Phú Khang dừng một chút, lại cười cười nói, Đào Bảo, ta nói thật sự. Ta hiện tại vừa vặn khuyết một cái xem nhà kho, ngươi nếu như cảm thấy tiền lương thiếu, dễ bàn, ta lại cho ngươi thêm 100. Thế nào? Đào Bảo cười cười, không lên tiếng. Trần Phú Khang chỉ bãi đậu xe một chiếc màu đen Honda Accord, lại nói, nhìn thấy này lượng Honda Accord sao? Ta mới vừa mua, 23 vạn. Ngươi nếu như truy nữ nhân, ta cho ngươi mượn trang bức. Thế nào? Cái này nhưng là thực dụng mô hình phúc lợi. Ta là xem ở đồng học mặt mũi, cố ý đưa cho ngươi phúc lợi. Lúc này, đột nhiên bãi đậu xe đỗ xe viên đi tới Trần Phú Khang trước mặt, nói, tiên sinh. Này lượng Honda ạ cột là ngài xe cộ chứ? Không sai. Trần Phú Khang tốt nghiệp mới vừa 3 năm, đều đã kinh bụng vệ, hắn càng làm túi công văn từ tay phải đổi sang tay trái, một bộ ông chủ lớn phái đoàn. Mời ngài đem xe đi phía trái bên na một na, ngài ngay ở trước mặt mặt sau xe cộ lối ra, mở miệng. Đỗ xe viên mở miệng nói. Được rồi, ta biết rồi. Trần Phú Khang rất thiếu kiên nhẫn. Đào Bảo, ngươi chờ ta một chút, ta đi na cái xe. Trần Phú Khang ở Đào Bảo trước mặt trăng bước, phi thường có cảm giác thành công. Hắn mở ra nhã các cửa xe ngồi xuống, sau đó bắt đầu na xe. Thế nhưng, bất ngờ phát sinh. Trần Phú Khang tựa hồ là cố ý muốn ở Đào Bảo trước mặt tú xiết xe đạp, kết quả thất bại, nhã các đầu xe trực tiếp đụng vào bên cạnh một chiếc làm bùa hựa ý nỉ 4 tòa kiệu chạy trên cửa xe, trực tiếp đem làm bùa hựa ý nỉ thân xe va ao hãm một khối nhỏ. Trần Phú Khang tại chỗ dọa sợ, trực tiếp bối rối.
Hắn xe này mới vừa mua, còn chưa lên bảo hiểm. Trần Phú Khang mấy năm qua trà trộn thương trường, đối với xe cũng hiểu rất rõ. Hắn đụng vào chính là một chiếc làm bùa vừa y nhì mới ra 4 tòa kiệu chạy, toàn cầu limited 1.000 lượng, quốc nội thụ giới ước 15 triệu. Liên hắn vừa nãy va lần này, đừng xem làm bùa vừa y nhì bị hao tổn không lớn, thế nhưng tiền sửa chữa chí ít 10 vạn lên. Trần Phú Khang vừa nãy công bố làm hạng mục kiếm lời mấy trăm ngàn, này đều là hắn khoác lác, toàn bộ hạng mục, hắn liền kiếm lời 7, 8 vạn. Hôm nay tới nhà này khách sạn 5 sao ăn cơm, cũng là phùng má giả làm người mập, lòng hư vinh quay phá. Trần Phú Khang đều muốn khóc. Chương 52, nữ nhân tại sao không thể yêu thích nữ nhân? Lúc này, Đào Bảo đi tới làm bùa vừa ý ní bên cạnh, nhìn một chút bị va địa phương, lại nhìn một chút một mặt mộng bức Trần Phú Khang, cũng là trở nên đau đầu. Tuy rằng Diệp Băng Vũ này lượng làm bùa vừa ý ní giao có toàn hiểm, nhưng vấn đề là, nếu như mình cố ý nã pháo người gây ra họa, này công ty bảo hiểm là sẽ không đền phó. Nơi này là bãi đậu xe, máy thu hình quản chế, còn có đỗ xe viên đều là chứng cứ. Công ty bảo hiểm chỉ cần hơi hơi điều tra, liền biết gây chuyện nhã các chủ xe nhận biết mình. Đào Bảo hiện tại cùng đinh đương vang, kiên quyết không thể giúp Trần Phú Khang đến gánh chịu đền phó trách nhiệm. Lúc này, đỗ xe viên đi tới, nhìn Đào Bảo, sốt sắng nói, cái kia, tiên sinh, này ngài đều nhìn ở trong mắt, là này nơi nhã các chủ xe va hỏng rồi ngài xe. Tiểu điếm chúng ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Đỗ xe viên cũng chỉ là phổ thông người làm công, cũng là sợ sệt này lên tranh cãi liên lụy đến trên người mình. Cho nên muốn mau mau bỏ qua một bên trách nhiệm. Trần Phú Khang vừa nghe, sửng sốt. Hắn nhìn Đào Bảo, khó mà tin nổi nói, Đào Bảo, này lượng làm bùa vừa y nhì, là ngươi. Chuyện này Đào Bảo đang muốn phủ nhận. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, làm sao? Thân ái. Trần Phú Khang theo tiếng kêu nhìn lại, hai mắt đều sáng. Hảo nữ nhân xinh đẹp. Sau đó, sau một khắc, Trần Phú Khang khỏe miệng không nhịn được giật dưới. Nhưng thấy cái này phảng phất tiên nữ nhân đi tới, nhẹ kéo Đào Bảo cánh tay, sau đó nhìn một chút bị chạm sát địa phương, khẽ nhíu mày. Chính là Diệp Băng Vũ. Trần Phú Khang thấy thế, vội vàng nói, Đào Bảo, xin lỗi, ta. Diệp Băng Vũ thoáng kinh ngạc, thân ái, ngươi biết này người. Ta bạn học thời đại học, vừa nay đỗ xe thời điểm không cẩn thận đụng tới chúng ta xe. Đào Bảo đạo. Diệp Băng Vũ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Hóa ra là lão công bạn học thời đại học A này lão công, quên đi thôi. Lại không phải người ngoài va, chúng ta có toàn hiểm. Hít, được rồi. Nếu Diệp Băng Vũ đều nói như vậy, Đào Bảo cũng là gật gù. Trần Phú Khang một mặt cảm động lôi kéo Đào Bảo tay, Đào Bảo, cảm ơn. Lại nghĩ tới vừa nãy ở Đào Bảo trước mặt trang bức sự tình, Trần Phú Khang càng là tu muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quá là mất mặt rồi. Chính mình vừa nãy chào phúng Đào Bảo cùng Hạ Tình ly hôn sau. Quá rất chán nản. Nào có biết, nhân gia Đào Bảo hiện tại cầm lái hơn 10 triệu xe thể thao, ôm đại minh tinh cấp bậc bạn gái. Điển hình nhân sinh người thắng A. Lúc này, Diệp Băng Vũ hướng Đào Bảo trên người nhích lại gần, sau đó mỉm cười nói, thân ái, chúng ta về nhà chứ. Ừm. Đào Bảo gật gù. Diệp Băng Vũ kéo mở cửa xe ngồi vào chỗ cạnh tài xế, mà Đào Bảo tắc ngồi vào chủ chỗ tài xế ngồi, cùng Trần Phú Khang chào hỏi sau, liền lái xe ly khai. Chạy khỏi Trần Phú Khang tầm mắt sau, Diệp Băng Vũ trong nháy mắt khôi phục lánh diễm trạng thái. Nàng quay đầu nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, ta vừa nãy ở ngươi bạn học thời đại học trước mặt biểu diễn còn có thể chứ? Ha ha ha, mãn phân. Đào Bảo cười cười. Diệp Băng Vũ hai tay lót ở sau gáy, nhàn nhạt nói, nữ nhân ưu tú hội làm cho nam nhân càng có mặt mũi, càng có tôn nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, ta chính là loại kia nữ nhân ưu tú. Đào Bảo. Trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào nhổ nước bọt hảo. Bất quá, Đào Bảo cũng thừa nhận, Diệp Băng Vũ vừa nãy biểu diễn thực tại phi thường đúng chỗ, để cho mình đang không có hết sức trang bức tình huống dưới phi thường phong cách đẹp trai xếp vào một làn sóng. Xem sau đó Trần Phú Khang lung túng vẻ mặt, liền biết chính mình hoàn toàn thắng lợi. Lúc này, Diệp Băng Vũ mặt bắt đầu nổi lên đường đỏ. Đương nhiên không phải đỏ bừng, mà là, túy hồng. Nàng nửa ngày không lên tiếng, sau đó không ít sau, đột nhiên nói, tại sao? Ta trải qua làm ta hết thể có thể làm sự tình, tại sao Hạ Tình hay vẫn là không muốn tiếp thu sao? Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Diệp Băng Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm Đào Bảo, lại nói, Đào Bảo, ngươi nói cho cùng tại sao? Ta đến cùng cái nào điểm không bằng những nam nhân xấu kia? Ha ha ha. Ha ha cái giám A, ta đang hỏi ngươi nói đây. Diệp Băng Vũ xem ra là càng ngày càng say rồi, trực tiếp liền muốn nhào tới. Đào Bảo sợ hết hồn, vội vàng nói, Băng Vũ, ta lái xe đây. Ngươi bình tĩnh.
ngươi nói cho ta biết trước, tại sao Hạ Tình không muốn tiếp thu ta?
Diệp Băng Vũ hai mắt vẻ say rượu tất hiện ra.
Ai? Đao Bảo thở dài, nhàn nhạt nói, Hạ Tình xu hướng tình dục bình thường, ngươi làm cho nàng làm sao tiếp thu một người phụ nữ?
Đao Bảo, ngươi có ý gì?
Ta xu hướng tình dục có vấn đề sao?
Diệp Băng Vũ tâm tình đột nhiên kích động lên, nữ nhân tại sao không thể yêu thích nữ nhân?
Là cái nào thần tiên nói không thể?
Nữ Hoa Nương Nương nói rồi sao?
Bàn Cổ Đại Thần nói rồi sao?
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rồi sao?
Ngọc Hoàng Đại Đế nói rồi sao?
Phật Tổ đã nói sao?
Đao Bảo một mặt một bức.
Chư vị thần Phật còn giống như thật chưa từng nói không thể.
Khắc khắc, Băng Vũ, không phải cái này vấn đề.
Chủ yếu là, hai người các ngươi thế giới quan không giống.
Ở ngươi trong thế giới, đồng tính chi luyến chỉ bình thường.
Nhưng hay là, Hạ Tình cũng không cho là như vậy.
Đều nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai người các ngươi thế giới quan không giống, vì lẽ đó không có cách nào đi chung với nhau.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói.
Diệp Băng Vũ túy mắt ngông lung nhìn Đào Bảo, Đào Bảo, vậy ngươi cùng ngươi vợ trước ly hôn, cũng là bởi vì thế giới quan phân kỳ sao.
Tây Đào Bảo nhìn chằm chằm kính chăn gió, hơi trầm mặc sau, nhàn nhạt nói, không biết, có lẽ vậy.
Năm đó, đi cục dân chính làm ly hôn thủ tục.
Lúc rời đi, Hạ Tình nói ra một câu.
Nàng nói, ta đã từng cho rằng, chúng ta là người cùng một con đường.
Nhưng hiện tại mới phát hiện, chúng ta kỳ thực là lưỡng người qua đường.
Chúng ta lại như là giao nhau đường thẳng song song, từng có giao lộ, nhưng chung quy hội mỗi người đi một ngả.
Chúng ta nhất định chỉ là lẫn nhau sinh mệnh khách qua đường.
Nói xong câu đó, Hạ Tình không có lại làm bất kỳ giải thích nào, quay lưng Đào Bảo, cũng không quay đầu lại ly khai.
Này!
Đào Bảo, ngươi này một mặt u buồn là mấy cái ý tứ.
Ở tưởng niệm vợ trước sao?
Ta mới là bạn gái ngươi, xin nhờ, ngươi có thể hay không đối với cảm tình chuyên nhất điểm.
Diệp Băng Vũ làm dáng muốn nhào tới.
Đào Bảo sợ hết hồn, mau mau phủ thẳng Diệp Băng Vũ, thân, ta không nghĩ đọc vợ trước, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý.
Một trận lời ngon tiếng ngọt sau, Diệp Băng Vũ tâm tình dần dần tỉnh táo lại.
Đồng thời rượu kính cũng tới đến rồi, Diệp Băng Vũ rửa lưng ghế rửa, chìm vào giấc ngủ.
Trong buồng xe lần thứ hai yên tĩnh lại.
Đào Bảo xem xét nhìn Diệp Băng Vũ, khẽ cười khổ.
Thực sự là một cái không nói lý bá đạo nữ tổng giám đốc, nói cẩn thận, chúng ta chỉ là khế ước người yêu, sẽ không ràng buộc tình cảm của ta.
Uống rượu say, liền khế ước tinh thần đều không còn.
Hô!
Đào Bảo hít sâu, lại nhìn Diệp Băng Vũ một chút, nhếch miệng lên một tia ý cười nhàn nhạt.
Mặc kệ nói thế nào, ngày hôm nay cảm ơn.
Sau 30 phút, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi lái vào một mảnh biệt thự tiểu khu.
Khê Hồ Sơn Trang.
Nơi này là Đông Hải xa hoa nhất biệt thự xa khu, độc chiếm Đông Hải trong thành phố một tòa duy nhất núi nhỏ.
Hết thảy biệt thự đều phân bố ở phong cảnh tú lệ trên núi. Mỗi lần tòa biệt thự thụ giới đều ở 30 triệu trở lên.
Ở đến thời điểm, Diệp Băng Vũ đã đem địa chỉ cho Đào Bảo.
Khê Hồ Sơn Trang đệ 9 hào biệt thự.
Đây là Diệp gia biệt thự.
Xe mới vừa ở cửa biệt thự dừng lại, một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên cùng một cái tràn ngập phú quý khí chất phụ nữ trung niên liền đi tới.
Chương 53, mỉm cười như gió, đúng mực.
Nhìn thấy Đào Bảo đỡ say khướt Diệp Băng Vũ xuống xe, trung niên nam nữ sắc mặt đều khó coi.
Người là ai?
Nam nhân đạm mạc nói.
Khí chất của hắn phong mang nội liễm, khí thế như núi, có dân quốc thời đại điển hình gia trưởng diễn xuất.
Đào Bảo cười cười nói, ta gọi Đào Bảo, là Lách Tách đại giá tài xế, Diệp tiểu thư đặt hàng công ty chúng ta nghiệp vụ.
Nam nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi đang nói dối.
Chúng ta Diệp gia xưa nay sẽ không ở Internet đính những thứ đồ ngổn ngang này.
Đào Bảo cười nhạt cười, tiên sinh, chúng ta không phải đồ ngổn ngang, chúng ta là hợp pháp kinh doanh xí nghiệp.
Ngài cũng là làm xí nghiệp. Hẳn là đối với gây dựng sự nghiệp giả cùng công tác giả có mang lòng kính nể chứ.
Coi như là giáo phụ cấp bậc Hoa Vi tổng giám đốc Nhậm Chính cũng không phải là đặt hàng quá lách tách nghiệp vụ, hơn nữa đánh giá rất tốt.
Đào Bảo mỉm cười như gió, đúng mực.
Nam nhân bị nghẹn nói không ra lời.
Hắn lạnh rên một tiếng, gọi một cú điện thoại, Tiểu Triệu, tới nhà của ta một chuyến, đem đại giá tài xế đưa trở về.
Nói xong, ở phụ nữ trung niên dưới sự giúp đỡ, hai người đồng thời đem uống say Diệp Băng Vũ giá tiến vào biệt thự.
Người đàn ông trung niên tiến vào biệt thự sau, liền cũng lại không xuất đến.
Mà phụ nữ trung niên đúng là xuất đến rồi.
Nàng nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, kỳ thực ngươi cũng không phải đại giá tài xế, đúng không?
Không đợi Đào Bảo mở miệng, phụ nữ trung niên lại nói, ta con gái, ta rất rõ ràng.
Nàng xưa nay sẽ không cùng nam nhân xa lạ muộn như vậy còn cùng nhau.
Hai người các ngươi, quan hệ gì?
Bằng hữu.
Đào Bảo cười nhạt nói.
Bằng hữu lúc này. Phụ nữ trung niên đột nhiên từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu, nhàn nhạt nói,
đây là một tấm 20 vạn chi phiếu, xin ngươi ly khai ta con gái. Đào Bảo cười cười, hắn tiếp nhận chi phiếu nhìn một chút. Phụ nữ trung niên mâu trong xẹt qua vẻ khinh bỉ. Nhưng sau đó, làm cho nàng giật mình một màn phát sinh. Nhưng thấy Đào Bảo trực tiếp ở ngay trước mặt nàng, xé nát chi phiếu. Bá mẫu, loại này giả cối kịch TV tình liền không nên chuyển tới trong cuộc sống. Đào Bảo khẽ cười nói. Phụ nữ trung niên nhìn thấy Đào Bảo không nóng không lạnh sắc mặt, trong lòng càng kinh ngạc. Cho dù là ở ngụy trang, năng lực ngụy trang đến liền duyệt vô số người nàng đều nhìn không thấu mức độ, cũng coi như là 100% không hơn không kém đạo hạnh cao thâm. Phụ nữ trung niên lại liếc nhìn Đào Bảo, nhìn ra được người trẻ tuổi này so với phần lớn bạn cùng lứa tuổi đều yếu lược hiện ra tăng thương, tựa hồ trải qua không ít nhấp nô, phải là một hiểu được xem người sau lưng cùng sau lưng xem người người. Chỉ tiếc, dưới cái nhìn của nàng, Đào Bảo hay vẫn là không xứng với Diệp Băng Vũ. Đào Bảo từ đầu đến cuối đều rất thong dong bình tĩnh. Chuyện của tôi lốt nét. Lúc này, cái kia gọi Triệu Huy tài xế lái một chiếc ca đi lạc đến rồi. Hắn là chủ nhà họ Diệp, Diệp Băng Vũ phụ thân Diệp Thanh Phong tài xế. Bỉ bỉ. Đào Bảo mỉm cười phất tay một cái, sau đó ngồi vào ca đi lạc trong xe. Sau đó, ca đi lạc liền ly khai Diệp ra biệt thự. Trên đường, Triệu Huy mấy lần muốn nói lại thôi, ở sắp đến Hắc Mân nhà trọ vị trí tiểu khu thì, rốt cục không nhịn được hỏi, ai, huynh đệ, ngươi cùng đại tiểu thư quan hệ gì? Bằng hữu. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Chỉ đến thế mà thôi. Triệu Huy tỏ rõ vẻ không tin, cho tới nay mới thôi, đại tiểu thư trải qua từ chối hơn 10 ra mắt, trong đó thậm chí bao gồm đến từ kinh đô nhà giàu, Tư Đồ gia tộc người thừa kế Tư Đồ Lăng Vân cầu hôn. Hắn cùng đại tiểu thư là bạn học thời đại học, những năm này vẫn đang đeo đuổi đại tiểu thư, người nhà họ Diệp cũng đang cực lực tác hợp hai người bọn họ. Nhưng đại tiểu thư từ tiểu tính cách liền cố chấp, chính là không chịu tiếp thu Tư Đồ Lăng Vân. Đến. Lúc này, Đào Bảo đột nhiên nhàn nhạt nói. Triệu Huy nhìn một chút tiểu khu bảng hướng dẫn, lúng túng cười cười, thật không tiện, suýt chút nữa liền chạy quá. Đào Bảo cười cười, còn muốn phiền phức ngươi đưa ta trở lại, nên nói cảm ơn chính là ta. Sau đó, Đào Bảo xuống xe, phất phất tay, bị bị. Triệu Huy rõ ràng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Đào Bảo tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều, không thể làm gì khác hơn là lái xe ly khai. Mà Đào Bảo tắc tiến vào tiểu khu, về đến Hắc Mân nhà trọ. Mới vừa tiến vào phòng khách, Tô Noãn Noãn liền đầy nhiệt tình tiến lên đón, bảo ca, ngài trở lại. Đào Bảo lập tức cảnh giác nhìn Tô Noãn Noãn, sự tình xuất khác thường tất có yêu. Nói mau, có gì phải làm sao? Kha kha, bảo ca, ngươi xem Noãn em gái vóc người như thế nào? Nói xong, Tô Noãn Noãn còn hết sức xoay một vòng. Đào Bảo xem xét nhìn, gật gù, da bạch chân trường ngược đại, hảo vóc người. Này, ngươi muốn nhìn không? Tô Noãn Noãn nói xong, cố ý xốc hiên quần để. Tuy rằng biết rõ có trò lừa, nhưng Đào Bảo ánh mắt hay vẫn là theo bản tâm chạy tới Tô Noãn Noãn quần để. Ác! Đào Bảo lập tức ánh mắt sáng choang. Đều nhìn thấy bắp đùi can, lại vẫn không nhìn thấy an toàn khố. Nói cách khác, Tô Noãn Noãn này hội váy ngăn dưới chỉ xuyên qua quần lót, thậm chí chân không. Ùng ục. Đào Bảo không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, dù sao nửa năm không ba ba quá. Có chút nhu cầu đối với nam nhân và nữ nhân tới nói, đều là cương tính. Lúc này, thời khắc mấu chốt. Tô Noãn Noãn đột nhiên lại đem váy buông xuống, sau đó duỗi ra một cái tay, 100 khối liếc mắt nhìn. Đào Bảo. Không phải, ấm Noãn em gái, như ngươi vậy, tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Hai ta quan hệ gì? Cách mạng chiến hữu A. Chiến tranh niên đại, chúng ta rửa giấy đều cùng nhau đây. Bây giờ cùng năm thường đại, liếc mắt nhìn chiến hữu thân thể còn phải tốn tiền, ngươi xứng đáng cách mạng chiến hữu bốn chữ này sao? Nhưng là Tô Noãn Noãn hai tay hố đốt, một mặt xoắn suýt, ta không tiền nộp tiền phạt. Liền không có cách nào khai thông trực tiếp. Hả? Tô Noãn Noãn giải thích, mới vừa cầu vòng TV liên lạc với ta, trực tiếp có thể giải phóng, nhưng cần giao nộp 10000 tệ phạt tiền. Nhưng là, ta hiện tại chỉ có 1000 đồng tiền, hay vẫn là mượn hạ tình? Đào Bảo trợn tròn mắt, ngươi còn chưa hết mơ tưởng đâu. Noãn Noãn, ta đã nói với ngươi, thời đại này, nữ chủ truyền bá không lộ thịt, căn bản hòa không được. Này không chắc đi. Chúng ta trang web trực tiếp 1 tỷ sở huy thật, nàng xưa nay không lộ thịt. Nhưng nhân khí như thế hỏa a. Ngươi cũng không nhìn một chút cái kia sở hủy thật trong nhà có bao nhiêu bộ chế phục, nữ tiếp viên hàng không, nữ cảnh sát, hộ sĩ, liền ngay cả ống trích đều tốt mấy khoản đây, đại cơ chúng ống trích đều có. Ta trong tủ treo quần áo cũng không ít ta. Tô Noãn Noãn không phục, hơn nữa, muốn ống trích làm gì? Ai? Đào Bảo thở dài, ngươi thực sự là đối với nam nhân không có chút nào hiểu rõ đây. Ô, liền Đào Bảo ngươi cũng nói như vậy. Tô Noãn Noãn một mặt toan ức. Hả? Còn có ai đã nói sao? Đào Bảo hiếu kỳ nói. Cao Nghiên A, chính là cách vách ngươi phòng số 4 nữ cảnh sát. Nha, nói đến cảnh sát. Tô Loan Loan dừng một chút, lại nói, Đào Bảo, ngươi thấy Hạ Tình sao? Làm sao?
Ân, ta mới vừa xem tin tức, lại một tên biến thái, chuyên môn nắm axit sủn phịu dịp dội mỹ nữ mặt. Tính đến hiện nay, người bị hại trải qua tăng đến 10 người. Nay 10 tên người bị hại đều là đẹp đẽ nữ bạch lĩnh.
Tô Loan Loan đạo. Đào Bảo khẽ nhíu mày, hắn thoáng trầm ngâm, sau đó đứng lên đến nhàn nhạt nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, liền trực tiếp ly khai. Khách sạn. Cực Quang Thương Mậu công nhân liên hoan còn không kết thúc. Chương 54, đây là ta theo tà chồng trước sự tình. Lần này Cực Quang Thương Mậu công nhân liên hoan, chủ yếu là Cực Quang Thương Mậu một ít hạt nhân công nhân, phổ thông công chức là không đãi ngộ này. Giờ khắc này, bao quát Diệp Hướng Dương ở bên trong, phần lớn liên hoan Cực Quang Thương Mậu công nhân đều ở lầu 3 bên trong đại sảnh. Mà Hạ Tình một cái người bưng một ly rượu đỏ đứng ở trên ban công. Xô cạ gió đêm thổi Hạ Tình tóc dài, đẹp không sao tả xiết. Bất quá đối với người trong cuộc tới nói, nàng nhưng có điểm chán ghét gió đêm, bởi vì quá mức ôn nhu đến nhưng bức bách nàng không ngừng về đang suy nghĩ cái gì. Không sai, 3 năm trước cái kia Sô Cạ, cũng là như vậy một cái chạm vạng, người nào đó hướng về nàng cầu hôn. Hay là bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, nàng qua loa đáp ứng rồi. Sau đó, chính mình lần thứ nhất hôn nhân, ở sau 3 tháng liền qua loa kết thúc. Hạ Tình xưa nay không nghĩ tới chính mình hôn nhân hội ngắn như vậy tạm. Nàng cũng không phải một cái yêu ảo tưởng nữ nhân, cũng không có ước mơ hội có cái gì Bạch Mã Vương tử điều khiển Tường Vân đến cưới nàng. Bởi vì nàng biết, bạn trai nàng cũng không phải loại kia nam nhân ưu tú. Đào Bảo cầu hôn thời điểm, đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng dù là như vậy, Hạ Tình vẫn cảm thấy rất kinh hỉ, rất lãng mạn. Không chút do dự đáp ứng rồi Đào Bảo vật cầu hôn. Chỉ là không nghĩ tới, nàng hôn nhân dĩ nhiên thua thảm như vậy. Thầm nghĩ, một trận giày cao gót âm hưởng lên. Sau đó một luồng thoáng nồng nặc mùi nước hoa nhào tới trước mặt. Người nguyên lai ở này a? Đến người nhàn nhạt nói. Chính là Hạ Tình người lãnh đạo trực tiếp phân lệ. Hạ Tình cười cười, nơi này phong cảnh được, có thể nhìn thấy nghe hồng, tinh tinh, còn có mặt trăng. Ngươi đúng là nhàn tình nhã trí, nhưng ta liền không ngươi như thế nhàn nhã. Thân là tài vụ bộ trưởng, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ công tác, nghĩ làm sao tăng cao công tác hiệu suất, làm sao quản hảo phòng tài vụ công nhân, mệt mỏi quá. Phan Lệ nhàn nhạt nói. Phan Lệ tựa hồ là lời nói mang thâm ý, nhưng Hạ Tình chứa một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, cười cười nói, bộ trưởng, ngươi là độc thân quá lâu, không cái khác ký thác. Ngươi nên tìm cái bạn trai, nói chuyện luyến ái, liền năng lực đem tinh lực từ trong công việc rút ra. Phan Lệ thầm mến Diệp Hướng Dương hầu như là toàn công ty mọi người đều biết sự tình, nhưng cũng không nhân đạo phá, Hạ Tình cũng là giả giả vờ không biết. Nghe Hạ Tình vừa nói như thế, Phan Lệ hỏa khí lại không nhịn được tới. Nàng quả thực chán ghét chết Hạ Tình. Nếu như không phải biết Hạ Tình có Diệp Hướng Dương ở sau lưng chỗ dựa, lại không muốn ở Diệp Hướng Dương trước mặt tranh giành tình nhân, Phan Lệ đã sớm kiếm cớ đem Hạ Tình khai trừ rồi. Chỉ là, loại này bất ước sinh hoạt quá 3 năm, Phan Lệ cũng là dần dần nhẫn đến cực hạn. Nàng hít sâu, sau đó tỉnh táo lại. Ngón tay của nàng lung lay chén rượu, xuyên thấu qua chén thân tựa hồ có thể nhìn thấy Hạ Tình bị pha lê vặn vẹo khuôn mặt, nàng trầm mặc một lát sau, lạnh nhạt nói, "Hạ Tình, điếu nam nhân khẩu vị thú vị sao?" Hạ Tình vẻ mặt cổ không dao động, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, duỗi ra một ngón tay, vuốt nhẹ mặc bán ly rượu đỏ chén lớn rượu, ánh mắt nhìn tinh không, nhàn nhạt nói, "Ta không hiểu ngươi ý tứ." Phan Lệ cười gằn, nàng nhẹ nhàng bắn ra chén rượu, chén thân cao tế chén rượu lay động mấy lần, nhưng không có rượu nhỏ xuất. "Ngươi biết ý của ta." Hạ Tình quay đầu cười cười, "Phan tổng, có phải là có nam nhân hướng về ta biểu lộ, ta phải với hắn giao du?" Phan Lệ cười gằn, chớ ở trước mặt ta hành trang thuần khiết thỏ trắng nhỏ, ta gặp quá nhiều người nữ nhân như vậy. Đem mình đóng gói đáng thương sở sở, lừa gạt nam nhân chịu mến. Đều là quen dùng động tác võ thuật, không một điểm mới mẻ hoa chiêu. Ta cảm thấy, Diệp Tổng đã sớm nhìn thấu ngươi, chỉ là không muốn vạch trần ngươi thôi. Ta xem ra rất đáng thương sao? Hạ Tình nhàn nhạt nói. A, còn hành trang. Phan Lệ nuốt ngụm nước bọt, lại nói, vậy hỏi ngươi, ngươi gặp gia bạo, bị ép ly hôn lời đồn đãi. Không phải ngươi chuyển tới. Phúc. Hạ Tình có chút không nói gì, Phan Tổng, ta tuyệt đối chưa từng nói qua câu nói như thế này. Ta chồng trước đối với ta rất tốt, đừng nói ra làm lộ, liền ngay cả cho ta xoa bóp đều cẩn thận, chỉ lo làm đau ta. A, nếu chồng trước ngươi đối với ngươi tốt như vậy, các ngươi tại sao còn muốn ly hôn? Phan Lệ nhìn chằm chằm Hạ Tình con mắt đạo. Đăng nhập HTTP. Hạ Tình vẻ mặt bình thản, đây là ta theo ta chồng trước sự tình. Cùng Phan Tổng ngươi không có quan hệ gì chứ? Ngươi! Phan Lệ bị nẹn. Hô. Nàng lần thứ hai hít sâu, sau đó nhàn nhạt nói, nói tóm lại, Hạ Tình, ta hy vọng ngươi năng lực rõ ràng cái gì gọi là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Diệp phụ Diệp mẫu đều là rất truyền thống người, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu đi một lần hôn nữ nhân làm bọn hắn Diệp ra con dâu. Vừa dứt lời, Diệp Hướng Dương mặt sạm lại đi tới. Phan Lệ hơi thay đổi sắc mặt, cái kia, ta có chút việc, đi trước. Nói xong, liền vội vàng ly khai. Phan Lệ sau khi rời đi, Diệp Hướng Dương một mặt xin lỗi nhìn Hạ Tình. Hạ Tình, ngươi không muốn nghe Phan Lệ nói lung tung, ta hôn nhân, ta làm chủ. Hơn nữa, ba mẹ ta cũng không phải như vậy cứng nhắc người, ngươi không nên lo lắng. Hạ Tình cười cười, hay là Phan Tổng nói không sai, kết hôn xác thực là bởi vì môn đăng hộ đối. Hạ Tình, ngươi Diệp Hướng Dương có chút sốt ruột, ngươi có phải là nội tâm nghiêng về cái kia làm lính? Nếu như ngươi cảm thấy, gia thế của ta đối với ngươi mà nói là cái gánh nặng, ta hiện tại liền từ bỏ ta hết thảy tài sản. Ê Hạ Tình hơi trầm mặc, nhàn nhạt nói, Diệp Tổng, ta trước đây đã nói, không nên đem vị trí của ta thả qua chủng, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không gánh vác được loại này đảm trách. Diệp Hướng Dương lúc này mới tỉnh táo lại. Lấy Hạ Tình tính cách, nàng vô cùng có khả năng bởi vì thừa không chịu được áp lực mà từ bỏ. Xin lỗi, là ta kích động. Diệp Hướng Dương nói xin lỗi. Hạ Tình cười cười, nên nói xin lỗi, là ta. Do dự bất định là sai lầm của ta, nhưng ta cũng không có cố ý đi ngươi khẩu vị ý tứ. Diệp Hướng Dương lập tức nói, ta không vội vã. Ta biết, khẳng định là ngươi tên khốn kia chồng trước mang cho ngươi đến rồi bóng ma trong lòng, nhượng ngươi lựa chọn mới tình yêu thời điểm do dự không quyết định, chỉ lo gặp lại cha nam. Những này, ta đều hiểu. Diệp Hướng Dương nói xong, tức giận nói, đừng làm cho ta gặp phải ngươi tên khốn kia chồng trước, không phải vậy, ta gặp một lần đánh một lần. Thương tổn ngươi người, tuyệt không năng lực tha thứ. Ê! Hạ Tình hơi trầm mặc, nhàn nhạt nói, ta chồng trước, kỳ thực cũng không như vậy cặn bã. Hắn không phải cố ý lừa dối ta, hắn là liền chính hắn đều lừa. Cùng với nói cha, không bằng nói là cái ngu ngốc thôi. Diệp Hướng Dương thoáng kinh ngạc, ta xem ngươi như vậy bài xích chồng trước ngươi, còn tưởng rằng hắn là một cái tội ác tẩy trời đại khốn nạn đây. Hạ Tình nết miệng lên một tia nhàn nhạt cười khổ, đó là bởi vì hắn xác thực cho ta mang đến không cách nào cứu vãn chí mạng thương tích. Tuy rằng hắn là vô ý, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới chỗ này, ta đều hận không thể giết hắn. Diệp Hướng Dương ngẩn người, chí mạng thương tích là. Hạ Tình trầm mặc, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hướng Dương, nhàn nhạt nói, Diệp Tổng, ta có lời cùng ngươi giảng. Chương 55, ta không ngại. Đào Bảo đi tới khách sạn lầu 3 thời điểm, Cực Quang Thương Mậu các công nhân viên còn ở này liên tục. Bất luận nam nữ có vẻ như đều uống không ít. Hoa, không hổ là Đông Hải xếp hạng thứ 50 xí nghiệp lớn, Cực Quang Thương Mậu những này nữ công nhân đều rất đẹp à, chỉ là. Đào Bảo ánh mắt quét qua. Ân, à. Này phóng tầm mắt thả đi, một mảnh bẩn nhũ, công ty này cái gì dùng người tiêu chuẩn A? Ác, C. Đang muốn ngẩng đầu nhìn lại, một niềm vui bất ngờ âm thanh vang lên. À, Đào Bảo, ngươi là đến thăm ta sao? Thanh âm này. Đào Bảo vi hãn. Là Hứa Thiến. Mấy ngày trước, chính mình hay vẫn là hôn thác thời điểm, cùng Hứa Thiến thấy một lần diện. Nha đầu này đối với chính mình hảo như rất vừa ý dáng vẻ. Tây Đào Bảo còn chưa mở miệng. Một đám nữ nhân trong nháy mắt xông tới. Ai, Hứa Thiến, này ai nha? Có nữ công nhân mùi vị. Hứa Thiến một mặt ngượng ngùng. Và, đây là Hứa Thiến bạn trai A, rất xoáy A. Nữ nhân gật gù, lại nói, Hứa Thiến, chúc mừng A, rốt cục đi ra bị quăng thất tình bóng tối. Tây Đào Bảo đến miệng bên, lại nuốt xuống. Lúc này, sân thượng nơi đột nhiên truyền đến Diệp Hướng Dương âm thanh, ta không ngại. Sau đó, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, âm thanh trong nháy mắt thấp xuống. Người trong đại sảnh đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn hắn biết Hạ Tình ở sân thượng, nhưng đều không nghĩ nhiều. Bởi vì, ở Cực Quang Thương Mậu công nhân trong mắt, Phan Lệ cùng Diệp Hướng Dương mới là trời đất tạo nên một đôi. Phan Lệ không phải là phổ thông người làm công. Nàng là Đông Hải xếp hạng đệ cửu Hào Quang tập đoàn chủ tịch gái một. Nàng lúc trước tốt nghiệp đại học sau, ẩn giấu thân phận, lấy phổ thông đại thân phận học sinh thông qua nhận lời mời gia nhập mới vừa thành lập Cực Quang Thương Mậu, từng bước một dựa vào năng lực của chính mình ngồi vào tài vụ bộ trưởng vị trí. Có thể làm cho một giới nhà giàu đại tiểu thư như vậy hạ mình nguyên nhân duy nhất chính là, nàng yêu thích Diệp Hướng Dương. Chỉ có điều, Diệp Hướng Dương ở thành lập công ty ban đầu liền lập xuống thiết quy, cấm chỉ đồng sự trong lúc đó thảo luận. Vì lẽ đó, cho tới nay mới thôi, Diệp Hướng Dương cùng Phan Lệ hai người cũng không có chính thức giao du. Nhưng đại gia đều tin tưởng, Diệp Hướng Dương cùng Phan Lệ hội cùng nhau. Không ít sau, Diệp Hướng Dương từ sân thượng xuất đến rồi, hắn cầm điện thoại, vừa nói, ngoại diện có chút ồn ào, thật sự, ta thật không ngại. Chúng ta là quan hệ gì?
Bạn bè A đến Đông Hải, nói với ta một tiếng, ta muốn chuẩn bị cho ngươi một cái long trọng tiếp phong yến.
Ân, hành, vậy trước tiên cô máy.
Các công nhân viên lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Diệp Tổng là ở cùng bạn bè gọi điện thoại A.
Đối với Diệp Hướng Dương bạn bè, mọi người đều biết, chính là kinh đô siêu cấp nhà giàu Tư Đồ gia tộc người thừa kế Tư Đồ Lăng Vân.
Hắn không chỉ có là Diệp Hướng Dương bạn bè, hơn nữa còn là Diệp gia đại tiểu thư Diệp Băng Vũ chuẩn bị hôn phu.
Diệp Hướng Dương cúp điện thoại, xem xét nhìn phòng khách, sau đó rơi xuống Đào Bảo trên người, thoáng kinh ngạc.
Hi! Đào tiên sinh, ngươi không cùng với Diệp Băng Vũ.
Diệp Hướng Dương mở miệng nói.
Hả, ta đã đem Diệp tiểu thư đưa về nhà.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Này ngươi đến đây, Diệp Hướng Dương hiếu kỳ nói.
Lúc này, Hạ Tình cũng từ sân thượng nơi đi ra.
Không đợi Đào Bảo mở miệng, thì có người giành nói, hắn là Hứa Thiến bạn trai.
Diệp Hướng Dương dừng một chút, lập tức cười cười nói, được.
Sau đó, chúng ta Tiểu Thiến liền giao cho ngươi, ngươi nếu như dám bắt nạt nàng, ta có thể tha thứ không được ngươi.
Ha, Đào Bảo nhìn Hứa Thiến một chút.
Nàng chính một mặt thấp thỏm đang nhìn mình.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, không mở miệng phủ nhận, tiếp tục giữ yên lặng.
Hảo, chư vị.
Lúc này, Diệp Hướng Dương vỗ tay một cái, sau đó lại nói, gần như có thể kết thúc.
Ta trải qua cho đại gia kêu xe taxi, bọn hắn hội đem mọi người đưa về nhà.
Ừ.
Ông chủ Văn Thuế.
Các công nhân viên loạn choạng xuất môn.
Rất nhanh, này trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại Đào Bảo, Diệp Hướng Dương, Hạ Tình, Hứa Thiến còn có Phan Lệ 5 người.
Phan Lệ tay bưng đầu, lảo đảo, đau đầu quá, ngày hôm nay có chút uống nhiều rồi.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo.
Hành động.
Đều là hành động.
Rõ ràng vừa nãy răn dạy chính mình thời điểm vẫn tỉnh táo, này mấy phút đều đã kinh túy thành như vậy.
Diệp Hướng Dương mau mau đỡ lấy Phan Lệ, sau đó lại bắt cái hảo, Lâm Viên sao.
Các ngươi ra đại tiểu thư uống say, ngươi đưa nàng về.
Sau khi cúp điện thoại, Phan Lệ lập tức quấn quýt lấy Diệp Hướng Dương cái cổ, nói, Hướng Dương, ngươi đưa ta trở lại, ngươi không phải không uống rượu không?
Thế nhưng, ta muốn đưa Hạ Tình trở lại.
Diệp Hướng Dương đạo.
Tại sao?
Ta mới là tài vụ bộ trưởng, muốn đưa cũng có thể đưa ta chứ.
Ngươi có phải là yêu thích người phụ nữ kia?
Phan Lệ thực sự không nhịn được.
Diệp Hướng Dương vi hãn, vội vàng nói, chớ có nói hiệu nói vượng.
Lần này chúng ta cùng đủ ý đạt thành hợp tác thỏa thuận, nhân ra Hạ Tình nhưng là đệ nhất công thần, đưa nàng về nhà, là hẳn là chứ.
Lại nói, ngươi có người đến tiếp ngươi.
Hạ Tình vừa không có.
Hạ Tình ánh mắt nhìn Đào Bảo một chút. Lóe qua một tia không tên tâm tư.
Không ít sau, một người đàn ông lại đây trực tiếp đem Phan Lệ tiếp đi rồi.
Phan Lệ lúc rời đi, ánh mắt là cực kỳ u oán a.
Khắc khắc, cái kia, Hứa Thiến, ngươi gần như cũng nên cùng bạn trai đồng thời trở lại.
Thiên trải qua muộn lắm rồi.
Diệp Hướng Dương lại mỉm cười nói.
Hứa Thiến trừng mắt nhìn, nàng tuy rằng tính cách có chút đơn thuần, nhưng cũng không ngốc a.
Nàng tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối.
Nàng cười hì hì, nói, được rồi. Vậy liền không làm kỳ đà cắn mũi.
Nói xong, Hứa Thiến đưa tay kéo Đào Bảo cánh tay, nói, Đào Bảo, chúng ta đi thôi.
Đào Bảo có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là mỉm cười gật gù.
Hắn không có nói chuyện với Hạ Tình, trực tiếp liền ly khai khách sạn.
Trận chiếc taxi xe, Đào Bảo cùng Hứa Thiến đồng thời ngồi lên.
Dọc theo đường đi, Đào Bảo không nói lời nào, Hứa Thiến có vẻ có chút thấp thỏm.
Cái kia, Đào Bảo, xin lỗi, ta không nên miễn cưỡng ngươi làm bạn trai ta. Là ta lòng hư vinh ở quậy phá.
Cuối cùng, Hứa Thiến bắt đầu mở miệng nói.
Đào Bảo cười cười, làm ra ngầm thừa nhận lựa chọn, là ta.
Hơn nữa, trong ấn tượng, lần thứ nhất có người bởi vì ta mà kiêu ngạo, cảm ơn.
Hứa Thiến vội vàng nói, ta thật sự cảm thấy Đào Bảo ngươi rất tốt, ngươi vợ trước không hiểu quý trọng ngươi, là sự tổn thất của nàng.
Đào Bảo cười cười, không lên tiếng.
Đại khái sau 20 phút, xe taxi ở một cái phổ thông tiểu khu ngừng lại.
Cái kia, ta đến.
Hứa Thiến đạo.
Đào Bảo cười cười, ân, ngủ ngon.
Hứa Thiến há miệng, cuối cùng không nói gì.
Nàng thoáng cúc cung, sau đó tiến vào tiểu khu.
Mà Đào Bảo tắc lại thừa ngồi taxi về đến biệt thự tiểu khu Nam Thiên Môn miệng.
Xin chào, tổng cộng 85 khối.
Tài xế nói.
Hì.
Đào Bảo lúc này mới ý thức được trong túi tiền của mình cũng không có tiền.
Đi khách sạn thời điểm, dựa cả vào từ trên mặt đất nhặt được một nguyên tiền xu.
A a. Ta thực sự là được đủ loại này nghèo rất mồng tơi sinh hoạt.
Đào Bảo rất tan vỡ.
Tiên sinh.
Tài xế tựa hồ nhìn ra chút đầu mối, một mặt cảnh giác nói, tiền xe 85.
Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, lại không điện.
Liền kêu gọi Tô Loan Loan trợ giúp, đều không có cách nào làm được.
khắc khắc, tài xế, trong túi ta quên hành trang tiền, điện thoại di động lại không điện. Có thể hay không để cho ta trước tiên xuống xe, ta về nhà lấy tiền cho ngươi. Ngươi xem à, ta trụ ở cao đương như vậy biệt thự tiểu khu, không thể lại ngươi mấy chục đồng tiền tiền xe chứ. Đào Bảo chấn định vẻ mặt đạo. Ta chỗ này có điện thoại di động, ngươi gọi điện thoại khiến người ta đến đưa tiền, ngược lại ngay khi cửa tiểu khu, đưa tiền rất nhanh. Tài xế nắm suất điện thoại di động của chính mình đạo. Đào Bảo lúng túng gãi đầu một cái, ta không nhớ rõ bạn cùng phòng điện thoại. Tài xế. Hai tay hắn đặt ở điện thoại di động một kiện trên, làm dáng phải báo cảnh. Đào Bảo bạo hãn, lại bó tay hết cách. Đang lúc này, một chiếc phe ra di siêu chạy ở cửa tiểu khu đột nhiên ngừng lại. Chương 56, nàng đối với người đàn ông kia quá quen thuộc. Phe ra di trên xe thể thao hạ xuống một nam một nữ, chính là Hạ Tình cùng Diệp Hướng Dương. Hạ Tình tựa hồ cũng say rồi, tuy rằng đứng thẳng không có vấn đề gì, nhưng đi lên đường đến, thân thể vẫn còn có chút bất ổn, phảng phất thời khắc đều sẽ ngã sắp xuống. Diệp Hướng Dương có chút do dự không quyết định. Hắn muốn tiến lên nâng Hạ Tình, nhưng lại sợ bị Hạ Tình hiểu lầm sấn túy sàm sỡ nàng. Trải qua 3 năm nay tiếp xúc, Diệp Hướng Dương đối với Hạ Tình cũng có chút hiểu rõ. Hạ Tình trong xương phi thường bảo thủ, đang không có chính thức xác lập luyến ái quan hệ trước, không thể nào tiếp thu được cùng nam nhân tiếp xúc da thịt. Ngay khi hắn do dự, phụ cận một chiếc xe taxi môn đột nhiên mở ra. Xe bên trên xuống tới một người thanh niên lấy tấn mà không kịp tư thế nâng lên Hạ Tình thân thể. Diệp Hướng Dương ngẩn người, ánh mắt của hắn rơi xuống Hạ Tình eo thon trên tay, cái kia khi à. Bất quá, không chờ hắn mở miệng, Đào Bảo trải qua cười dài mà nói, Diệp Tổng, phi thường cảm tạ ngươi đem chúng ta ra Hạ Tình trả lại, ngươi hộ hoa nhiệm vụ trải qua hoàn thành, mời trở về đi. Đem Hạ Tình đưa vào phòng sự tình, liền giao cho ta đi. Đào Bảo lời này lý có vài nơi mẫn cảm tử, thí dụ như nhà chúng ta Hạ Tình, thí dụ như đem Hạ Tình đưa vào phòng. Tuy rằng những này biểu đạt cũng không có vấn đề gì, nhưng Diệp Hướng Dương nghe chính là khó chịu a. Mà nhượng Diệp Hướng Dương thật buồn bực sự tình, đối với Đào Bảo lâu Hạ Tình eo thon sự tình, Hạ Tình tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Hạ Tình, ngươi cũng thực sự là, coi như say rồi, cũng không đến nỗi như thế chỉ độn a. Lúc này, tài xế xe taxi đuổi lại đây, tiên sinh, ngài tiền xe. Chờ một chút, ta về nhà lấy cho ngươi. Không được, ngươi hiện tại cho ta. Tài xế cũng là chết suy nghĩ, trực tiếp che ở Đào Bảo phía trước. Đào Bảo đau đầu. Nay hội, một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Tình hơi có chút tỉnh táo. Nàng vuốt ve Đào Bảo tay, sau đó nhìn tài xế nhàn nhạt nói, bao nhiêu tiền? 88 khối. Hạ Tình mở ra bóp đầm, lấy ra một tấm màu đỏ mao ra ra đưa cho tài xế, không cần tìm. Tài xế tiếp nhận tiền, xoay người liền ly khai. Hạ Tình tắc cùng Diệp Hướng Dương khoát tay háo một cái, sau đó một cái người loạn choạng tiến vào tiểu khu. Đào Bảo thăm thẳm thở dài, cũng là theo Hạ Tình tiến vào tiểu khu. Hắn lẳng lặng đi theo Hạ Tình mặt sau. Đi mau đến nhà trọ cửa thời điểm, Hạ Tình không lưu ý dưới chân, bị rễ cây bàn đến. Bình thường tình huống dưới, lấy Hạ Tình thân thủ, tuyệt đối năng lực trong nháy mắt đứng thẳng. Nhưng hiện tại Hạ Tình có chút úy, không còn bình thường phản ứng lực, thân thể thẳng tắp hướng trên đất ngã xuống đã qua. Hạ Tình ý thức được va chạm không thể tránh khỏi, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, đồng phát xuất rít lên một tiếng. Bất quá, nàng cũng không có ngã xuống, mà là bị người đúng lúc tiếp theo. Hạ Tình nhắm hai mắt đều biết là ai. Nàng đối với người đàn ông kia các loại quá quen thuộc. Lúc này, Tôn Loan Loan nghe được Hạ Tình rít gào cũng là mau mau chạy ra, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, hơi hơi ngẩn người. Sau đó, phản ứng lại sau, Tôn Loan Loan cầm trong tay chổi khí thế hùng hổ chạy tới, Đào Bảo, ngươi cái này y quan cầm thú, nhanh lên một chút thả ra Hạ Tình. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, đem Hạ Tình phụ thẳng sau, vung lòng tay ra. Hạ Tình tắc một mặt toan ước đi tới Tôn Loan Loan, ôm chặt lấy Tôn Loan Loan, không nói gì. Tôn Loan Loan một bên vỗ nhẹ Hạ Tình phía sau lưng, một bên nhàn nhạt nói, Hạ Tình, không khóc. Cái này cửu, Loan Loan cho người báo. Hạ Tình mánh gật đầu. Đào Bảo. Nhiều không lương tâm nữ nhân A. Bảo ca mặt đều sắp hắc thành thán. Đào Bảo. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, ngươi như lại đối với Hạ Tình muốn được không quỹ, thì đừng trách ta không khách khí rồi. Tôn Loan Loan giữ giàn đạo. Không phải, Loan Loan, ngươi không phải muốn báo thủ cho ta sao? Hạ Tình mặt vi hắc. Ai, Hạ Tình, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta Đông Hải lại xuất biến thái, dùng axit sủn phịu dịp chuyên môn rội đẹp đẽ nữ bạch lĩnh mặt. Cho tới nay mới thôi, trải qua có 10 tên người bị hại. Ta nghe nói qua việc này, nhưng này cùng Đào Bảo đi ở có quan hệ gì? Tôn Loan Loan nghiêm túc nói, lưu lại Đào Bảo đương tấm kiên A, có người hướng về chúng ta rội axit sủn phịu dịp, chúng ta liền đem Đào Bảo đẩy ra ngoài. ngược lại Đào Bảo ra mặt, axit sủn phịu dịp đều không làm gì được. Đào Bảo:
"Ai, một đám không lương tâm nữ nhân, không muốn cùng các ngươi phí lời, ta ngủ."
Nói xong, Đào Bảo liền hướng nhà trọ Lý đi đến.
"Họ Đào, đừng quên trả ta tiền."
Trải qua một hồi hư kinh, Hạ Tình này hội trải qua tỉnh táo gần đủ rồi.
Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, "Đòi tiền không có, không phải vậy, ta thịt thường chứ.
Tìm ngươi tỉ thịt thường đi thôi."
Hạ Tình nộ.
Đào Bảo mặt hắc ga, "Không phải, này quan ta tỉ chuyện gì?"
Hạ Tình cũng là ý thức được chính mình có chút nói lỡ, đem đầu đốn một cái, đặt tại làm ra một bộ ta biết sai rồi, thế nhưng ta chính là không xin lỗi.
Ngạo kiêu thái độ.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo.
Không nói gì, thẳng lên lầu.
Tôn Loan Loan tắc tỏ rõ vẻ bắt quái nói, "Ai, Hạ Tình, có phải là Diệp Hướng Dương đưa ngươi trở lại?"
"Ừm."
Hạ Tình gật gù.
"Vậy các ngươi hai có hay không kịp?"
Hạ Tình trợn tròn mắt, "Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi a, kịp của ma."
"Này, Hạ Tình đồng chí, ngươi này liền kẻ khả nghi sỉ nhục Loan em gái nhân cách.
Ta đều hiện tại liền bạn trai đều không nói qua, với ai hôn môi a?"
"Hả?"
Hạ Tình con ngươi co rụt lại, "Không nói qua luyến ái?"
Tôn Loan Loan này mới phản ứng được, bình tĩnh nói, "Có gì đáng kinh ngạc? Ta theo ta chồng trước là ra mắt nhận thức, không thảo luận trực tiếp liền kết hôn."
Nàng dừng một chút, nhìn Hạ Tình, lại nói, "Hạ Tình, ngươi không phải hoài nghi ta giả tạo ly hôn giấy chứng nhận chứ?"
"Xin nhờ, ta là hạ người như vậy sao?
Ta sẽ vì mỗi tháng tỉnh mấy ngàn khối cho mình ăn đi một lần dị thân phận."
Loan em gái nói đại khí lẫm liệt, nghĩa chính ngôn tử.
"Hít, Loan Loan, ta không như vậy nghĩ, ngươi quá kích động."
"Không, ngươi chính là đang hoài nghi ta làm giả."
Tôn Loan Loan nuốt ngụm nước bọt, lại nói, "Không phải vậy, chúng ta đều đem từng người chồng trước gọi tới, đôi chết."
Hạ Tình vi hãn, "Được rồi, là ta sai rồi. Ta hướng về Loan em gái xin lỗi."
Tôn Loan Loan lúc này mới nhếch miệng nở nụ cười, "Được rồi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, cũng tha thứ ngươi."
Dừng một chút, Tôn Loan Loan lại nói, "Bất quá, nói đi nói lại, ngươi làm sao cùng Đào Bảo đồng thời trở lại? Ngươi không mời Diệp Hướng Dương đi vào ngồi một chút?
Còn có, Đào Bảo nợ ngươi tiền là chuyện gì xảy ra?"
Tôn Loan Loan hàng loạt pháo đặt câu hỏi.
Hạ Tình thở dài, "Không nói gì nói, Diệp Hướng Dương đưa ta khi trở về, tài xế xe taxi chính đuổi theo Đào Bảo muốn tiền xe đây. Ta thấy hắn đáng thương, liền giúp hắn thanh toán tiền xe.
Còn Diệp Hướng Dương, tại sao muốn yêu mời hắn vào?"
Tôn Loan Loan đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hạ Tình, "Ngươi này ly hôn thiếu phụ tình thương làm sao như thế thấp?"
"Hạ Tình."
Tôn Loan Loan lại nói, "Trải qua ta quan sát, Diệp Hướng Dương này người thuộc về nhìn như chủ động, nhưng kỳ thực phi thường bị động nam nhân, ngươi nếu như không mở miệng yêu mời hắn vào, hắn e sợ mãi mãi cũng không sẽ chủ động đưa ra đi phòng ngươi ngồi một chút."
Tôn Loan Loan thở dài, "Hạ Tình, ta thực sự là giúp các ngươi sốt ruột ra, ngươi nói, các ngươi trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, đến cùng ở xoắn suýt cái gì?
Tại sao không thoải mái cùng nhau đâu?
A, chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn lựa chọn ngươi cái kia làm lính bạn học thời đại học?"
Chương 57, này chết tiệt chồng trước.
Tây Hạ Tình theo bản năng ngẩng đầu xem xét nhìn trên lầu.
Sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Tình nội tâm rất tan vỡ.
Này cùng trên lầu tên khốn kia lại không liên quan.
Không sai, tên khốn kia chỉ là tính mạng của mình một cái khách qua đường mà thôi.
Mối tình đầu bạn trai thì lại làm sao?
Người đầu tiên nhận chức lão công thì lại làm sao?
Đều là phù vân, đều là tiền nhậm, đều là khách qua đường.
Hô!
Hít sâu, Hạ Tình một lần nữa tỉnh táo lại.
Ai?
Hạ Tình thở dài, nay tiễn không ngừng lý còn loạn tam giác quan hệ, cũng nên có cái đứt đoạn mất.
Tôn Loan Loan ánh mắt sáng choang, này Hạ Tình, ngươi chuẩn bị chọn cái nào?
Ấm nam tổng giám đốc, hay vẫn là cao lãnh binh ca?
Hạ Tình suy nghĩ một chút, trong đầu cái thứ nhất nhảy ra người, dĩ nhiên là Đào Bảo.
Nàng rất tan vỡ.
Này chết tiệt chồng trước, đúng là bám dai như địa a.
Không ít sau, Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng không rõ ràng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước xem một bước đi.
Nói xong, Hạ Tình ngáp một cái, lại nói, ta trở về phòng ngủ.
Tôn Loan Loan một mặt thất vọng.
Đối với trạch nữ tới nói, bắt quái chính là sinh mạng a.
Diệp gia biệt thự.
Diệp Hướng Dương khi về đến nhà, Diệp Băng Vũ rượu trải qua tỉnh rồi, đang ngồi ở phòng khách uống trà.
Diệp phụ cùng Diệp mẫu cũng ở, nhưng sắc mặt đều không phải quá đẹp đẽ.
Diệp Hướng Dương thấy thế, cười trên sự đau khổ của người khác, bày ra huynh trưởng thuyết giáo tư thái. Ho khan hai tiếng sau, nói, Băng Vũ, ngươi lại làm cái gì?
Nhưỡng ba mẹ tức giận như vậy.
Diệp phụ trừng Diệp Hướng Dương một chút, nói, ngươi cũng ngồi xuống cho ta.
Ồ!
Diệp gia xưa nay gia giáo nghiêm ngặt, Diệp Hướng Dương không dám ngỗ nghịch Diệp phụ.
Hai người các ngươi, bao lớn?
Diệp phụ đột nhiên nói.
Diệp Hướng Dương ngẩn người, hắn tựa hồ không biết rõ Diệp phụ ý tứ. Thầm nghĩ không ít sau, Diệp Hướng Dương cẩn thận hồi đáp, quá cuối tuần liền 24 tròn tuổi. Các ngươi là không phải vẫn muốn tổ chức sinh nhật party? Diệp phụ lại nói. Diệp Hướng Dương đại hỉ, ừ. Diệp gia gia giáo nghiêm ngặt, Diệp Hướng Dương cùng Diệp Băng Vũ huynh muội chưa từng tổ chức quá công khai sinh nhật party, thậm chí đều không được phép công khai sinh nhật. Điều này là bởi vì Diệp phụ cho rằng, hiện tại sinh nhật party biến vị, trải qua đã biến thành phô trương lãng phí, khoe khoang đặt tại mặt mũi xa mỹ tụ hội. Hơn nữa hội cổ vũ bọn nhỏ công tử bột tác phong. Vì lẽ đó, Diệp phụ luôn luôn mãnh liệt phản đối làm hai huynh muội bọn họ tổ chức sinh nhật party. HTTP. Có thể. Diệp phụ nhàn nhạt nói. Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, cha, có thể, cái gì? Cha ngươi ý tứ là, hai người các ngươi năm nay có thể công khai tổ chức sinh nhật party. Diệp mẫu mỉm cười nói. Ừ. Diệp Hướng Dương trực tiếp nắm lên nắm đấm, lao nhanh đi ra ngoài. Hắn một cú điện thoại cho Quyền Hạ Tình. Hạ Tình này hội mới vừa chuyến giường trên, chuẩn bị ngủ. Nghe đến chuông điện thoại di động, Hạ Tình cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Thấy là Diệp Hướng Dương gọi điện thoại tới, hơi hơi do dự sau, cuối cùng vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Hướng Dương, làm sao? Hạ Tình mở miệng hỏi. Hạ Tình, ta có thể sinh nhật rồi. Diệp Hướng Dương kích động nói. Ê! Hạ Tình cẩn thận ngẫm lại, nàng ở Cực Quang Thương Mậu công tác 3 năm, chưa từng thấy quá Diệp Hướng Dương sinh nhật. Nàng thậm chí cũng không biết Diệp Hướng Dương sinh nhật là lúc nào. Lúc này, Diệp Hướng Dương lại nói, chính là bản chủ nhật. Bản chủ nhật. Hạ Tình ngẩn người. Không sai, ta sinh nhật chính là ở bản chủ nhật. Ngươi nhất định phải tới tham gia nha. A, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta còn phải nghe hơn đây. Nói xong, không đợi Hạ Tình mở miệng, Diệp Hướng Dương liền vội vàng cúp điện thoại. Hạ Tình nghe trong điện thoại khó khăn âm, thoáng thất thần. Ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn hướng về Đào Bảo gian phòng phương hướng. Bản chủ nhật sao? Diệp gia biệt thự. So với Diệp Hướng Dương đắc ý vênh báo, Diệp Băng Vũ phản ứng liền lạnh nhạt rất nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Băng Vũ, ngươi đây là thái độ gì? Là cùng cha mẹ nói chuyện thái độ sao? Diệp phụ khiển trách. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt. Ba, ta từ nhỏ đã là thái độ này, ngài còn không quen thuộc sao? Ngươi. Diệp phụ tức giận. Diệp mẫu mau mau khuyên nhủ. Hảo, các ngươi phụ nữ đều đấu hơn 20 năm, không mệt mỏi sao? Băng Vũ, ngươi ở nhà liền không thể lộ cái khuôn mặt tươi cười sao? Ta xem ngươi cùng An Nhàn chụp ảnh chung cười không phải thật vui vẻ sao? Diệp mẫu lại quay đầu nhìn Diệp phụ, nói, hai cha hắn, ngươi cũng là, vẫn bày một tấm sú mặt, ta nhìn đều phiền, cũng đừng nói con gái. Diệp phụ thổi râu mép trừng mắt, muốn nổi khùng. Diệp Hướng Dương vi hãn, mẹ, ngươi cũng đừng quạt gió thổi lửa. Lúc này, Diệp Băng Vũ lại nhàn nhạt nói, ba mẹ, các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Các ngươi muốn làm gì? Bị cấm hơn 20 năm sinh nhật party, đột nhiên mở ra, thấy thế nào đều phi thường kỳ lạ đi. Diệp mẫu cười cười, Băng Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trước đây không để cho các ngươi sinh nhật, là sợ các ngươi nhiễm sa mị khí, nhưng hiện tại các ngươi lập tức liền muốn 24 tròn tuổi. Đây là các ngươi sau khi trưởng thành, cái thứ nhất năm buồn mạng sinh nhật, lại tiếp tục chấp hành sinh nhật lệnh cấm liền có vẻ quá mức hà khắc rồi. Cho nên, ta và cha ngươi thương lượng một chút, từ hôm nay năm lên, triệt để bỏ lệnh cấm sinh nhật lệnh cấm, các ngươi sinh nhật, các ngươi làm chủ. Ừ. Diệp Hướng Dương rất kích động, ba mẹ, các ngươi thực sự là quá tốt rồi, ta yêu các ngươi. Diệp Băng Vũ khẽ nhíu mày, câm miệng. Ồn ào chết rồi. Diệp Hướng Dương mặt hắc ca, nha đầu này, không cho người ngoài mặt mũi cũng là thôi, liền nàng huynh trưởng mặt cũng dám đánh, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì rồi. Diệp Băng Vũ cũng không để ý tới Diệp Hướng Dương, nàng nhìn Diệp phụ Diệp mẫu, không ít sau, nàng đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên đến, nhàn nhạt nói, ta biết rồi. Nói xong, xoay người hướng biệt thự lầu 2 đi đến. Diệp Hướng Dương lập tức nói, mẹ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Băng Vũ nha đầu này quá không coi ai ra gì, không cho nàng chút dạy dỗ, nàng đều đã quên, nàng là trong nhà này bối phận nhỏ nhất. Lúc này, đi tới nơi thang lầu Diệp Băng Vũ đột nhiên quay người lại. Diệp Hướng Dương sợ hết hồn. Giảng thật, luôn đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Băng Vũ A. Nữ nhân này ở Bắc Mỹ học đại học thời điểm nhưng là mịt nữ tử quyền Anh quán quân. Nghe cha mẹ nói, khi còn bé hai người đánh nhau, chính mình xưa nay sẽ không có ở Diệp Băng Vũ thủ hạ sống quá ba cái hiệp. Toàn bộ tuổi hấu thơ đều bao phủ ở Diệp Băng Vũ nắm đấm thép dưới bóng tối, biết bao thảm. Bất quá, Diệp Băng Vũ cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn Diệp phụ Diệp mẫu, nhàn nhạt nói, đưa ta trở lại người kia đâu. Trải qua nhượng Triệu Huy đưa hắn trở lại. Diệp Mâu nói xong, lại nói, tên kia, một thân điếu tia khí chất, không nghĩ tới dám xé ta chi phiếu.
A. Diệp Mâu đột nhiên ý thức được cái gì, mau mau ngừng miệng, sửa lời nói, hai cha hắn, ta đi cho ngươi ngược lại điểm trà.
Nói xong, đứng dậy đi nhà bếp. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không hề nói gì, xoay người đi lên lầu. Nàng về đến gian phòng của mình. Trong phòng có phòng vệ sinh riêng cùng vệ dục. Trong bồn tắm để tốt thủy, Diệp Băng Vũ cởi quần áo ra, nằm ở bồn tắm lớn lý. Nàng hai tay khoát lên bồn tắm lớn biên giới, ánh mắt nhìn trong phòng tắm trần nhà, ánh mắt lấp loé. Chương 58, nữ nhân này có bị ép hại vọng tưởng chứng. Hắc Mân nhà trọ. Hạ Tình tiếp xong Diệp Hướng Dương điện thoại, liền đem điện thoại di động tắt máy, chuẩn bị ngủ. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một trận nữ nhân tiếng thở gấp. Đây là thanh âm gì, làm người từng trải Hạ Tình, cũng lại không thể quen thuộc hơn. Nơi nào âm thanh? Biệt thự phụ cận cũng không có hộ gia đình. Hả? Hạ Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến thành hắc, Đào Bảo tên khốn kia sẽ không phải lén lút đem nữ nhân mang tới nhà trọ đi. Nàng ở trên giường qua lại vươn mình, ngủ không được. Này quấy nhiều dân âm thanh vẫn luôn ở. Tên khốn này. Cuối cùng, Hạ Tình không thể nhịn được nữa, đống nhiên đứng dậy, đi tới đối diện số 6 trước cửa phòng. Hít sâu, sau đó gõ gõ môn. Một lát sau, số 6 phòng cửa mở, Đào Bảo lén lén lút lút thò đầu ra, xem xét nhìn Hạ Tình, nói, làm gì? Hạ Tình không nói lời nào, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đào Bảo, Hắc Mân nhà trọ các gia đình thủ tục thì ở lầu 1 dán vào. Đệ tam tắc đệ ngũ cái, nghiêm cấm ngủ lại khắc phái, một khi phát hiện, lập tức chuyển ra nhà trọ. Hả? Hạ Tình đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của nàng rơi xuống Đào Bảo giường trên thổi phồng em bé, mặt càng đen. Đó là cái gì? Thổi phồng em bé a. Đào Bảo thở dài, nói, xấu 2 tháng, chỉ có thể phát ra tiếng, chúng không được khí. Cũng không tiền tu, ta liền tự mình động thủ tu tu. Nha, ồn ào đến ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Hạ Tình. Đào Bảo. Ngươi có thể hay không không muốn làm những này buồn nôn sự tình. Hạ Tình cũng không biết tại sao sinh khí, ngược lại chính là rất tức giận. Buồn nôn. Đào Bảo khe như mày, nhìn Hạ Tình một chút, nhàn nhạt nói, làm sao liền buồn nôn. Đào Bảo vật trên mua, hợp pháp vong mua, còn có hóa đơn. Không có lừa dối nữ nhân, không có trả đạp nữ nhân, không sẽ chọc cho nữ nhân thương tâm, làm sao liền buồn nôn. H.T.T.P. Hắn dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, ngươi cùng Tổng Giám Đốc tiên sinh có thể tình trạng ý thiếp, ân ân ái ái, triền triền miên miên, chúng ta những này độc thân cẩu lẽ nào sẽ không có tính phúc quyền lợi. Hạ tiểu thư, làm người không thể như thế ích kỷ chứ. Ta Hạ Tình biết rõ đạo Đào Bảo là ở quỷ biện, nhưng nàng nhất thời còn thật không biết nên làm gì phản bác. Đào Bảo xoay người, xoa bóp một tí lửng dạ khí trạng thái thổi phồng em bé. Thổi phồng em bé lập tức lại phát sinh một tiếng kêu tiếng. Đào Bảo quay đầu nhìn Hạ Tình, cười cười nói, thanh âm này nghe có phải là có chút quen thuộc. Hạ Tình trong nháy mắt gò má bạo hồng, cút. Sau đó, xoay người thở phì phò đi ra cửa. Lúc này, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo nhắc nhở, sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Diệp tiểu thư, ngươi tỉnh rượu. Đào Bảo cười cười nói. Hạ Tình bước chân đột nhiên chậm lại, quay đầu xem xét nhìn. Đào Bảo ngồi ở trên giường, dựa lưng tường, vẻ mặt mỉm cười. Hắn xem Hạ Tình xoay người, liền chỉ môn, ra hiệu Hạ Tình lúc đi đóng cửa lại. Hạ Tình cái kia khí a. Tên khốn này. Thở phì phò đóng cửa lại ly khai. Hả? Có người ở phòng ngươi. Trong điện thoại truyền đến Diệp Băng Vũ âm thanh. Âm thanh như trước lạnh nhạt. Thuê chung bạn cùng phòng. Đào Bảo đạo. Ngươi ở cùng người thuê chung. Đúng đấy, dù sao Đông Hải tiền thuê nhà có thể không rẻ. Đúng rồi, Diệp Tổng, tăng tiền lương sự tình. Ta trải qua từng nói với An Nhàn. Diệp Băng Vũ dừng một chút, lại nói, còn có, lén lút gọi ta Băng Vũ là được, chúng ta không phải người yêu sao. Ê! Được rồi. Đào Bảo gật gù. Hắn hơi trầm ngâm, lại nói, Băng Vũ, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi, một lát sau, Diệp Băng Vũ âm thanh mới lại vang lên, ta mẹ, có phải là làm khó dễ ngươi? À vậy coi như là làm khó dễ sao? Đào Bảo dừng một chút, cười cười, cũng còn tốt, ta không phải tiểu hài tử, sẽ không bởi vì một điểm việc nhỏ liền nổi giận. Nói chung, ta giúp mụ mụ xin lỗi ngươi. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Đào Bảo vi hãn. Nữ nhân này coi như xin lỗi, đều là một bộ lạnh nhạt tư thái. Bất quá, Đào Bảo cũng biết, nhượng cái này cao ngạo nữ nhân thả xuống tư thái xin lỗi cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, Đào Bảo cũng không tính toán cái gì. Không có chuyện gì. Đào Bảo cười cười nói. Diệp Băng Vũ không nói gì thêm, cũng không có cúp điện thoại. Nàng tựa hồ là còn có lời muốn cùng Đào Bảo giảng. Bất quá, cuối cùng, nàng không nói gì.
Ân, không chuyện gì, ngủ ngon.
Sau đó, không đợi Đào Bảo về một câu ngủ ngon, Diệp Băng Vũ cũng đã cúp điện thoại. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Thực sự là một cái làm theo ý mình bá đạo nữ tổng giám đốc A.
Ngày kế, Đào Bảo tinh thần sảng khoái mở cửa, vừa vặn, đối diện số 5 cửa phòng cũng mở ra.
Hạ Tình ngáp một cái đi ra.
Yêu, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng A.
Đào Bảo đầy nhiệt tình chào hỏi.
Hạ Tình không để ý đến hắn.
Đào Bảo cũng không ngại, hiếu kỳ nói, ngươi thật giống như rất khốn dáng vẻ, tặc muộn ngủ không ngon sao.
Mắc mớ gì tới ngươi.
Hạ Tình trợn tròn mắt, tức giận nói.
Đào Bảo mặt hắc, chó cắn La Động Tân không nhìn được lòng tốt.
Đều là theo ngươi học.
Lúc này, số 2 phòng cửa phòng cũng mở ra, Tô Noãn Noãn cũng là ngáp một cái, đi ra.
Nàng ăn mặc áo ngủ, bất quá, áo ngủ thắt lưng đều lướt xuống tới tay khuỷu tay.
Đào Bảo cười cười, thấp giọng nói, này Tô Noãn Noãn thật là không có cảm giác an toàn đây, ngủ đều còn mang nghịt ngực.
Hạ Tình.
Nàng này hội mới ý thức tới, chính mình tạc muộn nộ xông Đào Bảo gian phòng thời điểm, cái gì nội y cũng không mặc, áo ngủ quần bên trong hoàn toàn chân không.
Ngươi có phải là nhìn thấy?
Hạ Tình mặt sầm lại, nhẹ giọng lại nói.
Thấy cái gì?
Đào Bảo một mặt mê man.
Thiếu giả ngu.
Nói, tạc muộn ngươi là không phải cố ý.
Hạ Tình cả giận nói.
Không biết ngươi đang nói cái gì.
Còn hành trang.
Ngươi biết ta có ngủ không mặc áo lót quen thuộc, vì lẽ đó cố ý làm ra loại kia âm thanh đem ta hấp dẫn tới, sau đó nhân cơ hội nhìn chúng ta, có đúng hay không?
Hạ Tình nắm phân quyền, rất tức giận.
Đào Bảo trợn tròn mắt, ta cảm thấy, người nữ nhân này có bị ép hại vọng tưởng chứng.
Ta tại sao phải phí lớn như vậy chắc trở đi nhìn trộm vợ trước?
Vợ trước thân thể chỗ nào, ta chưa từng xem.
Lại nói, ta vợ trước này co lại tiểu bánh màn đầu, lại cái gì tốt xem?
Phúc!
Hạ Tình có trước hết giết Đào Bảo, sau đó sẽ tự sát kích động.
Cha nam!
Đi chết đi!
Hạ Tình thở phì phò trước tiên đi xuống lầu.
Tôn Loan Loan mắt buồn ngủ mông lung đi tới, Đào Bảo, ngươi tại sao lại nhạ Hạ Tình tức rồi?
Đào Bảo vây vây tay, một mặt vô tội.
Tôn Loan Loan suy tư gật gù, ân, tính toán là kinh nguyệt đến rồi, tâm tình khá là táo bạo.
Rửa mặt rửa mặt.
Đào Bảo thoáng kinh ngạc, Loan Loan, ngươi ngày hôm nay dậy sớm như thế,